cả phiến thiên địa trong nháy mắt bị huyết hồng sắc kết giới chỗ bao phủ xuống. Thiên địa một mảnh huyết hồng. Chết. Mộ Bạch đối cái kia Cửu Long Vương cùng Sư Man Vương một chỉ, lấy Mộ Bạch làm trung tâm, bắt đầu không ngừng lấp lóe, liền tựa như đèn neon không ngừng lấp lóe. Từng đạo huyễn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Cửu Long Vương cùng Sư Man Vương bên cạnh. Xiêu xiêu xiêu. Huyễn ảnh làm lấy nhiều loại vũ khí, hướng về Cửu Long Vương cùng Sư Man Vương thân thể khổng lồ vung dậy. Từng đạo kiếm khí không ngừng từ không trung rảo sát mà xuống, rơi vào bọn hắn thân thể khổng lồ bên trên. Cửu Long Vương cùng Sư Man Vương cái kia thân thể khổng lồ bị cắt chém thành vô số khối, hóa thành khắp thiên huyết xương mù cùng thịt nát, bay là tả xuống. Cửu Long Vương Sư Man Vương chết. Đến chết. Bọn hắn cũng không biết là ai giết bọn hắn. Chương 181, Mộ Bạch giết ngàn vạn sinh linh. Thiên địa một mảnh huyết hồng, như địa ngục, như tận thế. Ân màn sáng màu đỏ từ trên bầu trời kết giới màn sáng chiếu xạ xuống. Toàn bộ chiếm diện tích mấy trăm dặm Thiên Yêu Vương thành. Tại những cái kia trên mặt đất, tất cả đều là từng cô to lớn yêu tộc thi thể. Yêu tộc tử vong về sau sẽ hóa thành bản thể. Bởi vì số lượng đạt tới ngàn vạn nhiều, mà yêu tộc bản thể so với người hình lớn đến gấp mấy trăm lần. Lại bởi vì chấn khí để bọn hắn toàn bộ đều là nội tạng kinh mạch vỡ nát mà tử vong. Cho nên lúc này Thiên Yêu Vương thành đã không thấy được kiến trúc. Toàn bộ đều là huyết nục trồng chất mà thành núi cao. Huyết nục đã đem kiến trúc toàn bộ bao trùm mà lên. Cả phiến thiên địa như luyện ngục. Trong không khí tất cả đều là huyết nục khí tức. Mộ Bạch thấy cảnh này, trên mặt hắn xuất hiện một vòng áy náy, xuất hiện một vòng vẻ hối tiếc. Mộ Bạch nhìn về phía Ni Ngụy chủ, không có ý tứ. Vi sư một khống chế được nổi, không cẩn thận một gậy đem cái này hơn chục triệu yêu tộc toàn giết đi. Mộ Bạch có chút áy náy nói, bởi vì rõ ràng nói xong một người một nửa. Chỉ tiếc, không nghĩ tới cái kia chấn khí thêm như ý kim cô đồng kinh khủng. Không nghĩ tới vậy mà lại tạo thành lớn như vậy lực sát thương. Không nghĩ tới cái kia chấn khí gợn sóng vậy mà có thể tràn ngập toàn bộ Thiên Yêu Vương thành. Không nghĩ tới cái kia chấn khí gợn sóng vậy mà có thể bao trùm ở tất cả sinh linh, để bọn hắn hết thể tử vong. Càng hối hận chính là, hắn cũng chưa sử dụng vệ hồn chín kiếm thị lấy hồn phách. Cái này liền có chút lãng phí. Thịt của ta thịt, vui vẻ nhất thuộc về tại thôn thôn. Hắn thật nhanh hướng về những máu thịt kia nuốt mà đi. Với lại ở vào Thiên Yêu Vương đô những này đám yêu tộc, chỉnh thể thực lực đều tương đối mạnh. Cái này cũng dẫn đến thân thể to lớn, huyết nhục phong phú. Cái này có thể hưng phấn chết thôn thôn. Cái này, Ni Ngụy chủ cho tới bây giờ mới dần dần lấy lại tinh thần. Hắn thật không nghĩ tới, hắn thật cũng không nghĩ ra, làm sao có thể? Một gậy đem chọn phiến hoàng cung nện thành hư vô, làm sao có thể? Một gậy đem chọn cái Thiên Yêu Vương thành hơn chục triệu sinh linh duy nhất một lần giết sạch, làm sao có thể? Một chiêu đem hai đại nguyên võ cảnh cường giả miểu sát, khả năng sao? Trừ phi là đang nằm mơ. Thế nhưng là Ni Ngụy chủ dùng sức méo méo mình hài nhi mặt, có chỗ đau. Đây cũng không phải là đang nằm mơ, đây là trước mắt chân thực phát sinh hết thảy. Hắn nguyên vốn cho là mình sư tôn dựa vào liền là phệ hồn chỉ kiếm. Có thể nhưng chưa từng nghĩ đối phương lại còn có thần thông như thế. Tại chém giết địch long bọn hắn thời điểm, hắn một như thế cảm giác mãnh liệt. Thế nhưng là ở chỗ này, hắn đối loại thần thông này uy năng đã đến kinh thế hãi tục trình độ. 20. Sư tôn, Thiên Yêu nước hủy diệt, thế nhưng là sẽ khiến Bắc Hoang cảnh chấn động to lớn. Ngươi cảm thấy việc này phải chăng còn là muốn ẩn trốn một chút? Ni Ngụy chủ suy tính tới hiện thực vấn đề, hắn hướng Mộ Bạch nhắc nhở lấy. Thiên Yêu nước hủy diệt sợ rằng sẽ gây nên Vạn Yêu Thánh Địa cực kỳ bất mãn, thánh địa sẽ trực tiếp khai thác trả thù. Ni Ngụy chủ bản thân liền là Minh Thần Thánh Địa người. Hắn biết do những này thánh địa có cỡ nào thế lực khổng lồ, cho nên hắn cân nhắc muốn ẩn trốn một chút. Mộ Bạch thì là chậm rãi lắc đầu. Vi sư không thích ẩn tàng, bọn hắn muốn tới trả thù, vậy liền đến, giết tới bọn hắn không dám tới mới thôi. Với lại chúng ta cứu ra rất nhiều nhân tộc, việc này sớm tối truyền đi. Mộ Bạch lắc đầu, hắn thật không thích che giấu. Hắn cảm giác giả heo ăn thịt hổ sự tình là tiểu hài tử giải trí. Ách, đúng, chúng ta cứu được nhân tộc. Ni Ngụy chủ gật đầu, hắn vừa mới ngược lại là quên vòng này. Đồng thời, hắn cũng kính nể Mộ Bạch dũng khí cùng sắc khí. Hắn vốn cho là mình đã đủ hung ác, thế nhưng là cùng mình sư tôn so sánh, vẫn là kém nhiều lắm. Vậy kế tiếp chúng ta, Ni Ngụy chủ tiếp tục hỏi, Thiên Yêu nước còn bao nhiêu ít cái đại thành trì? Mộ Bạch hỏi, còn có 112 tòa trăm vạn nhân khẩu trở lên đại thành trì. Ni Ngụy chủ cầm địa đồ tra xét lật một cái, nói ra kỹ càng số lượng. Cũng liền 3 ngày thời gian, tốc chiến tốc thắng, toàn bộ tàn sát sạch sẽ, sau đó chúng ta về Kính Nguyên Tông. Mộ Bạch lạnh nhạt lên tiếng nói, toàn bộ giết sạch. Ni Ngụy chủ lần nữa tâm linh rung động. Phải biết đây chính là mấy trăm triệu sinh linh. Cái này khiến Ni Ngụy chủ lần nữa cảm nhận được Mộ Bạch hung tàn. Giết đi. Sau trận này về sau, nhìn phương Nam vực ai còn dám ức hiếp nhân tộc. Đây chính là yêu tộc ức hiếp nhân tộc đại giới. Mộ Bạch thì vẫn lạnh nhạt như cũ. Đối với địch nhân, không có biện pháp nào khác. Liên la giết tới đối phương sợ hãi, đánh tới đối phương e ngại mình, thậm chí trở thành đối phương mộng ma, mới tính là chân chính thắng lợi. Tốt. Ni Ngụy chủ nặng nề gật đầu. 20. Ba ngày sau đó, Mộ Bạch, thôn thôn, Ni Ngụy chủ tàn sát xong cuối cùng một tòa yêu tộc chi thành. Mộ Bạch vị tại bên trên bầu trời nhìn xem cái kia không ngừng nuốt huyết nhục thôn thôn. Hoàn tất quy. Thôn thôn cùng Ni Ngụy chủ cảnh giới đều cao hơn ta. Mộ Bạch quá phiền muộn. Hắn không nghĩ tới là như thế kết quả. Cái này khiến hắn quá thương tâm. Bởi vì thôn thôn cùng Ni Ngụy chủ đều đã tăng lên tới nguyên vũ cảnh. Nguyên Vũ cảnh thỏa thỏa có thể tại trong thánh địa làm trưởng lão, mà Mộ Bạch như trước vẫn là linh vũ cảnh tam trọng. Hắn không nghĩ tới Đồ Nhi cảnh giới vậy mà còn cao hơn chính mình. Có đi tu luyện cái kia minh thần quyết xúc động, nhưng là Mộ Bạch vẫn là nhịn được. Bất quá, Ni Ngụy chủ cũng không biết, bởi vì Mộ Bạch có đại ẩn nạp thuật. Hắn nhìn không ra Mộ Bạch cảnh giới, tại Ni Ngụy chủ trong lòng, Mộ Bạch hẳn là còn cao hơn hắn. Nếu như không nói cảnh giới, Mộ Bạch thực lực khẳng định cũng là cực mạnh. Dù sao Thiên Yêu nước quốc chủ cùng sư Man Vương đều là nguyên vũ cảnh. Đây chính là bị Mộ Bạch một chiêu miểu sát. Với lại Mộ Bạch bất diệt kim thân vô địch, không biết cái này 15 cân nguyên linh dịch có thể trả về nhiều thiếu. Hy vọng có thể để cho ta đuổi kịp Đồ Nhi cảnh giới. Mộ Bạch trong lòng chờ mong, cũng không phải là không có thu hoạch, đồ một quốc gia làm sao có thể không có thu hoạch. Hắn lấy được vô số bảo vật, còn có 15 cân nguyên linh dịch. Hắn chờ đợi trở về tìm Diêu Hi Hi phát động trả về đâu. Bởi vì Ni Ngụy chủ căn bản không dùng được cái này nguyên linh dịch, cũng không tiện tìm hắn lột. Lúc này, Thôn Thôn hưng phấn bay trở về. Hắn đã đem phía dưới thành trì huyết nục nuốt không còn. Chủ nhân, còn tiếp tục sao? Thôn Thôn rất là hưng phấn, còn muốn ăn, hắn vĩnh viễn ăn không đủ. Kế ngươi cái đại đầu quỷ, trở về. Mộ Bạch đối Thôn Thôn vẫy vẫy tay. Thôn Thôn rất không tình nguyện về tới Mộ Bạch trên thân, phụ trở thành hình xăm. Nhỏ Ni, chúng ta về Kính Nguyên Tông a. Mộ Bạch đối Nhỏ Ni nói ra. Mặc dù Thiên Yêu nước còn có rất nhiều thành nhỏ, rất nhiều thành trấn, bất quá Mộ Bạch lại là không có hứng thú. Làm ngươi đừng làm tuyệt hậu mà. Đã chém giết mấy trăm triệu sinh linh, lại đuổi tận giết tuyệt liền không có nhân đạo. Dù sao Mộ Bạch là một cái giảng nhân đạo người. Là, sư tôn. Ni Ngụy chủ cung kính trả lời. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, cực kỳ tốt. Đời này Ni Ngụy chủ đều không có vui vẻ như vậy qua. Bây giờ hắn đã đạt đến nguyên vũ cảnh thất trọng cảnh giới. Với lại hắn phệ hồn chín kiếm cũng đạt tới 6 thức hồn vạn trạng, tuyệt sắc vạn kiếm trạng cũng đại thành. Hắn tin tưởng, nếu như qua ít ngày nữa, với lại chính hắn thi triển phệ hồn chín kiếm biết uy lực của nó hủy thiên diệt địa, hắn càng là hưng phấn. Hắn giờ phút này cảm giác mình vô cùng cường đại. Cái kia đối mặt tương lai minh cổ thánh thánh tôn đoạt sáng nguy cơ, cũng sẽ có đầy đủ tự tin. Cái này khiến hắn bị đè nén thật lâu một trái tim. Giờ khắc này rốt cục hơi buông lòng xuống. Đồng thời hắn đối với mình sư tôn cảm kích, đã có đem Mộ Bạch xem vị phụ thân loại này lòng cảm kích. Bởi vì hắn biết, đây hết thảy đều là mình sư tôn ban cho hắn. Mộ Bạch nhìn xem Nhỏ Ni nét mặt hưng phấn, cười cười. Đi. Mộ Bạch phất tay, linh lực hóa niệm đem Ni Ngụy chủ bao trùm, kéo đến bên cạnh của mình. Hắn sử dụng thương mãng đồ, trực tiếp về tới Kính Nguyên Tông. Chương 182, Ly Hỏa giáo bảy xuống lôi đài. Kính Nguyên Tông. Trên bầu trời chấn động. Mộ Bạch cùng Ni Ngụy chủ thân hình đột nhiên xuất hiện. Thiên Yêu nước khoảng cách Kính Nguyên Tông, trọn vẹn hơn 3 triệu dặm. Một cái thuấn di na di 300 vạn dặm đường xa. Cái này khiến Ni Ngụy chủ lần nữa chấn kinh. Mặc dù không biết Mộ Bạch là làm được bằng cách nào, nhưng là đối phương cho mình kinh ngạc đã nhiều lắm. Cái này cũng liền không coi vào đâu. Mộ Bạch đến Kính Nguyên Tông bên trong, thần thức bao trùm xuống. Hắn vốn muốn tìm Diêu Hi Hi lột nguyên linh dịch. Chỉ tiếc, hắn vậy mà phát hiện ba cái đồ nhi đều không tại trong tông. Chuyện gì xảy ra? Mộ Bạch rất kỳ quái. Hắn không biết những nha đầu này chạy đi đâu rồi. Bất quá hắn lại là thấy được Hà Nguyên Khánh. Hà Nguyên Khánh bây giờ đã đạt tới chân nguyên cảnh, lộ ra càng thêm trẻ. Mộ Bạch bay đến trước người hắn. Đại trưởng lão, đồ nhi ta các nàng đâu? Mộ Bạch hỏi. Hà Nguyên Khánh nhìn thấy Mộ Bạch hơi có chút sửng sốt. Thái thượng trưởng lão, ngươi trở về. Các nàng tại mặt trời lạc gốc, Ly Hỏa giáo ở nơi đó bày xuống lôi đài, chúng ta Kính Nguyên Tông ở bên kia cùng bọn hắn đối chiến. Hà Nguyên Khánh nói ra. Ân. Ly Hỏa giáo người đến. Mộ Bạch có chút không rõ. Lúc này Hà Nguyên Khánh liền cho Mộ Bạch giới thiệu bắt đầu. Thông qua Hà Nguyên Khánh kỹ càng giới thiệu, Mộ Bạch minh bạch. Hắn cùng Ni Ngụy chủ vừa rời đi Kính Nguyên Tông thời điểm, Phạn Thiên Thánh Địa các trưởng lão, còn có Nhiếp Ly mang theo Cửu Lê Thánh Địa Lý Thiên Thắng tới Kính Nguyên Tông. Nhưng là khi đó Mộ Bạch bọn hắn đã rời đi, những người này không có cách nào, cũng chỉ có thể chờ đợi. Ly Hỏa giáo bắt đầu khiêu khích Kính Nguyên Tông. Kính Nguyên Tông bây giờ thực lực chỉnh thể đều tăng lên, cũng không yếu thế. Liên bắt đầu lẫn nhau ước chiến, bày xuống lôi đài. Đương nhiên, là dùng tướng đối với tướng, binh đối binh nguyên tắc. Lý Thiên Thắng cùng Phạn Thiên Thánh Địa cao tăng nhóm cũng không xuất thủ. Bọn hắn chỉ là đang quan chiến lấy. Trận chiến đấu này đã tiếp tục 10 ngày thời gian. Song phương đều bị tổn thương. Đỗ Nhi ta không có bị thương chứ? Mộ Bạch hỏi. Sư vi phụ, những này Đỗ Nhi rất hiếu kính mình. Mộ Bạch đương nhiên là đối với mình Đỗ Nhi rất quan tâm. Không có. Bạch Nhị cùng Diêu Hi Hi đều là hiện lộ tài năng. Bất quá ngu chỉ giao cũng không xuất chiến. Phạn Thiên Thánh Địa tới vị Nguyên Vũ cảnh trưởng lão, tên là Hắc Quân pháp sư, thực lực 10 phần mạnh mẽ. Hà Nguyên Khánh hồi đáp. Hắc Quân. Mộ Bạch khẽ giật mình. Hắn suy tư bắt đầu. Hắn tại muốn như thế nào cho hòa thượng này lấy cái pháp danh. Suy nghĩ hồi lâu, hắn rốt cục muốn ra cái Thái Quân pháp danh. Cái kia Lý Thiên Thắng đâu? Thực lực của hắn như thế nào? Mộ Bạch hỏi. Ta xem không hiểu cảnh giới của hắn, nhưng có lẽ cũng là Nguyên Vũ cảnh, nhưng hẳn là chỉ là sơ kỳ. Bởi vì hắn đối cái kia Hắc Quân pháp sư cực kỳ tôn kính, nhưng là đối với những khác người lại là cao ngạo rất. Hà Nguyên Khánh tiếp tục giới thiệu nói. Dạng này, Mộ Bạch lập tức đối cái kia Lý Thiên Thắng một thấy hứng thú. Bất quá Mộ Bạch đối cái kia Hắc Quân pháp sư cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể chộp tới làm hộ pháp lời nói. Cái kia Hắc Ăn, có độc, Thái Quân ba đại pháp sư. dị Phật tộc đời thứ ba chuyên nhân. Bị Mộ Bạch độ đến bờ bên kia trở thành thờ phụng đại thừa Phật giáo, cũng coi là một kiện công đức sự tình. Chúng ta đi mặt trời lặn quốc một chuyến. Đại trưởng lao chúng ta cùng đi. Mộ Bạch lúc này linh lực hóa niệm đem Ni Ngụy chủ cùng Hà Nguyên Khánh cuốn tới bên người. Hắn sử dụng thương mãng đồ chuyển qua ngự thú núi. Nếu như nhớ kỹ không sai, mặt trời lặn quốc ngay tại ngự thú núi bắc bộ. Lúc trước Diêu Hi Hi thế nhưng là tại cái kia sử dụng trái Hi Hi Nomi, đóng băng toàn bộ mặt trời lặn quốc. 20. Mặt trời lặn quốc. Băng tuyết đã hòa tan, vạn vật khôi phục. Bởi vì Kính Nguyên Tông phòng thủ mà không chiến nguyên nhân. Lý Hỏa giáo tại Kính Nguyên Tông đại trận bên ngoài bày xuống 8 cái cự đại đài cao. Lúc này những này to lớn trên đài cao, có thì là đang chiến đấu, có thì là đang gọi mắng. Mộ Bạch bọn hắn đã đến, xa xa nhìn qua đây hết thảy. Thái thượng trưởng lão, cái này 6 cái đài cao theo thứ tự là Thuế Phàm Đài, Địa Hồn Đài, Thiên Hồn Đài, Huyền Minh Đài, Không Minh Đài, Nhân Nguyên Đài, Chân Nguyên Đài, Long Nguyên Đài, 8 cái lôi đài. Chỉ có cùng cảnh giới tu sĩ mới có thể phân biệt bên trên cùng cảnh giới lôi đài tiến hành đối chiến. Cái này lôi đài thi đấu đã tiếp tục 10 ngày song phương mỗi người mỗi vẻ. Hà Nguyên Khánh giới thiệu nói, chỉ tới Long Nguyên cảnh. Mộ Bạch khẽ giật mình, không nghĩ tới mình còn không có cơ hội ra sân. Hắn dương mắt nhìn về phía trên đài. Lúc này ở Địa Hồn trên đài, Phục Ma kiếm pháp, một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử cầm kiếm trước đâm, kích xạ ra một vệt kim quang. A, một vị vu đạo người tu hành, ngực xuất hiện một cái độc lớn. A, người thật mạnh. Vu đạo người tu hành nói ra ba chữ, sau đó hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất bỏ mình. Còn có ai không phục? Bên trên đi thử một chút. Nữ tử tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi khẽ nâng lên, bắn phá dưới đài. Tại dưới đài quay chung quanh rất nhiều ly hỏa kiếm thiên tiêu, bọn hắn nhao nhao đều là sợ hãi lấy nhìn trước mắt nữ tử này. 20. Mộ Bạch thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vòng hứng thú. Thật có ý tứ. Cô bé này ta biết, nàng là Liêu Thi Tỉnh. Không nghĩ tới nàng đều đến địa hồn cảnh. Mộ Bạch khỏe miệng hiện lên một vòng tiếu dung. Hắn còn nhớ rõ, cái kia Phục Ma kiếm pháp đúng là mình ban cho nàng. Hắn không nghĩ tới, những này Bắc vực thiên kiêu cũng đều từng cái đi ra Bắc vực. Tại Bắc Hoang cảnh đều thuộc về thiên kiêu liệt kê. Hứa Chân Nhân rất coi trọng nàng tên đồ nhi này. Bây giờ Tạ Tư Nguyệt cùng cái này Liêu Thi Tỉnh đều đã bước vào địa hồn cảnh. Hà Nguyên Khánh ở một bên giới thiệu. Trong lòng của hắn cũng có được kiêu ngạo. Vốn cho rằng Kính Nguyên Tông đạt tới Bắc vực 10 đại tông môn thứ nhất cũng đã là Quang Tông Diệu Tổ. Có thể lại không nghĩ rằng lại là trở thành Bắc vực thánh địa. Cái này liền đã rất để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Mà bây giờ mới 2-3 tháng, Kính Nguyên Tông vậy mà tại Bắc Hoang cảnh lại đứng vững gót chân, trở thành Bắc Hoang cảnh phương Nam vực nhân tộc lớn nhất tông môn. Đây hết thảy đều để hắn có loại cảm giác như đang mơ. Ma luyện cũng tốt. Nếu là như vậy, đến không vội mà tìm bọn họ để gây sự. Mộ Bạch nhàn nhạt tự nói. Hắn nhìn về phía bên cạnh đứng yên Ni Ngụy chủ. Nhỏ Ni, ngươi ở chỗ này nhìn xem, đừng để cái kia Lý Thiên Thắng cùng Hắc Quân pháp sư chạy mất. Lý Thiên Thắng có thể chết, Nhiếp Ly cũng có thể chết. Nhưng là Hắc Quân pháp sư ta muốn sống, buộc hắn giao ra hồn máu. Còn có không cần tạo thành quá lớn giết chóc, bởi vì Vô Lượng Sơn mạch là tự mình địa bàn. Mộ Bạch lạnh nhạt nói. Hắn quyết định các loại lần này sự tình giải quyết hết, liền trực tiếp thủ tiêu Ly Hỏa dạy. Cho nên tại nhà mình đương nhiên không thể lại loạn giết người. Là, sư tôn, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ni Ngụy chủ ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nghiêm nghị. Dù sao đối phương cũng đồng dạng là hai đại nguyên võ cảnh cường giả. Bất quá hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, bởi vì bây giờ hắn cũng đạt tới nguyên vũ cảnh. Chủ nhân, ta cũng muốn lưu lại. Thôn Thôn nghe được Mộ Bạch cùng Ni Ngụy chủ giao lưu, hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện. Hắn có thể không muốn bỏ qua nguyên vũ cảnh thì thịt, huống hồ cái kia Hắc Quân pháp sư còn mang rất nhiều đồ đệ. Ân. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Hắn trầm ngâm một lát, xử lý xong chuyện này về sau, đem Vô Lượng Sơn mạch tất cả thế lực đều thanh lý một lần, để những tông môn kia đại lao toàn bộ thần phục, giao ra hồn máu, không nguyện ý phối hợp Huyền Minh cảnh trở lên cảnh giới toàn bộ xử tử. Mặt khác đem Kính Nguyên Tông đường biên giới toàn bộ thanh lý đi ra. Mộ Bạch tiếp tục phân phó nói, có cường đại như vậy đồ nhi còn có một chỗ tốt, cái kia chính là không cần Mộ Bạch tự thân đi làm, rất nhiều chuyện đều có thể giao cho Ni Ngụy chủ đi xử lý. Thực lực của hắn bây giờ tại Vân Linh Sơn mạch là tuyệt đối vô địch. Là, sư tôn, ta sẽ cùng Thôn Thôn cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Ni Ngụy chủ cung kính lĩnh mệnh. Hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một loại khí tức sơ sát. Hắn có chút mong đợi bắt đầu. 20. Lúc này, Ngu Chỉ Giao, Bạch Nhị, Diêu Hi Hi đã hướng về Mộ Bạch bay tới. Bọn hắn nhìn thấy Mộ Bạch trở về đều là 10 phần mừng rỡ. Là Mộ Bạch truyền âm thông chi các nàng tới. Bạch Nhị nhìn thấy Mộ Bạch rốt cục trở về, 10 phần kinh hỉ. Sư tôn, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Bạch Nhị vội vàng liền phải bẩm báo sự tình. Hắn muốn đem Dư Vi Vi bị trấn áp sự tình lập tức nói cho Mộ Bạch. Thế nhưng là Mộ Bạch lại là có chút sốt ruột trở về. Hắn muốn tìm Diêu Hi Hi lột bà bối. Hắn cũng không muốn mình cảnh giới so Thôn Thôn cùng Ni Ngụy chủ thấp. Có việc chờ ta sau khi xuất quan nói lại. Mộ Bạch cười nói với Bạch Nhị. Lập tức hắn nhìn về phía Ni Ngụy chủ. Ni Ngụy chủ nhớ kỹ hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình. Ta trước mang Diêu Hi Hi đi. Mộ Bạch bàn giao một tiếng sau. Sau đó hắn đem Diêu Hi Hi bao khỏa, sử dụng thương mãng đổ lại về tới Kính Nguyên Tông. Mộ Bạch vẫn là thích nhất cái này tiểu La Lị, bởi vì trí thông minh thấp, có thể tìm nàng một mực lột bà bối. Bạch Nhị nhìn xem mình sư tôn bóng lưng rời đi có chút nóng nảy. Sư tôn đều trở về. Vẫn là chờ sư tôn xuất quan đi, đến lúc đó ngươi mang Giang Tiểu Tuyển cùng phụ thân của Dư Vi Vi cùng đi tìm sư tôn. Ngu Chỉ Giao ở một bên nói ra. Nàng đương nhiên biết Dư Vi Vi bị trấn áp sự tình. Thế nhưng là cũng chờ hơn một tháng, đợi thêm mấy ngày cũng là không sao. Với lại Ngu Chỉ Giao cũng biết. Việc này rất khó xử lý, phi thường khó làm. Hắn biết rõ những này thánh địa là kinh khủng cỡ nào. Muốn đi Thái Sơ thánh địa đem Dư Vi Vi cùng mẫu thân của nàng cứu ra, trên cơ bản rất khó thành công. Bất quá chẳng biết tại sao, hắn vẫn là đối Mộ Bạch có lòng tin. Có lẽ là bởi vì Mộ Bạch cho tới bây giờ chưa để các nàng thất vọng qua. 20. Chương 183, trở lại tiên phẩm địa linh tuyệt hồn kiếm. Đại trận bên ngoài. Ngu Chỉ Giao, Bạch Nhị, Diêu Hi Hi vẫn luôn là Ly Hỏa giáo chúng người tập trung điểm. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này tam nữ bay về phía nơi xa đi lúc, bọn họ đều là thấy được thoáng hiện rời đi Mộ Bạch. Sư tôn, ta vừa mới nhìn thấy cái kia Mộ Bạch. Nhiếp Ly vội vàng hướng lấy Lý Thiên Thắng nói ra. Ân, ở nơi nào? Lý Thiên Thắng miễn cưỡng ngẩng đầu, nhưng lại cũng chưa phát hiện Mộ Bạch thân ảnh. Hắn đi, hẳn là lâm trận bỏ chạy. Bất quá kỳ quái là, cái kia ma anh giáo chủ làm sao lại tại Kính Nguyên Tông? Nhiếp Ly kỳ quái nói ra. Hắn coi là Mộ Bạch là xem bọn hắn chiến trận quá lớn, bị hù chạy. Cái này khiến hắn có chút đắc ý. Bất quá, hắn nhìn thấy ma anh giáo chủ lại là rất kỳ quái. Hắn cũng không biết Vạn Tà giáo đã gia nhập Kính Nguyên Tông. Nay đại trận ta không phá nổi, chỉ sợ chỉ có Thánh Địa hộ pháp trưởng lão cùng Thánh Tôn mới có biện pháp. Nếu như cái này Mộ Bạch không ra được lời nói, mấy ngày nay vi sư liền muốn về trước Cửu Lê Thánh Địa. Lý Thiên Thắng nhàn nhạt lên tiếng. Ở chỗ này 10 ngày, để hắn ngốc có chút phiền muộn. Nếu như không là có trên lôi đài chiến đấu có thể quan sát, có lẽ hắn sớm liền rời đi. Sư tôn, Nhiếp Ly sốt ruột. Thông qua lần này lôi đài thi đấu, hắn biết rõ, cái này Kính Nguyên Tông trưởng thành thật sự là quá nhanh. Vốn muốn mượn sư tôn chi thủ, cầm xuống Kính Nguyên Tông. Thế nhưng là cái này hộ tông đại trận lại là cản lại tất cả mọi người. Cái này khiến hắn phiền muộn. Cái này Mộ Bạch nhảy nhót không được bao lâu, nhưng là chỉ có thể chờ đợi hắn rời đi hộ tông đại trận mới có biện pháp giết chi. Với lại ta sẽ đem việc này bẩm báo thánh địa, để thánh địa phái ra người mạnh hơn, đem Kính Nguyên Tông xóa đi. Đương nhiên trận này chúng ta Cửu Lê Thánh Địa cũng là sẽ lấy đi. Lý Thiên Thắng tiếp tục nói. Hắn đối Kính Nguyên Tông hộ tông đại trận cảm thấy rất hứng thú. Sư tôn, lại lưu mấy ngày. Đã Mộ Bạch đã đi ra, ta liền có biện pháp dẫn hắn đi ra. Đã điều tra rõ ràng, cái kia Ngu Chỉ Giao, Bạch Nhị còn có Diêu Hi Hi đều là Mộ Bạch đồ nhi. Ta hy vọng sư tôn có thể xuất thủ bắt được Mộ Bạch một cái đồ nhi, vậy hắn khẳng định sẽ hiện thân. Nhiếp Ly liền lập tức muốn ra phương án đường đối. Bọn hắn đã rất rõ ràng Mộ Bạch liền là chém giết Tần Ngạo Thiên người. Bởi vì lúc trước Bạch Nhị ra để chiến đấu qua một trận, đối phương cuối cùng là dùng trôi này băng ngộng kiếm chém giết đối phương. Nhiếp Ly vốn định giữ hạ đối phương, thế nhưng là cái kia Bạch Nhị rất nhanh liền trở về đại trận bên trong, cho nên hắn muốn để cho mình sư tôn xuất thủ, bắt Mộ Bạch đồ nhi, dẫn Mộ Bạch hiện thân. Ân. Liên nhìn chằm chằm cái kia Bạch Nhị đi, nàng này trong tay băng ngộng kiếm là vi sư ban cho Tần Ngạo Thiên. Vi sư cũng muốn thu hồi. Lý Thiên Thắng lạnh nhạt gật đầu. Chờ lâu mấy ngày hắn là không quan trọng. 20. Ly Hỏa giáo còn là có quỷ kế. Thế nhưng là Phạn Thiên Thánh Địa lại là 10 phần bất đắc dĩ. Bởi vì Ngu Chỉ Giao căn bản vốn không bước ra đại trận. Bọn hắn không có chút nào biện pháp. Bọn hắn quyết định mấy ngày nay cũng muốn trả về Phạn Thiên Thánh Địa. Vấn đề này vẫn là giao cho Thánh Địa hộ pháp trưởng lão cùng Thánh Tôn đi giải quyết ta. 20. Kính Nguyên Tông Thái Thượng Phong. Mộ Bạch cùng Diêu Hi Hi nơi đây. Mộ Bạch nhìn thấy trước mắt cái này 10 tuổi chân nguyên cảnh Diêu Hi Hi, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Sư tôn. Diêu Hi Hi kỳ quái nhìn mình chằm chằm sư tôn. Nàng không biết vì cái gì sư tôn liền mang tự mình một người trở về. Mộ Bạch thì là nhìn chằm chằm Diêu Hi Hi, khóe miệng có ý cười. Nàng tìm Diêu Hi Hi về tới đương nhiên là cho nàng thiên vị. Dù sao tuổi tác còn nhỏ, không có nhiều ý nghĩ như vậy. Vi sư nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ, lần trước lại thiếu cho ngươi một chút nguyên linh dịch, cho nên cái này 15 cân nguyên linh dịch ngươi lấy trước đi dùng a. Mộ Bạch đem hai bình nguyên linh dịch đưa cho Diêu Hi Hi. Tạ tạ ơn sư tôn. Diêu Hi Hi ngạc nhiên tiếp nhận, rất là vui vẻ. Mộ Bạch nhìn thấy đối phương vui vẻ bộ dáng rất là hài lòng. Cũng là bởi vì đối phương nhỏ tuổi, cho nên đồ vật vô luận là nhiều thiếu, đối phương đều sẽ rất vui vẻ tiếp nhận. Ken. Ký chủ đưa tặng đệ tử 15 cân nguyên linh dịch, phù hợp điều kiện. Mở ra vạn lần trả về, bạo kích bắt đầu, 1% tỷ lệ bạo kích đến những chủng loại khác bảo vật. Mở ra. Mở ra thành công, chúc mừng ký chủ, phát động 1000 lần tỷ lệ rơi đồ. Thu hoạch được 1 năm vạn cân nguyên linh dịch. 1000 lần. Bất quá cũng có 1 năm vạn cân. Mộ Bạch hưng phấn, hắn cũng không có làm loại kia nhiều lần đều vạn lần mộng đẹp. Bất quá cái này 1 năm vạn cân nguyên linh dịch cũng đầy đủ Mộ Bạch bước vào nguyên vũ cảnh. Đầy đủ sử dụng. Đồ nhi. Lần này vi sư đem thiên yêu nước tiêu diệt, thu thập rất nhiều bảo vật. Chính ngươi tuyển A. Mộ Bạch vung tay lên. Trong sân lập tức hiện đầy linh lung toàn cảnh là bảo vật, cái gì kỳ kỳ cổ quái bảo vật đều có. Đây đều là tại thiên yêu nước thu thập trở về. Là, sư tôn. Diêu Hi Hi vô cùng hưng phấn. Nàng là cái tiểu tài chủ, tại Kính Nguyên Tông những ngày này. Tông môn người cho quan cái xưng hảo, cái kia chính là tiểu tài bảo. Bởi vì nàng từ Mộ Bạch nơi này rút rất nhiều bảo vật, những bảo vật này nàng lại dùng không hết. Cho nên thường xuyên đưa cho một chút đối với mình tốt ca ca tỷ tỷ nhóm. thậm chí cả để Diêu Hi Hi trở thành Kính Nguyên Tông như chúng tinh phùng nguyệt tiểu công chủ. Diêu Hi Hi hưng phấn trên mặt đất chọn lựa bắt đầu. Mộ Bạch thì là tại bên cạnh ngồi, nhiều hứng thú nhìn xem. Nghe hệ thống đinh đinh thanh âm. Keng. Mộ Bạch nhếch miệng. Keng. Mộ Bạch lại là nhếch miệng. Các loại mấy chục lần tiếng vang về sau. Keng. Phát động vạn lần trả về, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên phẩm Địa Linh Tuyệt Hồn Kiếm. Địa Linh Tuyệt Hồn Kiếm giới thiệu, tiên phẩm hồn kiếm, cổ minh giới tứ đại hắc ám ma tướng quỷ mâu sử dụng sát phạt chi kiếm, giết người phệ hồn không dính nhân quả. Mộ Bạch nhìn xem kiếm này có chút giật mình. Tiên phẩm hồn kiếm. Không nghĩ tới vậy mà thật lột ra một thanh tiên phẩm hồn kiếm. Bất quá Mộ Bạch đã có được Minh Hà lão tổ nguyên đồ A Tỷ kiếm, kiếm này liền có chút hơi thừa. Xem ra kiếm này không phải đồ nhi tan nghi ngụy chủ không ai có thể hơn không thể. Mộ Bạch rất là hưng phấn. Mặc dù nguyên linh dịch chỉ là đạt được nghìn lần, nhưng lại đạt được một kiện tiên phẩm Địa Linh Quyết Hồn Kiếm. Mộ Bạch một mực nhìn thấy Ni Ngụy chủ cầm một thanh hoàng khí trường kiếm, cảm thấy cảm giác khó chịu. Bây giờ thanh này Địa Linh Tuyệt Hồn Kiếm vừa vặn cho hắn sử dụng. Bất quá ngược lại không gấp, hắn cũng không muốn lại đi một chuyến mặt trời lặn cốc, dù sao mới vừa từ bên kia trở về. Với lại dùng kiếm này đối chiến cái kia Lý Thiên Thắng cùng Hắc Quân pháp sư, Đồ Nhi liền có chút thắng mà không võ. Mộ Bạch nghĩ đến, hắn quyết định, đất này Linh Tuyệt Hồn Kiếm vẫn là chờ mình bế quan sau khi ra ngoài, tự mình giao cho Ni Ngụy chủ a. Sư tôn, ta chọn xong. Diêu Hi Hi rất là vui vẻ. Hắn cảm thấy hắn như đến mặt trời lặn cốc về sau, lại có thể cho mọi người đưa một chút bảo vật. Hi hi. Chính ngươi hạ xuống ngày cốc ca. Vi sư muốn bế quan. Mộ Bạch mỉm cười nói xong. Là, sư tôn. Diêu Hi Hi gật đầu. Mộ Bạch lúc này hướng về biệt viện phụ cận trong động phủ bay đi. Trong động phủ. Mộ Bạch hơi vung tay ở giữa, giữa không trung xuất hiện nguyên linh dịch. Mộ Bạch khẽ hấp phía dưới, đem nguyên linh dịch hút vào trong đan điền. Cựu chuyển kim đan bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hút thu hồi nguyên linh dịch. Mộ Bạch tu vi cũng bắt đầu liên tục tăng lên bắt đầu. 20. Chương 184, vô địch ma anh giáo chủ. Theo thời gian trôi qua, Thiên Yêu nước hủy diệt sự tình thời gian dần trôi qua tại phương Nam vực truyền ra. Bao hàm Thiên Yêu Vương đô ở bên trong 149 tòa thành trì bị tàn sát không còn sự tình, cũng đều là thời gian dần trôi qua bị thế người biết được. Việc này nguyên bản không thể tin. Rất nhiều người thậm chí tưởng rằng Thiên Yêu nước thế lực đối địch truyền ra lời đồn. Mục đích chỉ là vì buồn nôn Thiên Yêu nước, buồn nôn vạn yêu thánh địa. Thế nhưng là làm có người đem Thiên Yêu nước 149 tòa thành trì bị tàn sát không còn hình ảnh dần dần lưu truyền ra. Đồng thời chế tác thành ngọc giản khắp nơi truyền lại tìm đọc sau. Thời gian dần trôi qua việc này bắt đầu chấn động toàn bộ phương Nam vực. Phương Nam vực giống như phát sinh 12 cấp động đất bắt đầu rung động, chấn động. Thậm chí cả Bắc Hoang cảnh 6 đại thánh địa nghe nói việc này đều là trong lòng kinh hãi. 400 triệu sinh linh tại trong vòng vài ngày bị tàn sát không còn. Loại chuyện này, làm sao có thể? Có thể đây là sự thật, đây là hiện thực. Vô số người bắt đầu tìm kiếm việc này người khởi xướng là ai. Cuối cùng người khởi sướng vẫn là bị đào lên. Cái kia chính là Vạn Tà giáo giáo chủ Ma Anh giáo chủ Ni Ngụy chủ, cùng Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão Mộ Bạch, mang theo một đầu chó đen, tạo thành cái này kinh hại sự tình. Việc này từ vòi rồng bắt đầu ở toàn bộ Bắc Hoang cảnh truyền lại. Hai ngày sau, Lý Thiên Thắng, Hắc Quân pháp sư, Nhiếp Ly đám người, bọn hắn còn trên khán đài nhàn nhã lấy ăn bồ đào, nhìn xem trên lôi đài luận võ. Sư tôn, Mộ Bạch Đồ Nhi rất là giàu hoạt, hai ngày cũng không ra để chiến đấu. Nhiếp Ly rất là nổi nóng. Hắn không nghĩ tới Mộ Bạch Đồ Nhi vậy mà như thế xảo trá. Một mực phòng thủ mà không chiến. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào bắt được Mộ Bạch Đồ Nhi. Không ngại. Bọn hắn cũng nên đi ra, vi sư có thể chờ lâu hai ngày. Lý Thiên Thắng rất là nhàn nhã. Mà lúc này, hai đạo hồng quang từ phía trên bên cạnh bay vụt mà đến, phân biệt bay về phía Hắc Quân pháp sư cùng Lý Thiên Thắng. Hắc Quân pháp sư cùng Lý Thiên Thắng đều là lập tức điều tra ngọc giản. Điều tra phía dưới, bọn hắn phát hiện là mình thánh địa truyền đến tin tức. Tin tức bên trên nội dung đại khái giống nhau. Đều là nhanh chóng thoát đi Kính Nguyên Tông, nếu không có nguy hiểm tính mạng. Mà phía sau, đây là Thiên Yêu nước bị hủy diệt tin tức, là 400 triệu sinh linh bị chém giết tin tức, là Thiên Yêu quốc vương đều bị hủy diệt cảnh tượng, là Thiên Yêu nước một chút đại thành trì hóa thành phế tích cảnh tượng. Mà người khởi xướng, chỉ hướng liền là Mộ Bạch, Ni Ngụy chủ, cùng một đầu chó đen. Thậm chí trong đó còn có hình ảnh của bọn hắn. Làm Hắc Quân pháp sư cùng Lý Thiên Thắng điều tra hoàn tất sau. Cái gì? Hắc Quân pháp sư cùng Lý Thiên Thắng đều là lập tức đứng người lên. Bọn hắn vội vàng hướng Kính Nguyên Tông trong đại trận nhìn lại, ở nơi đó bọn hắn không nhìn thấy Mộ Bạch thân ảnh, nhưng lại là thấy được Ni Ngụy chủ cùng đầu kia chó đen nhỏ thân ảnh. Đầu kia chó đen nhỏ lúc này ở vị kia 10 tuổi tiểu La Lệ Diêu Hi Hi trong ngực, mà lúc này cái kia Ni Ngụy chủ lại là một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Cái này khiến Lý Thiên Thắng cùng Hắc Quân pháp sư lập tức chính là cảm giác được toàn thân phát lạnh. Kính Nguyên Tông trong đại trận, Ni Ngụy chủ một mực chú ý Lý Thiên Thắng cùng Hắc Quân pháp sư hành động. Mình sư tôn lần thứ nhất giao cho hắn nhiệm vụ, hắn lại có thể nào không dụng tâm hoàn thành? Chỉ là hắn hiểu được mình sư tôn có ý tứ là nói, cái này lôi đài thi đấu tương đối có thể ma luyện đệ tử, trước tiên có thể tiến hành. Nếu như Lý Thiên Thắng cùng Hắc Quân pháp sư muốn chạy, vậy thì nhất định phải lưu bọn hắn lại. Cho nên hắn một mực ở chỗ này chờ đợi hai ngày. Đến lúc này, hắn nhìn thấy Hắc Quân pháp sư cùng Lý Thiên Thắng biểu lộ, lại có thể nào không biết. Hắn biết chắc là Thiên Yêu nước hủy diệt tin tức truyền đến nơi này. Thôn thôn, chúng ta muốn bắt đầu làm việc. Ni Ngụy chủ quét thôn thôn một chút.
Đúng.
Chủ nhân có nhiệm vụ, thịt của ta thịt, thịt thịt. Thôn thôn lập tức từ Diêu Hi Hi trong ngực chui ra. Thôn thôn cũng là nghiêm nghị nhìn xem hộ tông đại trận bên ngoài. Sư tôn an bài cho các ngươi bất kỳ. Các ngươi muốn làm gì? Ngu Chỉ Giao kinh ngạc hỏi. Hắn không nghĩ tới mình sư tôn vậy mà đối bọn hắn có sắp xếp. Sư tỷ nhìn xem chính là. Ni Ngụy chủ thì là cười lạnh, chợt hắn lại nhìn về phía thôn thôn. Không minh cảnh đến Long Nguyên cảnh thôn thôn ngươi toàn bộ ăn hết. Lý Thiên Thắng cùng Hắc Quân Pháp sư giao cho ta. Ni Ngụy chủ nhàn nhạt nói một tiếng, dẫn đầu hướng về hộ tông đại trận bên ngoài liền xông ra ngoài.
Tốt.
Thôn thôn lập tức đuổi theo kịp. Ngu Chỉ Giao, Bạch Nhị, Diêu Hi Hi nhìn xem Ni Ngụy chủ cùng thôn thôn xông ra đại trận, đều là có chút kinh ngạc. Bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá đều là lập tức trừng to mắt nhìn xem. Hộ tông đại trận bên ngoài, Hắc Quân Pháp sư cùng Lý Trường Sinh hai người nhìn xem một anh một chó xông ra, lập tức đem bọn hắn dọa đến muốn bắt đầu chạy trốn. Mà Nhiếp Ly nhìn thấy mình nhận biết Ni Ngụy chủ đột nhiên xuất hiện. Mà anh giáo chủ, Nhiếp Ly vừa định chào hỏi, có thể Ni Ngụy chủ lại là không nhìn đối phương. Lúc này, dị Phật bất hủ, Hắc Quân Pháp sư dưới cờ Bát Đại Linh Vũ cảnh dị Phật tộc lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Bọn hắn toàn thân phát ra ma khí ngập trời. Bọn hắn chắp tay trước ngực, bọn hắn đẩy trưởng hướng về phía trước, vô tận ma khí hội tụ, giống như đen nghịt mây đen hướng về Ni Ngụy chủ bày tập mà đến. Nhất thiểm thiên địa động. Ni Ngụy chủ nhỏ mập tay vừa lộn, một thanh hoàng phẩm phi kiếm xuất hiện trong tay. Hắn hướng về phía trước vung dậy, một đạo kiếm khí màu đen hướng về phía trước kích xạ. Kiếm khí màu đen tiếp xúc cái kia ma khí trong nháy mắt, ma khí toàn bộ bị kiếm khí thu nạp đến trong đó, biến mất. Kiếm khí hướng về kia Bát Đại Linh Vũ cảnh dị Phật tộc kích bắn đi. Thoáng qua tức thì, Bát Đại Linh Vũ cảnh dị Phật tộc toàn bộ bị cắt chém trở thành hai đoạn. Ni Ngụy chủ một chiêu chém giết Bát Đại Linh Vũ cảnh dị Phật tộc cường giả. Cái này ma anh giáo chủ không chỉ là Long Nguyên cảnh, hắn làm sao trở nên mạnh như vậy? Hắn tại sao phải chém giết dị Phật tộc? Nhiếp Ly hoàn toàn không hiểu rõ tình huống, dù sao hắn còn không có tiếp thu được Thiên Yêu nước hủy diệt tin tức. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết là cái gì tình huống, bởi vì khắp nơi Nhiếp Ly bên cạnh xuất hiện một viên to lớn lỗ đen. Phốc phốc. Nhiếp Ly bị thôn thôn một ngụm trực tiếp nuốt chửng. Một màn này không thể làm không vui, cũng không thể bảo là không dọa người. Ni Ngụy chủ đột nhiên xông ra bạo khởi giết người, mà đi vẫn là giết Bát Đại dị Phật tộc linh vũ cảnh cường giả. Còn có Ly Hỏa giáo giáo chủ vừa đối mặt liền bị thôn thôn ăn hết. Cái này làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt đều là bắt đầu đại loạn bắt đầu. Bọn hắn hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Thế nhưng là thôn thôn như thế nào lại buông tha những cảnh giới kia cao Ly Hỏa giáo người? Thôn thôn mỗi cái thoáng hiện đều sẽ xuất hiện tại một vị Ly Hỏa giáo trưởng lao bên người, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Là bọn hắn. Thiên Yêu nước thật là hủy diệt. Cái này ma anh giáo chủ đã đạt tới nguyên vũ cảnh. Lý Tiên Thắng cùng Hắc Quân Pháp sư giờ phút này thật tin tưởng Thiên Yêu nước hủy diệt tin tức. Bởi vì vừa mới phát Ni Ngụy chủ bày ra thực lực, liền xem như bọn hắn cũng là vì đó chấn kinh. Cảm giác không thể địch nổi. Trốn. Mau trốn. Lý Thiên Thắng cùng Hắc Quân Pháp sư đều là bắt đầu bỏ chạy. Chương 185, Bần tăng thần phục dị Phật bất hủ. Kính Nguyên Tông hộ tông trong đại trận. Tất cả mọi người thấy cảnh này hoàn toàn choáng váng. Ni Ngụy chủ rất nhiều người đều gặp hắn. Bọn hắn vốn cho là người này có lẽ là vị nào trưởng lão nhi tử, lại không nghĩ đến người này vậy mà như thế kinh khủng, động thủ tức chém giết 8 vị linh vũ cảnh cường giả. Mà đầu kia một mực đi theo Diêu Hi Hi chó đen nhỏ. Bọn hắn càng là phát hiện ra hỏa này vậy mà đem Lý Hỏa giáo Nhiếp Ly một ngụm nuốt chửng. Nhiếp Ly là ai? Là toàn bộ Vô Lượng Sơn mạch thổ hoàng đế, là Vô Lượng Sơn mạch người mạnh nhất. Liên vậy mà như vậy bị thôn phệ, cái này đều để nhóm chân kinh. Đương nhiên, tại những này Kính Nguyên Tông đệ tử bên trong cũng có trải qua Mạc Nguyệt lao tổ trận chiến kia đệ tử. Bọn hắn cũng là lần nữa rung động. Dù sao phía ngoài những cường giả kia, có thể đều là toàn bộ Vân Lĩnh Sơn mạch trần nhà đỉnh tiêm nhân vật. Nhỏ Ni mạnh như vậy, hắn mạnh lên thật nhiều thật nhiều. Ngu Chỉ Giao chân kinh, hắn biết nhỏ Ni thực lực mạnh hơn chính mình, có thể lại không nghĩ rằng vậy mà như thế cường đại. Ta cái này đệ đệ, ông trời của ta, hắn là cái tiểu ma vương, thực lực của hắn thậm chí so cha ta đều cường. Diêu Hi Hi nhìn xem bên ngoài ma khí ngập trời Ni Ngụy chủ ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên bản cảm thấy Ni Ngụy chủ rất đáng yêu, nàng cũng rất thân mật, có thể nhưng chưa từng nghĩ đến người tiểu đệ đệ này lại có như vậy thực lực khủng bố. Sư tôn thu người sư đệ này quá cường đại. Bạch Nhị cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn vẫn cho là trong bọn họ mạnh nhất là Ngu Chỉ Giao, lại không nghĩ rằng lại là sẽ là vị này vừa thu sư đệ. Lúc này ngoại giới, Lý Thiên Thắng cùng Hắc Quân Pháp sư phi tốc chạy trốn. Ni Ngụy chủ lộ ra một vòng cười nhạt ý. Thứ ba hồn trảm, hóa thân trảm lập quyết. Ni Ngụy chủ thân thể thời gian nhoáng một cái, một đạo huyễn ảnh từ trên người hắn kích bắn đi. Cái kia đạo ảo ảnh cơ hồ trong nháy mắt chính là đến Lý Thiên Thắng trước người. Huyễn ảnh cầm trong tay trường kiếm, mang theo nổi giận chém thiên hạ chi thế hướng về Lý Thiên Thắng chém xuống. Cái này, cái này. Lý Thiên Thắng giờ phút này hối hận muốn chết, hắn thái hậu hối hận tới này Kính Nguyên Tông. Thế nhưng là không có cách nào, hắn lập tức xuất ra pháp khí đón đỡ. Cái này một trạm còn chưa chém xuống thời điểm, thứ hai hồn lại lóe lên quỷ thân kinh. Ni Ngụy chủ bản thể chớp động. Sau một khắc, hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Lý Thiên Thắng bên cạnh. Chết. Ni Ngụy chủ trong tay thánh kiếm lần nữa hướng về Lý Thiên Thắng quét ngang mà đi. Ni Ngụy chủ huyễn ảnh từ không trung chém xuống. Ni Ngụy chủ bản thể từ bên cạnh hắn quét ngang.
hoàn tất quy.
Lý Thiên Thắng biết xong, linh lực của hắn vòng bảo hộ tại đụng chạm lấy kiếm quang đối phương một khắc này ầm vang vỡ vụn. Lý Thiên Thắng bị chặn ngang chặt đứt, thân thể của hắn bắt đầu rạn nứt, luồng gió mát thổi qua, hóa thành bụi bay. Lý Thiên Thắng chết. Lý Thiên Thắng là nguyên vũ cảnh, Ni Ngụy chủ là nguyên vũ cảnh. Lý Thiên Thắng tại Ni Ngụy chủ trong tay bị hai chiêu giải quyết. Phệ hồn chín kiếm quá cường đại, quá mạnh. Ni Ngụy chủ trong lòng cũng là kinh hãi. Chỉ có dùng cái này Phệ hồn chín kiếm cùng cùng cảnh giới người chiến đấu, mới có thể chân chính cảm nhận được sự cường đại của hắn. Ni Ngụy chủ thậm chí cảm giác mình đều có thể vượt cấp giết địch. Lý Thiên Thắng hóa thành bụi bay. Cái này khiến Thôn Thôn cực độ bất mãn. Ta nguyên vũ cảnh thì ngươi tại sao có thể đem hắn biến thành cho bụi, ta làm sao ăn? Sư Tôn không cùng ngươi nói sao? Thức thứ hai là không thể dùng. Thôn Thôn tức giận nói ra. Ni Ngụy chủ xấu hổ. Hắn vừa mới cũng là tình thế cấp bách mới sử dụng chiêu thứ hai. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên cùng nguyên vũ cảnh cường giả chiến đấu. Thôn Thôn. Cái này Hắc Quân Pháp Sư, Sư Tôn muốn lưu hắn hồn máu. Không thể ăn. Ni Ngụy chủ vẫn là vội vàng nói. Hắn thật sợ Thôn Thôn trong cơn tức giận đem cái kia Hắc Quân Pháp Sư ăn. Vậy liền không tốt cùng Sư Tôn bàn giao. Ta đã biết. Nhanh ngăn lại hắn, bằng không hắn muốn bỏ chạy. Thôn Thôn hồi đáp, hắn đối Mộ Bạch lời nói vẫn là nói gì nghe nấy. Lúc này Hắc Quân Pháp Sư, dị Phật bất hủ. Lý thí chủ dĩ nhiên cũng liền như vậy bị diệt, ta muốn chạy trốn. Hắc Quân Pháp Sư phi tốc thoát đi. Thế nhưng là hắn trốn, tại sao lại chạy thoát được Ni Ngụy chủ tay cầm? Thức thứ năm hồn vực, mưa kiếm vực sơ hiện. Ni Ngụy chủ cái kia mập phì hải nhi tay đối trên bầu trời một chỉ. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Phương viên trăm dặm huyết hồng sắc lĩnh vực kết giới giáng lâm. Hắc Quân Pháp Sư bị bao phủ tại trong đó. Ngay sau đó, xiêu 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 xiêu, lít nha lít nhít mưa kiếm hướng về Hắc Quân Pháp Sư bao phủ xuống. Đồng 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 đồng. Mưa kiếm không ngừng đụng vào Hắc Quân Pháp Sư năng lượng màu đen vòng bảo hộ phía trên, năng lượng của hắn vòng bảo hộ bắt đầu kịch liệt tạm đạo. Ni Ngụy chủ một bước hư không, xuất hiện ở Hắc Quân Pháp Sư trước người. Sư Tôn ta nói, muốn bắt ngươi trở về làm hộ pháp. Ngươi như nguyện ý liền giao ra hồn máu, như không nguyện ý, cái kia Thôn Thôn liền sẽ đem ngươi ăn hết. Ni Ngụy chủ nhàn nhạt lên tiếng, con lựa chọc. Ngươi không thần phục ta chủ nhân, ta liền đem ngươi ăn hết. Thôn Thôn cũng là đuổi tới bên cạnh hắn, nhe răng trợn mắt uy hiếp. Hắc Quân Pháp Sư ngây ngẩn cả người. Hắn biết, bọn hắn nói chủ nhân cùng Sư Tôn liền là Mộ Bạch. Vị kia mộ thí chủ vậy mà như thế cường đại. Bên người sùng vật cùng đồ nhi đều là nguyên vũ cảnh. Hắc Quân Pháp Sư kinh hãi. Hắn biết, hôm nay nếu là không thần phục hạ chàng khẳng định là chết. Hắc Quân Pháp Sư tu hành không dễ, hao phí hơn 2000 năm mới đạt tới bực này cảnh giới. Hắn không muốn chết. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể từ chỗ mi tâm gạt ra hồn máu, đem hồn máu giao cho Ni Ngụy chủ. Bần tăng nguyện ý thần phục. Dị Phật bất hủ. Hắc Quân Pháp Sư chắp tay trước ngực. Ta khuyên ngươi vẫn là đường dị Phật bất hủ. Tranh thủ thời gian uốn nắn, đổi thành A Di Đà Phật, không có dễ phát sinh cùng hữu độc pháp sư đều là niệm A Di Đà Phật. Với lại pháp danh cũng muốn đổi, đến lúc đó để sư tôn giúp ngươi định pháp danh a. Ni Ngụy chủ tiếp nhận hồn máu khẽ cười nói. Lập tức hắn một chỉ bầu trời, mưa kiếm lĩnh vực bắt đầu tiêu tán. Bên trên bầu trời lần nữa hiện ra trong sáng chi sắc. Cả thiên thiên địa đều khôi phục lại. Ni Ngụy chủ càng là kinh hãi cái này Phệ Hồn Chín Kiếm thức thứ 5 uy năng. Cái này khiến hắn thậm chí có một loại vô địch cảm giác. Đến lúc này, hắn mới hiểu được mình sư tôn cái kia đã hình thành thì không thay đổi lạnh nhạt xuất trần thần sắc là thế nào dưỡng thành. Cái kia cũng là bởi vì quá vô địch, liền dần dần có loại kia xuất trần khí chất. Vâng. A Di Đà Phật. Hắc Quân Pháp Sư đầu niệm tụng dùng từ biến thành A Di Đà Phật. Chúng ta trở về. Ni Ngụy chủ trước một bước hướng về Kính Nguyên bay đi. Sau đó, Hắc Quân Pháp Sư cùng Thôn Thôn đuổi theo. Chương 186, chẳng lẽ hắn đi đổ mấy trăm triệu người? Trong đại trận, Kính Nguyên Tông các đệ tử lần nữa kinh ngạc bắt đầu. Mộ Bạch chưa từng xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là Kính Nguyên Tông một đứa bé hình tượng nam hải, còn có một đầu chó đen nhỏ. Với lại hai người này thân hình còn tạm được. Bọn hắn vậy mà trực tiếp đem ngoại giới tất cả cường giả toàn bộ tàn sát một lần. Lúc này hộ tông đại trận bên ngoài, Ly Hỏa giáo chúng chạy trốn từ phía. Bọn hắn biết lần này Ly Hỏa giáo thật xong. Giáo chủ chết, giáo chủ mời tới cao thủ chết. Thậm chí còn có một số người thì là chưa rời đi, bọn hắn hy vọng cùng Kính Nguyên Tông thương lượng, trở thành Kính Nguyên Tông đệ tử. Bên ngoài loạn thành một đoàn. Quá cường đại. Kính Nguyên Tông thật quá mạnh. Ta vinh hạnh tại trở thành Kính Nguyên Tông đệ tử. Hiện tại Kính Nguyên Tông hẳn là có thể độc bá vô lượng sơn mạch, hắn nhất định sẽ trở thành phương Nam vực nhân tộc thánh địa. Một chút Kính Nguyên Tông đệ tử nhao nhao đều là nghị luận. Người sư đệ này nguyên lai mới là trong chúng ta mạnh nhất. Thật cương đại, với lại Thôn Thôn mạnh hơn. Vì cái gì lần này sư tôn dẫn bọn hắn ra ngoài, đều tăng lên đến bực này thực lực? Chẳng lẽ bọn hắn đi tàn sát mấy trăm triệu người? Ân, ta cảm thấy có khả năng này. Ngô Chỉ Dao, Bạch Nhị, Diêu Hi Hi ba người nghị luận, bọn hắn suy đoán. Bất quá, bọn hắn thật đúng là đoán đúng. Chỉ bất quá, tin tức này còn chưa truyền đến Kính Nguyên Tông thôi. Sư tỷ, Hắc Quân Pháp Sư hồn máu giao cho ngươi. Ta cùng Thôn Thôn còn có chuyện phải làm. Hai chúng ta chuẩn bị đem Kính Nguyên Tông biên cảnh chỗ chắn cửa ra vào dị tộc toàn bộ thanh lý một lần. Chúng ta còn muốn đi thanh lý vô lượng sơn mạch các đại tông môn. Đây là sư tôn an bài nhiệm vụ. Ni Ngụy chủ đem hồn máu đưa cho Ngô Chỉ Dao. Tốt. Ngô Chỉ Dao vẫn còn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Ni Ngụy chủ, dù sao cái sau hiện ra thực lực quá cường đại. Ta cũng muốn đi. Mang ta đi. Diêu Hi Hi cũng muốn đi theo. Ni Ngụy chủ thì là quét nàng một chút. Hắn lo lắng để cô gái nhỏ này tâm linh bị thương. Người sư tôn kia thế nhưng là sẽ trách tội. Hắn cùng thôn thôn thật nhanh bay khỏi. Bọn hắn bắt đầu thanh lý đường biên giới, bắt đầu hoàn thành Mộ Bạch lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Theo thời gian trôi qua, Thiết Yêu nước hủy diệt tin tức truyền tới Kính Nguyên Tông bên trong. Kính Nguyên Tông bên trong các cao tầng sau khi biết rõ tin tức, cả tông vì thế mà chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới mình Thái thượng trưởng lão vô thành vô tức ở giữa, vậy mà làm một kiện như thế chuyện không tầm thường. Ngu Chỉ Dao, Bạch Nhị, Diêu Hi Hi đến thời khắc này mới hiểu được, vì cái gì thôn thôn cùng Nghi Ngụy chủ cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Thật đúng là bị bọn hắn đoán trúng, thật liền chém giết mấy trăm triệu sinh linh. Thời gian dần trôi qua, tiến về Kính Nguyên Tông nhân tộc càng ngày càng nhiều. Tại Vân Linh Sơn Mạch, thậm chí cả toàn bộ phương Nam vực, tất cả mọi người nhân tộc đều đem Kính Nguyên Tông coi là thánh địa. Nối liền không dứt đám người tràn vào Kính Nguyên Tông, thậm chí cả tông di chuyển tiến Kính Nguyên Tông. Đồng thời, Mộ Bạch chém giết Thiên Yêu nước hành vi, triệt để đem Thiên Yêu thánh địa kéo đến mặt đối lập, trở thành không chết không thôi cựu địch. Còn có Cửu Lê thánh địa, cũng đúng Kính Nguyên Tông hận thấu xương. Thứ ba chính là Phạn Thiên thánh địa. Bắc Hoang cảnh hết thảy 6 đại thánh địa, đã có 3 cái thánh địa trở thành Kính Nguyên Tông đối địch phương. Bọn hắn tại thương nghị đối sách, chuẩn bị lần nữa xuống tay với Kính Nguyên Tông. 7 ngày sau, Thái Thượng Phong, Mộ Bạch kết thúc tu luyện. Giờ phút này Mộ Bạch cảnh giới rốt cục bước vào Nguyên Vũ cảnh, đạt đến Nguyên Vũ cảnh thất trọng. Rốt cục vượt qua thôn thôn cùng Ni Ngụy chủ. Loại này chạm giết chúng chuyện phát sinh vẫn là bất làm. Bọn hắn đẳng cấp từ trướng, ta ở một bên quan sát. Mộ Bạch tự lẩm bẩm. Lúc này hắn thần thức bắn phá hướng về Kính Nguyên Tông nhìn lại. Hắn phát hiện tại Vĩnh Hằng Chi Tháp ngọn núi lớn kia phụ cận một tòa núi lớn bên trên. Ở nơi đó, vậy mà xuất hiện một tòa chùa miếu. Danh tự vậy mà gọi Kính Nguyên chùa. Với lại vậy mà thật sự có tu sĩ quy y làm tăng. Một đám hòa thượng đang cái kia tụng kinh niệm Phật. Phương Trượng vậy mà trở thành cái kia Hắc Quân pháp sư. Mình Đồ Nhi Ngụy chủ cũng ở đó nghe Phật pháp. Ân. Bọn này hòa thượng rất ngoan. Mộ Bạch tâm động. Hắn cảm thấy bọn này hòa thượng rất vui. Hắn chuẩn bị đi xem một chút. Thế nhưng là, Mộ Bạch nhìn thấy Bạch Nhị vậy mà hướng về động phủ của mình bay tới. Với lại hắn lại còn mang theo hai người. Đó là một vị nam tử trung niên, còn có một cái tuổi trẻ nữ tử. Bạch Nhị tới làm gì? Còn mang hai người. Mộ Bạch kỳ quái, lúc này liền đi ra động phủ. Ngoài động phủ, Mộ Bạch nhìn xem ba người này từ không trung bay xuống, ánh mắt bên trong có cổ quái. Sư tôn, Mộ chân nhân, Thái thượng trưởng lão. Bọn hắn ba phần đừng có dùng các thức xưng hô, bái kiến Mộ Bạch. Ân. Thế nào? Mộ Bạch mời bọn hắn tại ngoài động phủ trên mặt ghế đá, ngồi xuống. Hắn hiếu kỳ hai cái này người xa lạ. Nam tử trung niên chỉ có tụ khí cảnh tu vi, mặc dù tư chất không tệ, nhưng là loại này hẳn là đến trung niên về sau lại phục dụng tăng lên tư chất đan dược cưỡng ép tăng lên đi lên tư chất, cho nên mới đến tụ khí cảnh. Mà vị nữ tử kia thì là cảnh giới liền có chút cao, đạt tới Long Nguyên cảnh. Con trẻ như vậy đạt tới Long Nguyên cảnh giới, tại Vân Linh Sơn mạch không thấy nhiều. Bịch. Vị kia trung niên nhân vậy mà trực tiếp quỳ xuống đất. Thái thượng trưởng lão, xin ngươi mau cứu Dư Vi Vi, nàng và mẹ của nàng bị Thái Sơ Thánh Địa trấn áp. Trung niên nhân này liền muốn dập đầu. Mộ Bạch trong lòng giật mình. Vậy người này chẳng phải là phụ thân của Dư Vi Vi? Dư cha, xin đứng lên. Mộ Bạch linh lực lập tức đem trung niên nhân này nâng lên. Nói đùa. Mộ Bạch là Dư Vi Vi sư tôn. Người này là phụ thân của Dư Vi Vi. Hai người theo lý là ngang hàng, hắn có thể nào để phụ thân của Dư Vi Vi quỳ mình? Với lại hắn còn biết, phụ thân của Dư Vi Vi tên là Dư Phạm Nhất, là Thanh Dương trấn một phàm nhân thế gia Dư gia trưởng lão. Cái này Dư gia bởi vì Dư Vi Vi đạp vào tiên đồ, trở thành Kính Nguyên Tông thiếu tông chủ, Dư gia cũng đã trở thành gia tộc tu chân. Dư Vi Vi đã từng cùng mình thường xuyên nhắc lên phụ thân của nàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mẹ con nàng hai đều sẽ bị trấn áp? Mộ Bạch sắc mặt có chút phát lạnh, hỏi. Hắn biết Dư Vi Vi đi theo mẹ của mình đi Thái Sơ Thánh Địa. Lúc trước hắn cũng cảm giác vấn đề này có chút không đáng tin cậy. Không nghĩ tới hai người vậy mà đều bị trấn áp. Vẫn là tiểu tuyển cô nương mà nói a. Dư Phạm Nhất nhìn về phía cái kia bên cạnh hắn vị kia bạch y nữ tử. Mộ Bạch nhìn về phía bạch y nữ tử kia, nữ tử này dáng dấp là tuyệt mỹ, hơn nữa còn là Long Nguyên cảnh cảnh giới. Loại cảnh giới này muốn thả một tháng trước, Mộ Bạch cảm giác đối phương rất mạnh. Nhưng là bây giờ đến nhìn, cũng rất bình thường. Bất quá đối phương trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới Long Nguyên cảnh, thật không hổ là Thái Sơ Thánh Địa người. Chương 187, Thái Quân pháp sư Kính Nguyên chùa. Giang Tiểu Tuyền nhìn xem Mộ Bạch, ánh mắt bên trong có chút kỳ dị. Nàng tại Kính Nguyên Tông ở một tháng, hắn bản cảm thấy một cái phương Nam vực tông môn cũng không có cái gì. Có thể khi nàng đã tới Kính Nguyên đạo tràng, kinh nghiệm tu luyện tràng, các loại địa phương, với lại phát hiện tại Kính Nguyên Tông lại có nhiều như thế nhân tộc, cái này khiến nàng sợ hãi thán phục. Sau đó, theo Thiên Yêu nước hủy diệt, chuyện này liền xem như Bắc Hoang cảnh 6 đại thánh địa cũng là vì đó sợ hãi thán phục, càng làm cho Kính Nguyên Tông nhân tộc đem Mộ Bạch coi là thần linh. Hắn mới biết được Dư Vi Vi tìm một vị cường đại cỡ nào sư tôn. Đương nhiên loại này cường đại đối với Thái Sơ Thánh Địa mà nói, vẫn là không đáng giá nhất tới. Hiện tại chỉ có thể ôm từng tia hy vọng, nhìn xem phải chăng có thể có biện pháp. Mộ chân nhân, là như vậy. Tiểu Tuyên lúc này liền cùng Mộ Bạch giảng thuật bắt đầu. Mộ Bạch minh bạch toàn bộ trải qua. Song Chỉ Yên vốn là Thái Sơ Thánh Địa thánh nữ, còn không có sinh dư vi vi trước đó liền thiên vũ cảnh cảnh giới. Năm đó nàng bị Minh Thần Thánh Địa cường giả truy sát, cuối cùng biến mất biệt tích. Đợi 3 năm về sau, nàng trở về đến Thái Sơ Thánh Địa. Song Chỉ Yên Thái Âm Thánh Thể đã thất lạc. Cái kia hẳn là bởi vì lúc trước thân chịu trọng thương sinh hạ dư vi vi dẫn đến huyết mạch trôi qua bố trí. Chuyện này lúc ấy đưa tới Thái Âm Thánh Địa tức giận. Nhưng là Song Chỉ Yên sở thuộc mạch hệ đại trưởng lão bảo vệ nàng. Đương nhiên Song Chỉ Yên thánh nữ thân phận cũng là khó giữ được. Nhưng nàng vẫn là Thái Sơ Thánh Địa giang mạch trưởng lão. Song Chỉ Yên bởi vì lưu lạc Thái Âm Thánh Thể sự tình, dẫn đến Vu trưởng lão sẽ tức giận, quyết định trừng phạt nàng 100 năm cấm đoán. Cũng bởi vì Song Chỉ Yên di lưu lạc Thái Âm Thánh Thể sự tình, dẫn đến nguyên bản đứng hàng tam đại Thái Âm Thánh mạch hệ thứ nhất giang mạch địa vị kịch liệt hạ xuống. Cũng một mực bị Thái Sơ Thánh Địa cái khác mạch hệ chấn ép, rất nhiều trưởng lão đều bị chấn áp. Đương nhiên đây là Thái Sơ trong Thánh Địa mạch hệ đấu tranh. Thế nhưng là cũng chính là năm nay, bởi vì Thái Sơ Thánh Địa cùng Minh Thần Thánh Địa một lần trong chiến đấu, giang mạch đại trưởng lão mệnh vẫn, Thái Âm Thánh Địa trưởng lão hội mới quyết định để Song Chỉ Yên xuất quan, tiếp nhận đại trưởng lão vị trí. Thế nhưng là Song Chỉ Yên sau khi xuất quan, nàng vậy mà đạt đến Thiên Cương Viên mãn cảnh. Nàng sau khi xuất quan chuyện làm thứ nhất liền là tìm nữ nhi của mình. Nàng đem Dư Vi Vi dẫn tới Thái Sơ Thành, đó là Thái Sơ Thánh Địa chỗ thành trì, nhân khẩu hơn 100 triệu. Thế nhưng là lúc này Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão hội gần như bị cái khác tam đại chủ mạch nắm giữ. Về sau, bọn hắn phát hiện Dư Vi Vi tồn tại, đồng thời biết Dư Vi Vi là Thái Âm Thánh Thể. Bọn hắn liền chuẩn bị để Thái Sơ Thánh Địa một vị thiên tiêu cướp đoạt đối phương Thái Âm Thánh Thể. Vị kia thiên tiêu là trưởng lão hội đại trưởng lão cháu trai. Song Chỉ Yên đương nhiên là không nguyện ý, cho nên giang mạch cùng trưởng lão hội đại trưởng lão đại chiến. Đối phương xuất động mấy vị thần bí cường giả đem Song Chỉ Yên trấn áp, Dư Vi Vi cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Song Chỉ Yên cùng cái kia đại trưởng lão đều là nguyên cương viên mãn cảnh. Mộ Bạch hỏi, hắn không nghĩ tới mẫu thân của Dư Vi Vi vậy mà như thế cường đại. Nguyên vũ cảnh phía trên là thiên vũ cảnh, thiên vũ cảnh phía trên là nguyên cương cảnh, nguyên cương cảnh phía trên còn có thiên cương cảnh. Đáng hận, cái kia lãnh mạch cường giả đông đảo, không biết cái kia đại trưởng lão từ chỗ nào mời đến mấy cường giả, vẫn là đem tộc mẫu cho chấn áp. Giang Tiểu Tuyền hồi đáp, Song Chỉ Yên từ khi cái kia giang mạch đại trưởng lão mệnh vẫn về sau, đã trở thành giang mạch tộc mẫu, đồng thời nàng cũng là giang mạch đại trưởng lão. Các ngươi làm sơ nghỉ ngơi đi, ta xử lý tốt trong tông một ít chuyện về sau, cùng các ngươi đi Thái Sơ Thánh Địa, ta sẽ đem Dư Vi Vi giải cứu ra. Mộ Bạch cười một cái nói, chỉ là chênh lệch hai cái đại cảnh giới, cũng không phải là không thể khiêu chiến. Huống hồ Dư Vi Vi bây giờ bị trấn áp, Mộ Bạch làm đối phương sư tôn tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi thật nguyện ý đi? Giang Tiểu Tuyền kinh ngạc, nàng không rõ Mộ Bạch lại có như đảm thức này. Đây chính là Bắc Hoang cảnh 6 đại thánh địa thứ nhất Thái Sơ Thánh Địa, là truyền thừa 100 vạn năm lâu cổ lao thánh địa. Không phải đâu. Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, chợt hắn nhìn về phía Bạch Nhị. Bạch Nhị, ngươi chiêu đãi tốt bọn hắn. Vi sư xử lý xong sự tình về sau, qua mấy ngày cùng bọn hắn đi Bắc Hoang cảnh. Mộ Bạch dặn dò Bạch Nhị một tiếng, chợt hắn thân ảnh chậm rãi biến mất. Nhìn xem Mộ Bạch bóng lưng rời đi, Tuyền trưởng lão, Dư bá phụ, ta mang các ngươi ở chỗ, sư tôn chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, xin yên tâm. Bạch Nhị mỉm cười nói, nàng nhưng không biết Thái Sơ Thánh Địa mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết mình sư tôn là vô địch, hắn chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến. Tốt, tốt. Tuyền trưởng lão Dư phàm nhất đều là gật đầu. Trong mắt bọn họ mặc dù có lo lắng có hoài nghi, mà bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trông cậy vào cái này Mộ Bạch. Kính Nguyên chùa miếu bên trong, Hắc Quân pháp sư, Vô Căn pháp sư, Hữu Độc pháp sư tụng kinh giảng Phật pháp. Ni Ngụy chủ hỏi: "Nếu như thế gian có người tự dưng phỉ báng ta, khi dễ ta, vũ nhục ta, chế nhạo ta, khinh thị ta, hèn mọn ta, chán ghét ta, lừa gạt ta, ta muốn làm thế nào cho phải đây?" Vô Căn pháp sư đáp: "Người không ngại chịu đựng hắn, khiêm nhường hắn, mặc cho từ hắn, tránh đi hắn, kiên nhẫn hắn, tôn kính hắn, không cần để ý hắn, tiếp qua mấy năm, ngươi lại nhìn hắn." Vô Căn pháp sư mặc dù tu là thấp nhất, thế nhưng là hắn lại là sớm nhất gia nhập Kính Nguyên tông, cũng là sớm nhất cải tà quy chính. Hắn Phật pháp đạo nghĩa hiện tại rất cao. Mộ Bạch nhìn thấy bọn hắn cái này cùng hài một màn, rất là hài lòng. Hắn chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. "Sư tôn, Thái thượng trưởng lão, Ni Ngụy chủ cùng đông đảo tăng nhân đều là bái kiến." Mộ Bạch nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia Hắc Quân pháp sư. "Bản tọa ban thưởng ngươi pháp danh, Thái Quân. Bởi vì tu vi của ngươi còn cao hơn Hữu Độc pháp sư, cho nên là quá chữ lót." Mộ Bạch lạnh nhạt nói. "Là, ta Thái thượng trưởng lão ban cho pháp danh." Thái Quân pháp sư cung kính nói cảm ơn. "Ân." Mộ Bạch rất hài lòng. Hắn cảm giác mình chùa miếu muốn mở ra. Có chùa miếu tông môn mới càng thêm có văn hóa nội tình sao? "Mấy ngày nay có chuyện gì không?" Mộ Bạch đối Ni Ngụy chủ hỏi. "Vẫn là Thiên Yêu nước hủy diệt sự tình. Có nghe đồn, Thiên Yêu thánh địa, Cửu Lê thánh địa, cùng Phạn Thiên thánh địa có lẽ sẽ tổ kiến một cái phương Kính Nguyên tông liên minh, sẽ ở Vân Linh Sơn mạch hình thành. Bất quá có lẽ vẫn là tại trong kế hoạch." Ni Ngụy chủ hồi đáp. "Thiên Yêu nước hủy diệt đưa tới ba đại thánh địa bất mãn, nhất là Thiên Yêu thánh địa. Bọn hắn hiện tại đều muốn đem Kính Nguyên tông nổ tận gốc." Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Hắn biết việc này là tránh không khỏi. Bất quá cái này tiên phẩm hộ tông đại trận, hắn có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần có liên tục không ngừng linh thạch làm đại trận tiêu hao uy năng sử dụng, đại trận này mênh mang giới gần như không người có thể phá. "Vô Lượng Sơn mạch thanh lý ra tới rồi sao?"
Mộ Bạch hỏi. Trong tông hiện tại đã vào ở gần 300-400 tông môn lão tổ hoặc là tông chủ. Hơn 100 cái tông môn đã toàn bộ đều đã thần phục. Hiện tại đại lượng tông môn khi tiến vào Kính Nguyên tông hoàn cảnh. Ni Ngụy chủ hồi đáp. Mộ Bạch rất là hài lòng. Có cường đại đồ nhi rất nhiều chuyện hoàn toàn chính xác trở nên đơn giản, không cần mình tự thân đi làm. Vi sư đối biểu hiện của ngươi rất hài lòng. Cho nên thanh này tiên phẩm địa linh tuyệt hồn kiếm tặng cho ngươi làm phần thưởng. Mộ Bạch tay vừa lột. Một thanh dài 5 thước, một thước rộng trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Cái này là một thanh cự hình trọng kiếm. Hắn bên trên có phong cách cổ xưa viết sắc đường vân, hiện ra hắc kim sắc. Hắn bên trên tán phát lấy làm người sợ hãi sắc khí. Chương 188, Kính Nguyên tông đường kính 10 vạn dặm. Kiếm này vừa ra, không gian xung quanh vì đó rung động, thiên địa đều phảng phất bắt đầu ảm đạm xuống. Cự kiếm chỗ tản ra sát khí để chung quanh những này thí chủ cùng các tăng nhân đều là cả kinh nhau nhau lui lại. Thái quân pháp sư con mắt trừng lớn, hắn thấy qua việc đời, đây là một thanh tiên phẩm hồn kiếm. Thái quân pháp sư kinh hãi, liền ngay cả bọn hắn Phạn Thiên Thánh Địa đều không có tiên phẩm bảo vật. Phạn Thiên Thánh Địa Phạm Vũ Thánh Tôn sử dụng cũng chẳng qua là một kiện nửa bước tiên khí, đều không thể đạt tới tiên khí tiêu chuẩn. Cái này Kính Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão vậy mà vung tay ở giữa, liền đưa cho Đổ Nhi một kiện tiên khí. Thái quân pháp sư bị khiếp sợ, cái này Kính Nguyên Tông cũng quá hảo. Phàm khí, linh khí, nguyên khí, bảo khí, vương khí, hoàng khí, thánh khí, siêu phàm thánh khí, nửa bước tiên khí, siêu phàm tiên khí, nửa bước thần khí. Đám người đều là kinh hãi. Ni Ngụy chủ thì là càng thêm kinh hãi. Hắn một mực thiếu một thanh tiện tay vũ khí, mặc dù hắn sử dụng món kia thánh khí trường kiếm không sai, nhưng chỉ là thánh khí bên trong đê giai pháp khí. Hắn không nghĩ tới mình sư tôn đưa mình đưa tới liền là tiên khí. Ni Ngụy chủ không phải một cái bút tích người. Tạ ơn sư tôn. Ni Ngụy chủ trực tiếp đem địa linh tuyệt hồn kiếm cầm trong tay, sau đó không người bái tạ. Hắn nhưng trong lòng thì dị thường cảm động. Mình sư tôn cho mình truyền công, sau đó mang mình tiến về thiên yêu nước tăng lên cảnh giới. Bây giờ càng là trực tiếp đưa một thanh tiên khí cho hắn. Cái này khiến hắn lúc này thật đem Mộ Bạch trở thành thân nhân. Ân, rất tốt. Chôi kiếm này quả thật thích hợp ngươi. Mộ Bạch nhìn xem Ni Ngụy chủ đem dài 5 thước, 1.5 mét, tự kiếm hoành nắm trong tay. Mà hắn Ni Ngụy chủ bản thân thân cao mới 2 thước nhiều một chút, là 2 tuổi tiểu hài thân cao. Mặc dù cảm giác buồn cười, nhưng nhìn đi lên tiểu nhân dùng đại kiếm, lại là cảm giác như vậy cân đối. Chắc hẳn kiếm này có thể đem Ni Ngụy chủ thực lực tăng lên mấy lần không ngừng. Mà cái khác dị Phật tộc đám người thì là hâm mộ. Bọn hắn quá hâm mộ. Bọn hắn không nghĩ tới Mộ Bạch tùy tiện tặng kiếm so với bọn hắn thánh tôn pháp khí đều cường đại hơn. "Tốt, các ngươi tiếp tục làm việc, vi sư đi ra ngoài một chuyến. Ta muốn đem cái này Thiên La Địa Tử hư không giới đại trận một lần nữa bố trí một cái. Bố trí đến 10 vạn dặm đường kính." Mộ Bạch nhàn nhạt lên tiếng nói. Sau đó, hắn biến mất tại trước mắt của bọn hắn. 10 vạn dặm đường kính. Ni Ngụy chủ thái quân pháp sư đám người đều là nghe được run run mà người. So vốn có đại trận còn muốn phóng đại gấp 10 lần. Diện tích che phủ tích 10 vạn dặm. Vậy nhưng tương đương là một quốc gia diện tích. A Di Đà Phật. Kính Nguyên Tông nếu là vượt qua nguy cơ lần này, nhất định sẽ trở thành Bắc Hoang cảnh thứ thất đại thánh. Có lẽ Bần Tăng gia nhập Kính Nguyên Tông, cũng là tương lai thần Phật Phật Di là căn bài. Thái quân pháp sư chắp tay trước ngực, ánh mắt bên trong có thành kính. A Di Đà Phật. Hữu độc pháp sư, vô căn pháp sư, vô nhất đến vô cửu chắp tay trước ngực, ánh mắt bên trong có thành kính. Bọn hắn cũng bắt đầu tin tương lai thần Phật Phật Di Lặc. 3 ngày sau đó, Mộ Bạch rốt cục đem Thiên La Địa Tử hư không giới bố trí xong. Hắn đối bầu trời một chỉ, Thiên La Địa Tử hư không giới đại trận bắt đầu rung động. Giờ khắc này Kính Nguyên Tông tất cả mọi người đều là nhìn hướng lên bầu trời. Ngay sau đó, Thiên La Địa Tử hư không giới bắt đầu không ngừng mở rộng. Một chút tông môn các đại lao sớm nhận được tin tức Thiên La Địa Tử hư không giới muốn thả đại, bọn hắn nhao nhao đều là hướng về biên cảnh bay đi, muốn nhìn một chút Thiên La Địa Tử hư không giới biên cảnh ở nơi nào. Hà Nguyên Khánh cũng là lập tức phân phó trưởng lão trong môn phái tiến về biên cảnh. Bởi vì Kính Nguyên Tông phóng đại gấp 10 lần diện tích về sau, rất nhiều quy hoạch đều muốn cải biến. Một ngày sau đó, các loại những tông môn này các đại lao trở về, các loại những trưởng lão kia sau khi trở về, nhao nhao đều là trong lòng kinh hãi. Biết việc này là một chuyện, làm thấy tận mắt việc này lại là một chuyện. Bọn hắn đều thấy được Kính Nguyên Tông tương lai. Bọn hắn đối Kính Nguyên Tông tương lai tràn đầy ước mơ. Thái Thượng Phong, ở chỗ này xây dựng một ngôi đại điện, tên là Thái Thượng Điện. Đây là Mộ Bạch tu kiến. Nếu có chuyện, Mộ Bạch lại ở chỗ này triệu kiến một chút Kính Nguyên Tông cao tầng. Hôm nay nơi đây khách quý trần nhà. Kính Nguyên Tông bản tông người Hà Nguyên Khánh, tứ đại thủ tọa các loại đều tại. Các đồ nhi cũng đều tại. Đoạn Kiếm Hàn, Trần Trường Sinh cũng tại. Mộ Bạch lạnh nhạt đảo qua toàn trường, hắn thấy được Trần Trường Sinh. Gia hỏa này bây giờ đã bước vào nhân nguyên cảnh. Trần tông chủ, cảm thấy ta Bắc Hoang cảnh Kính Nguyên Tông như thế nào? Mộ Bạch cười nói. Nhiều như vậy thời gian, hắn còn là lần đầu tiên nói chuyện với Trần Trường Sinh. Bội phục. Trần Trường Sinh chỉ nói 2 chữ. Làm sao lại có thể không bội phục đâu? Lúc vừa tới, còn ôm hoài nghi. Có thể làm Đoạn Kiếm Hàn nói cho hắn Mộ Bạch sự tích về sau, hắn cũng là khiếp sợ liên tục 1 tháng đều không thể nhập định tu luyện. Trấn Huyền Âm Tông, mở hồng môn yến, giết Mặc Nguyệt lao tổ đám người, Trảm Hỏa Vân Thần Giáo đại quân dị tộc, thu phục Vô Tướng Tông, diệt Hỏa Vân Thần Giáo, Trảm Địch Long, Nham Liệt, thu hữu độc pháp sư, tàn sát Thiên Yêu Nước, chém giết mấy trăm triệu sinh linh, để hắn diệt quốc. Cái này từng kiện sự tình, toàn bộ đều là bạo lực nghiền ép. Hắn khó có thể tưởng tượng, hiện tại Kính Nguyên Tông trở thành phương Nam vực nhân tộc thánh địa tồn tại. Liền ngay cả hắn Trường Sinh Tông cũng đều là lập tức đến cái này Kính Nguyên Tông hoàn cảnh mở phân tông, chủ động trở thành hắn phụ thuộc. Mộ Bạch không biết hắn những tâm tư đó, hắn nhìn về phía Hà Nguyên Khánh. Hiện tại ta Kính Nguyên Tông cảnh nội đại khái bao nhiêu nhân khẩu? Mộ Bạch hỏi. Đã đạt tới 1000 vạn tu sĩ. Với lại cái số này còn đang không ngừng gia tăng, mỗi ngày đều có mấy trăm ngàn tu sĩ nhân tộc tiến vào Kính Nguyên Tông. Bây giờ Kính Nguyên Tông cảnh nội đường kính 10 vạn dặm, ta cùng tất cả trưởng lão thương nghị, chuẩn bị để phàm nhân cũng có tư cách tiến vào Kính Nguyên Tông cảnh nội. Hà Nguyên Khánh khẽ cười nói. Ân. Mộ Bạch gật đầu. Hắn nhớ tới Thiên Yêu nước những này nhân tộc bên trong phàm nhân. Nhân tộc phàm nhân tại phương Nam vực đãi ngộ quả thực là không bằng heo chó tồn tại. Nếu như có thể đem đối phàm nhân mở ra, ngược lại cũng coi là một kiện công đức sự tình. Sư tôn, Vạn Tà giáo sẽ bảo hộ chân ma nước phàm nhân tiến vào Kính Nguyên Tông hoàn cảnh. Với lại ta sẽ dần dần đem Vạn Tà giáo toàn bộ chuyển rời đến Kính Nguyên Tông bên trong, ta mặc dù đến từ Minh Thần Thánh địa, nhưng đó cũng không phải địa phương tốt gì. Về sau đồ nhi xem mình vì nhân tộc, ta sở thuộc thế lực chỉ có Kính Nguyên Tông. Ni Ngụy chủ cũng là luôn miệng nói. Hắn cũng không đem Minh Thần Thánh địa thánh tôn nhớ thương hắn Minh Cổ Thánh thể sự tình cáo chi mình sư tôn. Ni Ngụy chủ là một cái sát phạt quả cảm có đảm đương người. Hắn muốn mình nhanh chóng tăng thực lực lên, giải quyết khốn nhiễu mình nhiều năm nguy cơ. Tốt. Mộ Bạch gật đầu. Hắn đối Ni Ngụy chủ rất là hài lòng. Gia hỏa này làm việc rất sắc bén rơi, rất phù Mộ Bạch khẩu vị. Tốt. Mọi người hẳn phải biết, hai ngày này bản tọa sẽ tiến về Bắc Hoang cảnh, ta muốn đi tìm Dư Vi Vi. Cho nên trong khoảng thời gian này nếu là có thế lực đối địch tìm Kính Nguyên Tông phiền phức, tận lực vẫn là điệu thấp, các ngươi an tâm tu luyện phát triển tông môn. Hết thảy chờ bản tọa trở về làm tiếp định đoạn. Mộ Bạch lạnh nhạt phân phó nói. Vâng. Đông đảo Kính Nguyên Tông các cao tầng đều là đứng người lên, chắp tay xác nhận. Mộ Bạch nhìn lấy bọn hắn, trong lòng hài lòng. Có Ni Ngụy chủ tọa chấn, hắn cũng không cần quá lo lắng. Trạm tiếp theo, Bắc Hoang cảnh, Thái Sơ Thánh địa. Chương 189, Mộ Bạch chiến giang mạch đại trưởng lão. Bắc Hoang cảnh nội, chia làm lục đại khu vực. Phân biệt là Thái Sơ Thánh địa, Phạn Thiên Thánh địa, Cửu Lê Thánh địa, Tử Vi Thánh địa, Minh Thần Thánh địa, Vạn Yêu Thánh địa. Thái Sơ, Cửu Lê, Tử Vi ở vào Nam Bộ. Minh Thần, Vạn Yêu, Phạn Thiên ở vào Bắc Bộ. Thái Sơ Thánh địa cùng Minh Thần Thánh địa cùng Cửu Lê Thánh địa giao giới. Sáu đại thánh địa dưới cờ đều nắm giữ lấy rất nhiều tông môn cùng nước nhà thế lực. Thậm chí liền ngay cả Đông Nam Tây Bắc bốn vực đạo thống phần lớn bắt nguồn từ sáu đại thánh địa. Thái Sơ Thánh địa là nhân tộc thánh địa. Nó ở vào Thái Sơ thành. Một tháng sau, Mộ Bạch cùng Dư Phạm Nhất cùng Giang Tiểu Tuyền đã tới Thái Sơ thành. Thái Sơ thành là một tòa có bên trên 100 triệu nhân khẩu thành lớn. Nội thành cấm chỉ phi hành. Mộ Bạch theo lấy bọn hắn đi bộ vào thành. Trong thành, Mộ Bạch nhìn xem nhân tộc này cự đại thành trì, có một loại rung động. Xem ra mặc dù tại phương Nam vực nhân tộc thụ dị tộc cực hiếp, thế nhưng là đến cái này Bắc Hoang cảnh nội, nhân tộc vẫn là rất cường đại. Mộ Bạch bọn hắn ngồi lên một chiếc phi thuyền pháp khí, không ngừng tiến lên. Bởi vì cái này Thái Sơ thành thật sự là quá lớn. Tại phía trước, xuất hiện một đạo không gian chi môn. Cái này không gian chi môn ở vào một cái đại trận màn ánh sáng phía trên. Đây là Thánh phẩm hộ tông đại trận. Mộ Bạch bởi vì bố trí qua tiên phẩm hộ tông đại trận, cho nên hắn đối đại trận rất mẫn cảm. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được tòa đại trận này cường đại. Mặc dù không bằng Thiên La địa tử hư không giới, nhưng là hắn cũng là cực kỳ cường hãn. Đại trận này ta có hay không có thể đem đánh vỡ? Mộ Bạch trầm ngâm, hắn không biết. Làm là thánh địa thánh phẩm hộ tông đại trận, uy có thể xác định là cực kỳ cường đại. Với lại nếu là trung tâm khống chế đầu mối then chốt, ở bên trong đại trận cũng là có thể rào sát hết thảy. Mộ Bạch lợi dụng hôm khác La địa tử hư không giới tại nội bộ rào sát qua địch nhân. Hắn biết cái loại cảm giác này là điều khiển hết thể cảm giác. Mộ chân nhân, kỳ thật Thái Sơ Thánh địa bây giờ là suy bại, bởi vì đời trước trưởng lão hội đại trưởng lão rời đi mênh mang giới, còn có nội đấu tạo thành. Hiện tại Thái Sơ Thánh địa người mạnh nhất chỉ là Thiên Cương cảnh. Nhưng là Thái Sơ trong Thánh địa thành đại trận, liền xem như Thiên Cương cảnh cường giả cũng trong đó, cũng là có thể đem chém giết. Cái này Thánh phẩm hộ tông đại trận là Thái Sơ Thánh địa chí bảo. Giang Tiểu Tuyền ở một bên giới thiệu nói, hắn ánh mắt bên trong có kiêu ngạo. Ân. Mộ Bạch gật đầu. Hắn biết đời trước trưởng lão hội đại trưởng lão là ai. Đó chính là Dư Vi Vi ngoại tổ công, cũng thật sự là cái kia sông chỉ yên ra ra. Chỉ tiếc đối phương đã rời đi mênh mang giới, nhưng là Thái Sơ Thánh địa nội tình rất sâu, cho nên vẫn như cũ có thể tại Bắc Hoang cảnh sừng sững không ngã. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đã tới Thái Sơ thành nội thành, nơi này cũng là Thái Sơ các mạch hệ ở lại nơi trốn. Khi bọn hắn thông qua không gian kia đại một lúc, tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại quét hình mà qua. Loại lực lượng kia để Mộ Bạch đều là hơi tập trung. Đi chúng ta giang mạch trụ sở khu, rất nhanh liền đến. Giang Tiểu Tuyền nói ra. Phi thuyền tiếp tục tiến lên. Rất nhanh Mộ Bạch bọn hắn liền thấy một mảnh khu kiến trúc. Sơn thủy lầu các tiên vận vần quanh, rõ ràng là một bộ tiên gia thánh địa cảnh tượng. Mộ Bạch bọn hắn đến một chỗ đại điện chỗ. Phi thuyền còn chưa rơi xuống, Mộ Bạch liền gặp được cái kia cửa đại điện đứng đấy một vị mỹ phụ nhân. Đối phương một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Bạch mấy người bọn họ. Phi thuyền dưới lầu, Mộ Bạch bọn hắn đứng ở trước đại điện, tiến đến trò chuyện. Mỹ phụ nhân phủi Mộ Bạch bọn hắn một chút, sau đó nện bước nhẹ nhàng bước chân tiến nhập đại điện. Mộ chân nhân, đây là sông Chỉ Yên tỷ tỷ, Giang Chỉ Nhã. Hắn hiện tại là Giang Mạch đại trưởng lão. Giang Tiểu Tuyền giới thiệu. Ân. Mộ Bạch gật đầu. Lúc này ba người tiến vào trong đại điện. Trong điện, Giang Chỉ Nhã nhìn chằm chằm Mộ Bạch cùng Dư Phàm Nhất. Ai là Dư Phàm Nhất? Giang Chỉ Nhã hỏi. Bởi vì trong mắt của nàng, Mộ Bạch là phàm nhân, Dư Phàm Nhất mới chỉ là tụ khí cảnh. Hắn không biết cái nào là phụ thân của Dư Vi Vi. Ta là Dư Phàm Nhất. Ta là phụ thân của Dư Vi Vi. Dư Phàm Nhất lập tức chắp tay. Hắn chuyến này trực tiếp từ Bắc vực nơi chật hẹp nhỏ bé Kính Nguyên Tông, đi ước chừng hơn chục triệu bên trong đường xa đến cái này Bắc vực Thái Sơ Thành. Trên đường đi xem như thật kiến thức. Hắn làm sao đều không nghĩ tới lúc trước mình từ trên núi cóng trở về vị kia mất trí nhớ nữ tử, vậy mà lại có như thế như vậy thâm hậu bối cảnh. Nhưng là làm phụ thân của Dư Vi Vi, làm sông chỉ yên trợ phu. Hắn nhất định phải đứng ra, cho dù chết, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn hai mẹ con cứu ra, đây là làm trượng phu làm cha trách nhiệm. Dư Phàm Nhất là một cái rất có lòng trách nhiệm nam nhân. Ngươi không nên tới nơi này. Với lại ngươi mang người này đến cũng là vô dụng. Giang Chỉ Nhã ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ảm đạm. Nàng cũng không quái trước mắt Dư Phàm Nhất. Song Chỉ Yên cùng nàng giảng từng lúc trước tình cảnh của nàng, khi đó đến Bắc Hoang cảnh về sau, đã đến sắp chết trạng thái. Nếu như lúc trước không phải cái này Dư Phàm Nhất cứu, chỉ sợ lúc trước đã chết. Cho nên tương đương với cái này Dư Phàm Nhất cứu được Song Chỉ Yên một mạng. Mộ Chân Nhân thực lực rất mạnh. Hắn là chúng ta Bắc vực người mạnh nhất, thậm chí tại Bắc Hoang cảnh phương Nam vực cũng là người mạnh nhất. Dư Vi Vi là hắn đồ nhi, hắn sẽ có biện pháp. Dư Phàm Nhất ngữ khí rất là kiên định. Hắn không có năng lực dựng cứu vợ con của mình. Thế nhưng là hắn rất cố gắng, hắn hết tất cả biện pháp tìm được Mộ Bạch. Tín niệm của hắn rất kiên định, nhất định phải cứu ra thê tử của mình cùng nữ nhi. Có đúng không? Giang Chỉ Nhã nhìn về phía Mộ Bạch, khoe miệng nhấc lên một vòng tiêu dung. Mộ Chân Nhân, ta biết ngươi đem thiên yêu nước diệt quốc, đồng thời chém giết hai đại nguyên võ cảnh cường giả. Thế nhưng là nơi này là Thái Sơ Thánh Địa. Nơi này cường giả như mây, liền xem như thiên yêu quốc chi chủ đi vào Thái Sơ Thánh Địa cũng chỉ là một cái bình thường cao thủ. Giang Chỉ Nhã nhìn chằm chằm Mộ Bạch lạnh nhạt nói. Mộ Bạch thì là nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Thực lực loại vật này, nói đi ra chưa dùng, chỉ có động thủ mới biết được. Mộ Chân Nhân. Giang Chỉ Nhã mắt sáng lên. Thân hình của nàng khẽ động, nàng còn như quỷ mị xuất hiện ở Mộ Bạch phía trước. Nàng cái kia thon dài ngọc thủ đánh ra, nhẹ nhàng một trường trực tiếp đối Mộ Bạch lồng ngực đánh tới. Mộ Bạch biết đối phương muốn thử một chút thực lực của mình. Hắn phảng phất không nhìn thấy này trường, liền để Giang Chỉ Nhã như vậy vỗ xuống. Ngươi. Giang Chỉ Nhã kinh ngạc, nàng không biết cái này Mộ Bạch vì sao không tránh. Có thể nàng vẫn là vội vàng tan mất mấy thành lực đạo. Một trường này nhìn như bất lực, trên thực tế làm cho cả đại điện cũng hơi chìm xuống sụp đổ, không khí chung quanh càng là chấn động không chịu nổi, giống như muốn vỡ nát. Phanh. Một trường này trực tiếp đập vào Mộ Bạch trên lồng ngực. Dự nghĩ tới bị đánh bay, không có phát sinh. Mộ Bạch thậm chí đều cũng không lui lại mấy bước. Mộ Bạch giống như bất động minh vương, không nhúc nhích tí nào. Nữ nhân thật là không có khí lực. Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, hắn lồng ngực hướng về phía trước nhẹ khẽ chấn động, trong cơ thể linh lực bùng lên. Phanh. Giang Chỉ Nhã liền lập tức cảm giác được một cỗ khí lãng khổng lồ hướng về mình đánh tới, cái này khiến hắn vội vàng thăng lên linh khí hộ thuẫn. Nhưng vẫn là phịch một tiếng, thân thể không cầm được hướng về sau ngã ngửa mà đi. Trở về. Mộ Bạch nhẹ nhàng vung tay háo ở giữa, linh lực hóa niệm, đem hắn bọc lại túm về. Giang Chỉ Nhã lần nữa bị túm trở về, nàng lảo đảo mấy bước đứng vững trên mặt đất. Nếu không phải Mộ Bạch vừa mới linh lực hóa niệm đem hắn bọc lại, chỉ sợ lúc này Giang Chỉ Nhã đã đánh vỡ đại điện tường đá ném tới ngoài điện đi. Chương 190, Thái Sơ Thánh Địa hai đại chí bảo. Mộ Bạch nhìn trước mắt cái này trùng điệp thở dốc nữ nhân. Mặc dù đối phương đột nhiên ra tay với mình, nhưng đối phương đang xuất thủ quá trình bên trong tiết ra mấy đạo lực lượng. Nếu không Mộ Bạch tất nhiên sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Bất quá, hắn cũng biết chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là dựng cứu mình Đồ Nhi. Với lại nơi này là nhân tộc địa bàn, Mộ Bạch là muốn hơi thu liễm lại trước đó mình loại kia động thủ liền giết người thói quen. Bội phục. Thật không hổ là chém giết Cửu Long Vương cùng sư Man Vương Mộ La Ma. Giang Chỉ Nhã bộ ngực chập trùng, ánh mắt bên trong có kinh ngạc. Mặc dù biết Mộ Bạch rất mạnh, có thể là đối phương thụ mình một trường vậy mà có thể làm được không nhúc nhích tí nào. Hơn nữa còn có thể như vậy tùy ý phản kích, để cho mình ăn thiệt thòi. Nàng có thể cảm nhận được Mộ Bạch mạnh hơn chính mình rất nhiều. Mặc dù hắn là Nguyên Vũ chín trọng cảnh giới, nhưng tại Mộ Bạch bên người căn bản vốn không đủ nhìn. Mộ La Ma. Mộ Bạch khẽ giật mình. Hắn biết đây là tu chân giới cho hắn lấy ngoại hiệu, bởi vì giết chóc quá nhiều lại thị lấy người khác hồn phách nguyên nhân. Mặc dù Mộ Bạch cảm thấy bất nhã, nhưng là người khác cho hắn lấy ngoại hiệu, hắn không khống chế được. Có thể, thế nhưng là, coi như như thế, nhưng ngươi cũng vô pháp cứu ra Dư Vi Vi cùng muội muội ta Song Chỉ Yên. Giang Chỉ Nhã hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Mộ Bạch thực lực là không sai, loại thực lực này tại phương Nam vực là có thể hoành hành. Thế nhưng là đối Thái Sơ Thánh Địa mà nói, lại không thể được cho cái gì. Dù sao, Thái Sơ Thánh Địa nội tình quá hùng hậu. Đừng nói là Mộ Bạch chỉ là Nguyên Vũ cảnh cảnh giới, coi như đạt đến Thiên Cương cảnh, cũng không dám tại Thái Sơ trong thánh địa làm loạn. Như thế nào mới có thể cứu ra Dư Vi Vi? Mộ Bạch trực tiếp hỏi. Cũng là Mộ Bạch mục đích của chuyến này. Hắn vừa lên tiếng, Dư Phàm Nhất cùng Giang Tiểu Tuyền cũng đều là nhìn về phía Giang Chỉ Nhã, trong mắt bọn họ có chờ mong. Rất khó, cơ hồ không có khả năng. Giang Chỉ Nhã sắc mặt tạm đạm, lắc đầu. Cuối cùng sẽ có biện pháp. Đã chúng ta đều tới, cũng nên nghĩ hết tất cả phương thức đem bọn hắn mẹ con cứu ra. Dư Phạm Nhất rất là sốt ruột. Giang Chỉ Nhã lạnh nhạt nhìn hắn một cái, không lưu dấu vết hiện lên một vòng thất vọng. Sau đó nàng nhìn về phía Mộ Bạch. Thái Sơ Thánh Địa có hai kiện chí bảo. Kiện thứ nhất liền là cái này Thiên Cương Diệt Linh Trận, đó là một kiện siêu phàm thánh phẩm hộ tông đại trận. Mặc dù trưởng lão chúng ta sẽ đại trưởng lão chỉ có nguyên cương viên mãn cảnh, thế nhưng là nắm trong tay của hắn lấy đại trận này trung tâm lệnh, liền xem như thiên cương cảnh cường giả tại Thái Sơ trong thánh địa, đại trưởng lão sử dụng trận này cũng có thể đem đánh giết. Kiện thứ hai thì là Thái Sơ Thánh Tháp, hắn đồng dạng là siêu phàm thánh khí, Dư Vi Vi cùng mẫu thân hắn Song Chỉ Yên liền giam giữ ở bên trong. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu được Song Chỉ Yên cùng Dư Vi Vi sao? Song Chỉ Yên nhàn nhạt nói xong, trên mặt có đau thương. Siêu phàm thánh phẩm. Mộ Bạch khẽ giật mình. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng cái kia Thiên Cương Diệt Linh trận chỉ là một kiện thánh phẩm pháp trận, lại không nghĩ rằng đạt đến siêu phàm thánh phẩm trình độ. Siêu phàm thánh phẩm phía trên là nửa bước tiên phẩm, lại hướng lên chỉ sợ cũng cùng Kính Nguyên Tông hộ tông đại trận là một cái cấp bậc. Phiền toái như vậy, Mộ Bạch sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc. Nếu như là thiên cương cảnh cường giả đều sẽ bị đánh chết lời nói, cái này cùng mình dự đoán không đồng dạng. Nguyên vũ cảnh, thiên vũ cảnh, nguyên cương cảnh, chí thượng mới là thiên cương cảnh. Nếu như cướp đoạt trong lúc này trụ cột lệnh đâu, cái này cũng không phải một cái biện pháp. Chỉ là Mộ Bạch biết, trong lúc này trụ cột lệnh khẳng định tại cái kia đại trưởng lao trong tay, đối phương nguyên cương viên mãn cảnh. Trừ phi có thể trực tiếp sử dụng mạnh nhất chiêu thức đem cái kia đại trưởng lão miểu sát. Nếu không một khi làm cho đối phương không chế thiên cương diệt linh trận, cái kia Mộ Bạch nhưng là không còn cơ hội. Vậy phải làm sao bây giờ? Dư Phạm Nhất cũng là sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù không hiểu được cái gì là siêu phàm thánh phẩm, thế nhưng là hắn nhìn thấy Mộ Bạch cau mày. Hắn biết việc này chỉ sợ độ khó rất lớn. Hắn không nghĩ tới vậy mà để Mộ Bạch đều sẽ cảm giác đến khó xử. Bởi vì Dư Vi Vi thường xuyên đối với hắn xách lên mình sư tôn, hắn biết Mộ Bạch rất mạnh. Với lại hắn đến từ Bắc vực, vô luận là Bắc vực vẫn là phương Nam vực, chỉ cần có người nâng lên Mộ Bạch, vậy cũng là cảm giác đối phương là thần tiên nhân vật. Hắn không nghĩ tới độ khó lớn như vậy. Ta nghe nói, trước kia các ngươi Giang Mạch là Thái Sơ Thánh Địa trưởng không giả, vì sao biến thành như vậy hoàn cảnh? Liền ngay cả Dư Vi Vi cùng Song Chỉ Yên đều không bảo vệ được. Mộ Bạch hỏi. Giang Tiểu Tuyền cũng không phải là Giang Mạch hải tâm, nàng đối rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm. Mà Giang Chỉ Nhã là đại trưởng lão, vẫn là Song Chỉ Yên tỷ tỷ, nàng hẳn là rõ ràng hơn trong đó sự tình. Từ khi gia gia của ta du lịch giới khác về sau, ta Giang Mạch vẫn bị đánh ép, rất nhiều trưởng lão đều bị trấn áp. Cũng là bởi vì Trư Mạch biết võ. Chúng ta Thái Sơ Thánh Địa hết thảy có 30 cái hội nghị trưởng lão tịch, bây giờ ta Giang Mạch chỉ chiếm tam tịch. Chúng ta Giang Mạch mặc dù là Thái Sơ Thánh Địa chủ mạch, nhưng hôm nay trưởng lão hội hơn phân nửa đều bị lãnh mạch đoạt đi, liền không có lời nói có trọng lượng. Giang Chỉ Nhã thanh âm có chút đắng chát. Giang Mạch suy bại là cái này mấy chục năm phát sinh. Đã từng Giang Mạch là rất cường đại, bây giờ lại là cường giả điêu linh. Vừa có Minh Thần Thánh Địa chèn ép, chiến tử trưởng lão, bị trấn áp trưởng lão có rất nhiều. Dần dần liền thành bộ dáng này. Minh Thần Thánh Địa cùng Thái Sơ Thánh Địa là đối địch trạng thái. Nếu như lần này Trư Mạch biết võ chúng ta Giang Mạch không có dự vương ghế nghị sĩ lời nói, sợ là chúng ta Giang Mạch muốn từ đại mạch lưu lạc thành phân mạch. Giang Tiểu Tuyền ở một bên nói ra. Hiện tại Thái Sơ Thánh Địa đã không có thánh tôn, quyền lực chỗ cao nhất là trưởng lão hội, bất luận cái gì thánh địa chính lệnh đều cần trưởng lão hội hợp nghị. Nhưng liền xem như có thánh tôn, cái kia cũng phải nghe từ trưởng lão hội. Cho nên tương đương nói, nắm giữ trưởng lão hội chẳng khác nào nắm giữ Thái Sơ Thánh Địa. Ân. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Hắn biết Bắc Hoang cảnh thánh địa đều là có rất nhiều thiên cương cảnh cường giả. Hiện tại chỉ sợ không chỉ là Giang Mạch suy bại, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đều là ở vào suy bại trạng thái. Mà cái này Giang Mạch đã từng thế nhưng là Thái Sơ Thánh Địa chủ mạch, hiện tại đại trưởng lão vị trí vậy mà để chỉ là nguyên vũ cảnh Giang Chỉ Nhã đảm nhiệm. Bởi vậy có thể thấy được là cỡ nào xuống dốc. Thực lực bây giờ mạnh nhất là Lãnh Mạch. Mộ Bạch tiếp tục hỏi. Đúng, liền là bọn hắn. Bọn hắn không chỉ có đem Song Chỉ Yên cùng Dư Vi Vi trấn áp, còn có chúng ta Giang Mạch rất nhiều trưởng lão cũng bị bọn hắn trấn áp, nếu không ta Giang Mạch sẽ không luân lạc tới cái này làm ruộng. Giang Tiểu Tuyền trong mắt có hận ý. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Hắn biết, đây là Thái Sơ Thánh Địa hiện tại lớn nhất chủ mạch. Hắn cũng biết, mặc dù Thái Sơ Thánh Địa nhìn qua dân chủ, trên thực tế nếu là có thể tại trưởng lão hội ghế nghị sĩ chiếm nhiều hơn phân nửa, cái kia kỳ thật vẫn là một phương định đoạn. Chương 191, Vân Lĩnh Sơn mạch phản kính Nguyên Minh. Cái này Trư Mạch biết võ là chuyện gì xảy ra? Lúc nào mở ra? Mộ Bạch tiếp tục hỏi. Đã tới Thái Sơ Thánh Địa, liền muốn đem một ít chuyện đều hiểu rõ ràng. Dạng này Mộ Bạch mới biết được như thế nào cứu ra Dư Vi Vi. Năm nay một mực đang tiến hành Trư Mạch biết võ. Trư Mạch biết võ không phải giải thi đấu, mà là một loại thủ lôi hình thức. Dựa theo quy tắc, mỗi một lần Trư Mạch biết võ sẽ kéo dài một năm, phàm là tại trong trưởng lão hội có ghế trưởng lão, đều sẽ thiết trí thành thủ lôi. Thủ lôi nhân số cùng ghế là tương đương, phàm là thủ lôi thất bại, liền sẽ để ra trưởng lão hội ghế. Không nói gạt ngươi, kỳ thật năm nay ta Giang Mạch bây giờ chỉ còn lại ta một vị ghế, cái khác hai vị ghế tại trước đó không lâu cũng đều bị Lãnh Mạch đoạt đi. Giang Chỉ Nhã tiếp tục lên tiếng nói. Mộ Bạch có chút minh bạch. Ta nghe tuyển trưởng lão nói, có người muốn đoạt Dư Vi Vi thái âm thánh thể, là cái kia đại trưởng lão cháu trai, liền là cái kia Lãnh Mạch. Mộ Bạch ngữ khí trở nên băng lãnh. Trước khi đến hắn đã hiểu rõ rất nhiều. Hắn biết Dư Vi Vi sở dĩ sẽ bị nhớ thương bên trên, thậm chí liền ngay cả mẫu thân của nàng cũng đều là cùng theo một lúc bị trấn áp. một phần trong đó nguyên nhân liền là cái kia lãnh mạch đại trưởng lao cháu trai muốn cướp đoạt dư vi vi thái âm thánh thể.
Đúng, là như vậy. Lấy tên đẹp là muốn để cái kia lãnh ngọc cùng dư vi vi thành hôn. Trên thực tế chính là vì cướp đoạt dư vi vi thái âm thánh thể. Lãnh mạch bây giờ là thái sơ thánh địa cường đại nhất một mạch, bọn hắn tại trưởng lão hội ghế nghị sĩ có 22 vị. Hiện tại thái sơ thánh địa quyền lực gần như đều nắm giữ tại lãnh mạch chi thủ. Giang Chỉ Nhã sắc mặt có chút trắng bệnh, trong đôi mắt có hận ý. Mộ Bạch minh bạch, nhưng là hắn còn là có hiếu kỳ. Ngươi mới nguyên vũ cảnh, vì cái gì ngươi ghế không có bị cướp đi? Mộ Bạch hỏi. Theo lý mà nói, có thể cầm tới thánh địa trưởng lão ghế, cũng đều là thiên vũ cảnh mới đúng. Thái sơ thánh địa hội nghị trưởng lão tịch, mặc dù là chỉ cần có khiêu chiến phương cái kia thủ lôi phương nhất định phải tiếp nhận. Nhưng kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không phải hoàn toàn quy định chết, trong đó còn liên lụy đến lợi ích. Lần này bọn hắn cho chúng ta Giang Mạch nói lên điều kiện chính là, nếu như dư vi vi cùng lãnh ngọc thành hôn, đồng thời để cái kia lãnh ngọc hấp thụ dư vi vi trong cơ thể thái âm thánh thể, thái âm thánh thể cần dư vi vi tự nguyện phối hợp, đối mới có thể 100% hấp thụ, cho nên mới một mực giằng co. Cho điều kiện liền là dư vi vi nếu như phối hợp, vậy ta Giang Mạch vẫn như cũng là thái sơ thánh địa đại mạch. Nếu không liền ngay cả cuối cùng này một tịch cũng khó giữ được, chỉ có thể lưu lạc thành phần mạch. Chúng ta khẳng định là sẽ không đáp ứng. Ta đang chờ bọn hắn tới khiêu chiến, đến lúc đó cùng lắm thì đem cái này ghế giao ra cũng được. Giang Chỉ Nhã mặt như sương lạnh, một chút xíu giới thiệu. Lãnh Ngọc. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Hắn biết cái này Lãnh Ngọc hẳn là cái kia Lãnh Mạch đại trưởng lão cháu trai, mà Lãnh Mạch đại trưởng lão bây giờ cũng là Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão hội đại trưởng lão, đồng đẳng với là Thái Sơ Thánh Địa chấp trưởng giả. Hắn rốt cục hiểu rõ toàn bộ sự tình. Yên tâm, ta sẽ vì các ngươi bảo trụ cái này một ghế. Đồng thời, Dư Vi Vi cùng Song Chỉ Yên ta cũng sẽ cứu ra. Mộ Bạch nhàn nhạt cười nói, ngươi muốn làm gì? Giang Chỉ Nhã hỏi, không biết ta như tạm thời gia nhập Giang Mạch, thành là trưởng lão của các ngươi, phải chăng có tư cách thay Giang Mạch thủ lôi? Mộ Bạch hỏi thử nói, không thể. Giang Chỉ Nhã lắc đầu. Mộ Bạch minh bạch, bởi vì hội nghị trưởng lão tịch là cùng người khóa lại, cái này Giang Chỉ Nhã liền là trưởng lão hội một thành viên, nếu như muốn thủ lôi, nhất định phải là Giang Chỉ Nhã mình thủ mới được. Vậy nếu như ta trở thành trưởng lão, ta có tư cách đánh lôi đài sao? Mộ Bạch lại hỏi, ngươi muốn đánh lôi? Giang Chỉ Nhã giật mình, cái này đích xác là một cái biện pháp. Thế nhưng là trước mắt cái này Mộ Bạch có thể chiến thắng mấy tịch đâu? Có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng là lãnh mạch bên trong chỉ có 3 vị là nguyên vũ cảnh, cái khác gần như đều là thiên vũ cảnh cường giả, còn có nguyên cương cảnh cường giả. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể đoạt lại tam tịch. Giang Chỉ Nhã nói ra. Tam tịch chẳng phải bảo vệ hội nghị trưởng lão tịch sao? Mộ Bạch vừa cười vừa nói. Đối đâu? Giang Chỉ Nhã mắt sáng rực lên bắt đầu. Bởi vì Thái Sơ Thánh Địa thủ lôi có quy định, mặc dù có thể vô hạn khiêu chiến so với chính mình cảnh giới độ cao trưởng lão ghế nghị sĩ, nhưng lại là không thể khiêu chiến so với chính mình cảnh giới thấp ghế nghị sĩ. Nàng mới vừa cùng Mộ Bạch có giao thủ qua, nàng biết đối phương rất mạnh, có lẽ có lây vô địch cùng cảnh giới thực lực. Nếu là như vậy, có lẽ có thể bảo trụ 3 cái ghế nghị sĩ. Chờ bọn hắn đến đánh lôi đài thời điểm, cáo chi ta, ta sẽ giúp các ngươi. Mộ Bạch thản nhiên nói. Hắn tự nhiên không có khả năng chỉ là kế hoạch tam tịch đơn giản như vậy. Chỉ bất quá Mộ Bạch thói quen làm xong việc lại nói, không có làm trước đó cũng không cần khắp nơi nói loạn, đó là rất thói quen xấu. Tốt. Giang Chỉ Nhã gật đầu. Nàng vẫn là không quá tin tưởng Mộ Bạch thực lực, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác. 20. Mộ Bạch tại Thái Sơ Thánh Địa thời điểm, Bắc Hoang cảnh phương Nam vực Bái Nguyệt Quốc Vương đô trong vương cung, lớp học ngồi đầy. Ở chỗ này đều là Vân Lĩnh Sơn mạch từng cái cực kỳ quyền thế đầu lĩnh. Ở chỗ này ngoại trừ tông môn đại lão, còn có Bái Nguyệt Quốc chi chủ Kinh Vân Vương. Bọn hắn còn quấn một cái vòng tròn bàn mà ngồi, nghị luận với nhau. Chư vị đều đến nói một chút, liên quan tới Kính Nguyên Tông sự tình, chư vị đối Kính Nguyên Tông Diệt Thiên Yêu Nước Ly Hôn Hỏa giáo sự tình thấy thế nào? Có cái gì muốn nói? Đều có thể nói ra. Kinh Vân Vương liếc nhìn một vòng, nhàn nhạt lên tiếng nói, nhất định phải rút ra Kính Nguyên Tông cái thế lực này, bọn hắn tựa như một viên u ác tính sinh trưởng ở phương Nam vực bên trong. Nói không sai, với lại cái kia Mộ Bạch dã tâm cực lớn, nếu như chúng ta không liên hợp cùng một chỗ, sớm muộn cũng sẽ bị hắn dần dần chiếm đoạt. Có cái này Mộ Bạch tại, có cái này Kính Nguyên Tông tại, người này chưa trừ diệt, không chỉ có là Vân Lĩnh Sơn Mạch, thậm chí cả toàn bộ phương Nam vực đều sẽ thời khắc đụng phải uy hiếp. Những này nhân tộc bản tại phương Nam vực liền là đê đẳng nhất, bây giờ cũng dám leo đến trên đầu chúng ta đến. Vô luận như thế nào đại giới, đều muốn diệt trừ Kính Nguyên Tông. Một chút tông môn các đại lão, đều là ngươi một lời ta một câu nói. Thế nhưng là cũng có người nói, giết thế nào? Cái này Mộ Bạch bây giờ thực lực bản thân đã tại phương Nam vực thông thiên, nói là phương Nam vực đệ nhất cường giả cũng không đủ. Phía Nam phương vực cường giả giết hắn trên cơ bản không có khả năng, muốn diệt trừ Kính Nguyên Tông càng không có khả năng. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, từ trong thánh địa mời cường giả tới mới được. Có ít người vẫn tương đối lý trí. Nói không sai, chân ma nước căn bản vốn không tham dự chuyện này, với lại hắn đổ nhi là ma anh giáo chủ. Ma anh giáo chủ thế nhưng là minh thần thánh địa người, có cường đại bối cảnh. Cái kia ma anh giáo chủ cực mạnh, hắn đi theo Mộ Bạch chém giết thiên yêu nước mấy trăm triệu sinh linh, đã đạt tới nguyên vũ cảnh. Liên Mộ Bạch đồ đệ ma anh giáo chủ tại phương Nam vực đã trải qua vô địch thiên hạ. Cái gì? Hắn đổ nhi đều tại phương Nam vực vô địch. Mỗi một cái đều là trong lòng hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới Kính Nguyên Tông đã phát triển đến loại tình trạng này. Những người này đều là biến thái, đều là tà tu.
Ta điều tra qua cái này mộ bạch bối cảnh, hắn đến từ Bắc vực một cái môn phái nhỏ Kính Nguyên Tông. Lúc này mới thời gian một năm, liền đi ra Bắc vực, với lại đem chúng ta Bắc Hoang cảnh phương Nam vực quấy nghiêng trời lệ đất. Bọn hắn là tà tu, thực lực tăng lên rất nhanh, rất nhanh. Thật sự là khổ tám đời, cái này Kính Nguyên Tông không đi phương Bắc vực, không đi phương Tây vực, không đi khu vực khác. Hết lần này tới lần khác muốn tới chúng ta phương Nam vực quấy nhiễu. Có Kính Nguyên Tông tại, chúng ta vĩnh viễn không yên bình ngày, nói không chừng có một ngày sẽ bị bọn hắn toàn bộ diệt đi. Lại có một ít người oán trách bắt đầu. Chương 192, Thái Sơ Thánh Địa trừ mạch biết võ. Trong đại điện trò chuyện một chút, nói chuyện mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Vốn là đến thương lượng như thế nào đối phó Kính Nguyên Tông, thế nhưng là cho tới cuối cùng không có thanh âm, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì bọn hắn biết cái này Kính Nguyên Tông rất mạnh rất mạnh, cái kia mộ bạch càng mạnh, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể địch nổi. Cái này để sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Ta biết các ngươi suy nghĩ sự tình, nhưng ta cũng minh bạch, nếu như không đem Kính Nguyên Tông xóa đi, không đem mộ bạch giết chết, qua không được bao lâu, đó chính là chúng ta phương Nam vực đông đảo thế lực tận thế. Các ngươi đến nói một chút, cảnh giới nào mới có thể giết chết cái này mộ bạch? Còn có như thế nào mới có thể bài trừ cái kia Kính Nguyên Tông hộ tông đại trận? Kinh Vân Vương nhàn nhạt nói xong, ánh mắt của hắn lạnh nhạt đảo qua toàn trường. Không biết Thiên Cương cảnh cường giả phải chăng có thể chém giết cái này mộ bạch? Kinh Vân Vương mỉm cười nói, Thiên Cương cảnh, tất cả tông môn các đại lão đều là con ngươi co vào, đồng loạt nhìn về phía Kinh Vân Vương. Nguyên Vũ cảnh, Thiên Vũ cảnh, Nguyên Cương cảnh, Thiên Cương cảnh. Thiên Cương cảnh tại trong thánh địa đều là thánh tôn tồn tại, thậm chí đều có thể làm lão tổ. Loại kia tồn tại đã là triệt để thông thiên tồn tại, có thể một người quét ngang toàn bộ phương Nam vực tồn tại. Kinh Vân Vương, ngươi nói đùa. Đương nhiên không cần Thiên Cương cảnh cường giả xuất thủ, bất quá ta cho rằng Nguyên Cương cảnh là khẳng định phải. Tốt nhất vẫn là Nguyên Cương cảnh giới viên mãn, dạng này liền so cái kia mộ bạch cao hơn ra hai cái đại cảnh giới. Một vị tông môn đại lão mỉm cười lên tiếng nói. Nói không sai. Nếu có Nguyên Cương cảnh cường giả giá lâm ta phương Nam vực, tốt nhất là hai vị, một vị đối chiến ma anh giáo chủ, một vị đối chiến mộ bạch. Sau đó chúng ta triệu tập Vân Lĩnh Sơn mạch tất cả tu sĩ, tập kết bọn hắn hơn chục triệu tu sĩ, cùng một chỗ oanh kích Kính Nguyên Tông hộ tông đại trận. Cái kia coi như Kính Nguyên Tông hộ tông đại trận là siêu phàm thánh phẩm đại trận, vậy cũng khẳng định có thể đánh tan nó. Dạng này liền có thể đem Kính Nguyên Tông trực tiếp nổ tận gốc. Lại có người nói, hắn trong đôi mắt có thần sắc hưng phấn. Kinh Vân Vương cười cười, hắn không thừa nước đục thả câu. Ta Cửu Lê Thánh Địa sẽ xuất động một vị thánh tôn, người này mới vừa từ Nguyên Cương viên mãn cảnh đột phá tới Thiên Cương cảnh. Kỳ thật bản thể hắn là Cự Ma tộc, Cự Ma tộc là Cửu Lê Thánh Địa phụ thuộc, hắn là cái kia Cự Ma điện nham liệt tổ phụ. Trừ cái đó ra, Vạn Yêu Thánh Địa sẽ xuất động một vị Nguyên Cương viên mãn cảnh cường giả. Phạn Thiên Thánh Địa sẽ xuất động một vị Nguyên Cương cảnh viên mãn cường giả. Cho nên tổng cộng là một vị Thiên Cương cảnh cường giả, thêm hai vị Nguyên Cương viên mãn cảnh cường giả, các ngươi diệt Kính Nguyên Tông đủ chưa? Kinh Vân Vương nhàn nhạt cười nói, "Trời ạ, ba đại thánh địa đồng thời xuất động, hủy diệt Kính Nguyên Tông." Những tông môn này các đại lão mỗi một cái đều là cực kỳ hưng phấn bắt đầu. Bọn hắn không nghĩ tới lại có bực này cường giả điều khiển Lâm Nam phương vực, những người kia tùy tiện một cái cũng có thể quét ngang toàn bộ phương Nam vực. Chỉ là một cái Kính Nguyên Tông tất nhiên không nói chơi. Chư vị, mặc dù có ba đại cường giả xuất động, nhưng là lực lượng cá nhân vẫn là yếu kém. Cái kia hộ tông đại trận cần dựa vào mọi người tập kết tu sĩ tiến về phá trận. Kinh Vân Vương khẽ cười nói, "Ta đồng ý." Tán thành. Ta tông môn toàn quân xuất động. Không chỉ có là ta tông môn, chúng ta dưới cờ phụ thuộc thế lực cũng muốn xuất động. Những tông môn này đại lão nhao nhao đều là đồng ý, bọn hắn hưng phấn. Bọn hắn đều muốn đem Kính Nguyên Tông diệt trừ. Nếu không Kính Nguyên Tông làm một cái nhân tộc tông môn đâm vào Vân Lĩnh Sơn mạch bên trong, liền tựa như một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tạc đạn. Để những tông môn này các đại lão đều là không được an bình. Sự tình liền quyết định như vậy. Các ngươi sau khi trở về, mau chóng an bài, sau đó hành động bắt đầu. Nhưng là chủ bị nhất định phải bí ẩn, tận lực đừng cho Kính Nguyên Tông phát hiện ra trước hành động của chúng ta. Các loại cái kia ba vị thánh địa cường giả đến về sau, chúng ta dốc hết phương Nam vực tất cả lực lượng, trực tiếp đem Kính Nguyên Tông nổ tận gốc. Còn chúng ta phương Nam vực một cái thái bình. Kinh Vân Vương đứng người lên, nhìn chung quanh một tuần, nhàn nhạt lên tiếng. Vâng. Tất cả tông môn đại lão đều là sắc mặt hưng phấn. 20. Đại sảnh nơi hẻo lánh, một vị nam tử uống nước trà, hắn cứ như vậy lặng lặng nghe, trên mặt hắn biểu lộ không có chút rung động nào. Kính Nguyên Tông là nhân tộc tông môn. Ta Lệ Phi Vũ tuy là Bái Nguyệt quốc thành chủ, có thể ta cũng là nhân tộc. Lệ Phi Vũ do dự. 20. Tiếp xuống qua 3 ngày thời gian, Mộ Bạch lấy một loại du lịch tâm thái của người ta, tại cái này Thái Sơ trong thành đi dạo mấy ngày, cũng coi là lãnh hội dưới thánh địa chi thành nhân văn. Nhất là nhìn thấy mỗi ngày đều có nhiều loại phi thuyền ra vào Thái Sơ thánh địa, trên đó một số người hẳn là tới từ thế lực khắp nơi. Cái này khiến Mộ Bạch biết, cái này Thái Sơ thánh địa nội tình thật rất mạnh. Mặc dù nhưng đã không có Thiên Cương cảnh cường giả tọa trấn, nhưng chỉ bằng cho mượn đã từng huy hoàng, cũng đủ rồi thống lĩnh rất nhiều phụ thuộc thế lực. Kính Nguyên Tông cũng sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Mộ Bạch nhìn xem Thái Sơ thánh địa phồn vinh, cảm giác Kính Nguyên Tông có chút keo kiệt, nhưng là hắn biết Kính Nguyên Tông đã có thành là thánh địa nội tình, chỉ là cần một chút thời gian, liền rất nhanh sẽ phát triển. 3 ngày sau, Mộ Bạch ở vào biệt viện bên trong nhàn nhã xem sách. Giang Tiểu Tuyền vội vã chạy tới. Mộ chân nhân, lãnh mạch người tới khiêu chiến, bọn hắn để Giang Chỉ Nhã trưởng lao tiến về thánh địa chủ điện quảng trường. Giang Tiểu Tuyền vội va nói.
Ân.
Đi, chúng ta quá khứ. Mộ Bạch đi theo Giang Tiểu Tuyền đi ra biệt viện. Ngoài biệt viện, Giang Chỉ Nhã đứng thẳng, hắn đưa ra một viên lệnh bài màu xanh. Đây là ta Giang Mạch Mạch thủ lệnh bài, nắm lệnh này chính là Giang Mạch Mạch thủ. Có này lệnh, ngươi có thể danh chính ngôn thuận đánh lôi đài. Nhưng là ta cần ngươi ẩn trốn một chút thân phận, tỉ như dịch dung một cái. Giang Chỉ Nhã nhàn nhạt lên tiếng nói. Nàng biết Mộ Bạch thân phận chân thật, cũng biết Vạn Yêu Thánh Địa xem Mộ Bạch là tử địch sự tình.
Không cần.
Mộ Bạch tiếp nhận lệnh bài, sau đó lắc đầu. Hắn cũng không muốn ẩn tàng cái gì. Lúc trước vừa tiến vào Phương Nam vực thời điểm, đó là bởi vì muốn qua Bắc tuyến cửa ải, khi đó lo lắng Ngu Chỉ Giao sự tình. Bây giờ hắn không e ngại cái gì. Với lại coi như thật dẫn tới Vạn Yêu, Cửu Lê, Phạn Thiên ba đại thánh địa cường giả, hắn cũng có thể lợi dụng thương mãng đồ trong nháy mắt trở lại Kính Nguyên Tông bên trong.
Ngươi?
Song Chỉ Yên kinh ngạc. Hắn không hiểu rõ Mộ Bạch tự tin đến từ chỗ nào. Chẳng lẽ đối phương không biết hắn đã bị liệt là Vạn Yêu, Cửu Lê, Phạn Thiên ba đại thánh địa tất phải giết người?
Dẫn đường a.
Mộ Bạch lạnh nhạt lên tiếng.
Tốt.
Giang Chỉ Nhã bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Lúc này mấy người hướng về thánh địa chủ điện bay đi.
20.
Chương 193, ta thay mặt Giang Mạch khiêu chiến lãnh mạch. Tại Giang Chỉ Nhã dẫn đầu dưới, ước chừng 10 phút sau, tốc độ của ba người dần dần chậm lại. Tại Mộ Bạch tiền phương của bọn hắn, Mộ Bạch gặp được một tòa hùng vĩ kiến trúc. Đó là một tòa tản ra tiên vận cung điện liền thành một khối, giống như một tảng đá lớn điêu khắc mà thành, khí thế bằng bạc. Mà tại kiến trúc này phía trước thì là một chỗ chiếm diện tích cực lớn quảng trường. Đây là Thái Sơ Điện. Kỳ thật cái này Thái Sơ Điện là một kiện cung điện loại hình bảo vật, cũng là thánh phẩm. Giang Chỉ Nhã giới thiệu nói, lại là một kiện cung điện pháp bảo. Mộ Bạch biết cung điện như thế này pháp bảo. Cung điện như thế này là có thể dùng để mạo xưng làm phi hành pháp khí, 10 phần chân quý. Lúc này, tại trước cung điện phương trên quảng trường, nơi đó có từng tòa bạch ngọc cự đài, nghĩ nghĩ lại, có một cô lăng lệ chi khí tản ra. Thỉnh thoảng có từng đạo cường hãn khí tức rơi xuống từ trên không, rơi vào tịch bên trong. Những cái kia đều là đến quan sát người. Đó là chúng ta Giang Mạch Đế. Chúng ta đi cái kia. Giang Chỉ Nhã mang theo Mộ Bạch bọn hắn bay về phía một chỗ khu vực. Mộ Bạch dương mắt nhìn lên. Ở nơi đó có hơn trăm người an vị, mặc dù có hơn trăm người, tuy nhiên lại rất trống trải. Hiển nhiên, người tới kỳ thật cũng không nhiều. Mộ Bạch bọn hắn đến, đưa tới chú ý của bọn hắn.
Đại trưởng lão.
Bọn hắn nhao nhao hướng Giang Chỉ Nhã chào hỏi. Mộ Bạch nhìn thấy bọn hắn xưng hô, đến bây giờ hắn mới biết được, cái này Giang Chỉ Nhã lại là Giang Mạch đại trưởng lão. Ta Giang Mạch mặc dù xuống dốc, nhưng kỳ thật cũng có mấy trăm ngàn người. Chỉ là biết là tất thua kết cục, rất nhiều người cũng không nguyện ý tới. Giang Tiểu Tuyền ở một bên nói xong.
Ân.
Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Chuyến này bọn hắn không có mang theo Dư Phàm Nhất, bởi vì lo lắng những này Giang Mạch người giận lây sang hắn. Dù sao cũng là Dư Phàm Nhất để Song Chỉ Yên đã mất đi Thái Âm Thánh Thể. Nếu không Giang Mạch sẽ không cô đơn. Song Chỉ Yên càng là Thái Sơ Thánh Địa Thánh Nữ.
Đông.
Đông. Đột nhiên, cổ lao tiếng Trung Du Dương không ngừng vang vọng đất trời. Trung tiếng vang lên. Từng đạo quang ảnh từ đại điện bên trong xông ra. Bọn hắn xuất hiện ở chủ nhìn trên đài. Cái kia từng đạo quang ảnh đều tản ra làm người sợ hãi linh lực uy áp. Lệnh giữa sân tất cả mọi người người đều là chấn động trong lòng. Linh quang tán đi, hiện hiện ra hơn 20 đạo thân ảnh. Tại bọn hắn đầu tiên, đứng đấy một vị ông lão mặc áo trắng, hắn nhìn qua liền tựa như bình thường lão nhân, không chút nào thu hút. Thế nhưng là làm hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, con mắt đều là ngưng tụ. Cung nên đại trưởng lão. Giữa thiên địa, vô số đến quan sát Thái Âm Thánh Địa người đều là cùng kính lên tiếng, cho dù là những trưởng lão kia cũng đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Đây chính là nguyên cương cảnh. Mộ Bạch nhìn chằm chằm vị lão nhân kia, ngưng thần. Đây là hắn đến nay thấy qua người mạnh nhất. Mộ Bạch cũng biết, trưởng lão này sẽ đại trưởng lão gọi lệnh người la. Hắn cũng là lãnh mạch đại trưởng lão. Dư Vi Vi cùng mẫu thân của nàng Song Chỉ Yên bị trấn áp, Giang Mạch bị đánh ép, đều là lão giả này chỉnh tới sự tình. Mộ Bạch cười lạnh nhìn xem lão giả này, trong mắt có phẫn nộ. Lúc này, Giang Chỉ Nhã đã trở lại Mộ Bạch bên người. Vừa mới nàng đi cùng tộc nhân của mình chào hỏi. Mặc dù bọn hắn không biết Mộ Bạch là ai, có thể đều là vẫn là dùng lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Giang Chỉ Nhã tựa hồ cùng bọn hắn nói Mộ Bạch mục đích của chuyến này. Cái này khiến Giang Mạch trong mắt những người kia có một tia chờ mong chi quang. Nhìn người kia, người kia là đại trưởng lão cháu trai, Lãnh Ngọc. Giang Chỉ Nhã chỉ vào cái kia trên đài cao một vị nam tử, đối Mộ Bạch nói. Mộ Bạch dương mắt nhìn lên. Đó là một thanh niên, tướng mạo đường đường, nhưng là hai đầu lông mày có chút mù mịt chi sắc. Đây chính là muốn cướp đổ nhi ta Thái Âm Thánh Thể Lãnh Ngọc, còn muốn cưới đổ nhi ta Dư Vi Vi. Mộ Bạch sắc mặt trở nên băng lãnh, trong lòng có sắc cơ. Cưới chỉ là lấy cớ. Trên thực tế liền là muốn cướp đoạt Dư Vi Vi Thái Âm Thánh Thể, bởi vì Lãnh Huyền La muốn đem hắn bồi dưỡng thành mới thánh tôn. Giang Chỉ Nhã sắc mặt có chút phát lạnh. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Hắn biết lúc trước bởi vì Song Chỉ Yên thánh nữ thân phận kỳ thật liền là thánh tôn. Chỉ bất quá thánh tôn cũng phải nghe trưởng lão hội. Trưởng lão hội tại Thái Sơ Thánh Địa quyền lợi mới là lớn nhất. Lúc này, có một vị hồng ý trưởng lão nhảy đến trung ương đài diễn võ bên trên. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường tất cả mọi người một chút. Bây giờ ta trưởng lão hội 30 vị ghế nghị sĩ, Lãnh Mạch thu hoạch được 22 tịch, Dương Mạch 4 tịch, Diễm Mạch 3 tịch, còn có liền là Giang Mạch 1 tịch. Hôm nay Lãnh Mạch khiêu chiến Giang Mạch 1 tịch, có được hội nghị trưởng lão tịch người không thể cự tuyệt người khiêu chiến, nếu không ghế nghị sĩ sẽ bị khiêu chiến phương chiếm đi. Hiện tại khiêu chiến bắt đầu. Một vị hồng ý lão giả nhàn nhạt lên tiếng nói. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường. Lập tức, hiện trường ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Giang Mạch. Hướng về Mộ Bạch cùng Giang Chỉ Nhã bọn hắn xem ra. Trên mặt bọn họ có cười lạnh, có trào phúng, còn có chút thì là thần tình phức tạp. Dù sao 30 năm trước Giang Mạch thế nhưng là Thái Sơ Thánh Địa mạnh nhất chủ mạch. Lúc này, Lãnh Ngọc đằng không mà lên bay vào trên diễn võ trường. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm Giang Chỉ Nhã. Đừng trách chúng ta Lãnh Mạch hùng hổ dọa người. Cơ hội cho các ngươi, chỉ tiếc các ngươi không có thể bắt ở. Sau ngày hôm nay, Giang Mạch liền trở thành phân mạch a. Ta muốn khiêu chiến Giang Mạch. Lãnh Ngọc gương mặt có chút giơ lên, hắn nói xong lời cuối cùng một câu lúc, thanh âm vang vọng toàn trường. Giang Chỉ Nhã nhìn xem một màn này, sắc mặt khó coi. Ta đi xuống trước thủ lôi. Ta muốn giao huấn hạ gia hỏa này. Giang Chỉ Nhã sắc mặt khó coi, liền chuẩn bị trên diễn võ đài. Thế nhưng là, vân vân, đợi một chút. Mộ Bạch bắt lại Giang Chỉ Nhã cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Giang Chỉ Nhã kỳ quái nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Mộ Bạch thì là nhìn về phía trên quảng trường tất cả mọi người. Giang Mạch nhận thua, cái này ghế nghị sĩ chi vị tặng cho Lãnh Mạch. Mộ Bạch nhàn nhạt lên tiếng nói, thanh âm của hắn vang vọng toàn trường. Cứ như vậy nhận thua, đánh đều không đánh liền nhận thua. Giang Mạch cũng quá sợ đi. Chuyện gì xảy ra? Tên kia là ai? Giữa thiên điệu tất cả mọi người đều là nghị luận bắt đầu. Cái kia trên đài Lãnh Ngọc cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mộ Bạch bọn hắn. Mộ chân nhân, ngươi có ý tứ gì? Giang Chỉ Nhã giận dữ mắng mỏ Mộ Bạch, nàng muốn tránh thoát Mộ Bạch nắm lấy tay của hắn, có thể lại phát hiện vô luận như thế nào đều không tránh thoát. Đừng nóng nội. Mộ Bạch cho Giang Chỉ Nhã một cái yên tâm mỉm cười. Sau một khắc, Mộ Bạch đằng không mà lên, hướng về trên lôi đài bay đi. Mộ Bạch đứng ở Lãnh Ngọc bên cạnh cách đó không xa. Đài diễn võ bên trên, Mộ Bạch nhẹ nhàng đứng lên, hắn lạnh nhạt đảo qua toàn trường. Ta đại biểu Giang Mạch khiêu chiến Lãnh Mạch. Lãnh Mạch các ngươi thủ lôi a. Mộ Bạch lạnh nhạt lên tiếng nói. Hắn thử qua cái này Giang Chỉ Nhã thực lực, đơn giản yếu phát nổ. Yếu như vậy vẫn là đừng đánh, đối phương tốt xấu là mình đổ nhi đại di, còn không bằng mình bên trên, trực tiếp đánh lôi đài. Vẫn là đơn giản thô bạo một điểm phương thức, Mộ Bạch dù sao ưa thích. 20. Chương 194, chạm Lãnh Mạch đại trưởng lao cháu. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Mộ Bạch. Bọn hắn không biết người này là ai, ánh mắt bên trong nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn là ai? Tất cả mọi người nhìn thấy Mộ Bạch thân ảnh, đều hơi hơi sửng sốt. Bất quá có ít người lại là cảm thấy người này khá quen, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi đến. Ngươi là ai? Ngươi không phải ta Thái Sơ Thánh Địa người. Lãnh Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Hắn nhìn không thấu Mộ Bạch cảnh giới, cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác. Ta chỉ là nhận ủy thác của người. Lần này đến đây là đánh lôi đài. Mộ Bạch cười nhạt nói, hắn lấy ra khối kia mạch thủ lệnh bài. Mạch thủ lệnh. Tất cả mọi người nhìn thấy Mộ Bạch lệnh bài trong tay, con ngươi có chút co rụt lại. Các ngươi Giang Mạch đến cùng muốn làm cái gì? Vì cái gì mạch thủ lệnh có thể tùy tiện cho một người xa lạ? Lãnh Ngọc nhìn chằm chằm Giang Chỉ Nhã quát. Thái Sơ Thánh Địa mạch thủ lệnh đại biểu cho mạch hệ thân phận của đại trưởng lão. Loại này mạch thủ lệnh là tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong tay người khác. Giang Chỉ Nhã đến thời khắc này mới phản ứng được. Mộ Bạch là cảm thấy nàng tất thua, cho nên không cho nàng lên đài, cho nên trực tiếp bắt đầu đánh lôi đài. Cái này để trong lòng hắn có chút cảm động. Cái này còn không phải bị các ngươi ép. Chúng ta Giang Mạch tất cả trưởng lão cộng đồng quyết nghị, ta Giang Chỉ Nhã từ hôm nay trở đi không làm đại trưởng lão, Mộ Bạch chính là ta Giang Mạch đại trưởng lão. Chỉ ít hiện tại, các ngươi không cách nào tổ chức trưởng lão hội, cái kia Mộ Bạch liền có thể thay chúng ta Giang Mạch khiêu chiến các ngươi Lãnh Mạch. Giang Chỉ Nhã ngữ khí băng lãnh quát khẽ lấy, có chút cuồng loạn cảm giác. Nàng cũng nghĩ thông suốt, dù sao bây giờ Giang Mạch muốn mất đi chủ mạch địa vị, nàng thậm chí ngay cả tỷ tỷ của mình cùng cháu gái đều không thể cứu ra. Mà Mộ Bạch cùng Dư Phàm nhất thì là từ mấy trăm vạn dặm bên ngoài đuổi đến một tháng lộ trình mới đến cái này Thái Sơ Thánh Địa. Nàng lại vì cái gì không thể tin tưởng đối phương một lần? Vì cái gì không thể đem thẻ đánh bạc đều áp tại trên người đối phương? Giang Chỉ Nhã, ngươi. Lãnh Ngọc giận không kèm được. Tốt, chớ ồn ào. Lúc này, vị Tiêu Lệnh Huyền La đại trưởng lão thanh âm truyền ra. Lãnh Ngọc không nói chuyện, liền ngay cả toàn trường bắt đầu nghị luận ở mỹ người cũng đều là yên tĩnh trở lại. Đã Giang Mạch đã quyết định đem bọn hắn tĩnh mạch trước đại trưởng lão cho người trẻ tuổi kia, vậy cứ như vậy đi. Lãnh Ngọc, mặc dù ngươi không có đứng hàng hội nghị trưởng lão tịch, nhưng là ngươi thủ lôi a. Ngươi như thua, ta Lãnh Mạch nhường ra một cái ghế chính là, ngươi cũng có thể ma luyện hạ mình. Hắn chỉ có nguyên vũ thất trọng cảnh giới. Lệnh Huyền La nhàn nhạt lên tiếng nói. Hắn điều nói này, toàn trường nhìn Mộ Bạch ánh mắt có chút không giống. Nguyên vũ cảnh thất trọng, ta còn tưởng rằng là cao thủ gì đâu. Thế nhưng là vì cái gì chúng ta nhìn không ra cảnh giới của hắn? Nhìn trên đài có ít người nghị luận, biết ta cảnh giới. Mộ Bạch thì là lạnh nhạt quét cái kia Lệnh Huyền La một chút. Hắn đã hiểu, đó là bởi vì đại ẩn nặc thuật chỉ có thể để cao ra bản thân hai cái đại cảnh giới bên trong người nhìn không ra mình cảnh giới. Mà cái này Lệnh Huyền La lại là nguyên cương viên mãn cảnh, so với chính mình cao hơn chừng 22 cái tiểu cảnh giới, hai cái đại cảnh giới. Bị hắn nhìn ra cũng chính là không kỳ quái. Vậy liền ra tay đi. Mộ Bạch cười lạnh. Hắn biết người này là cái kia Lệnh Huyền La cháu trai. Với lại gia hỏa này lại dám đánh mình đồ nhi chủ ý, vậy liền cầm đối phương khai đao. Bất quá Mộ Bạch nhìn thấy đối phương chỉ có nguyên vũ cảnh ngũ trọng dáng vẻ, chắc hẳn cái sau có cái gì ỷ vào. đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lãnh Ngọc cười lạnh, hắn tay vừa lộn, không khí một trận chấn động, trong tay hắn xuất hiện một thanh tràn ngập liệt hỏa trường đao. Trôi này trường đao vừa xuất hiện, không khí rung động, phản phất không khí đều muốn bị thiêu đốt. Đây chính là hắn ỷ vào. Mộ Bạch cười lạnh, hắn có thể nhìn ra được trong tay hắn cái kia cây trường đao hẳn là một kiện thanh khí, bất quá lại là sơ giai. Mộ Bạch đến bây giờ đã biết cái này Thái Sơ Thánh Địa có 4 kiện thanh khí. Thái Sơ Tháp, bầu trời cái kia hộ tông đại trận, còn có cung điện kia, hiện tại lại nhìn thấy một thanh thanh khí trường đao. Đao này vốn là gia gia của ta sử dụng pháp khí, tên là Liệt Diễm Đao. Đao này ta còn là lần đầu tiên sử dụng, ngươi có thể chết ở cái này trường đao hạ tính vinh quang của ngươi. Lãnh Ngọc lanh khốc nói xong. Mộ Bạch nhìn đối phương một mặt chứa tất dáng vẻ, lại là cảm thấy buồn cười. Hắn đánh nhau từ trước tới giờ không yêu nói nhảm. Mộ Bạch lạnh lùng đối với hắn vây vây tay. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lãnh Ngọc vốn cho rằng đối phương sẽ cùng mình giảng mấy câu, nhìn thấy đối phương lạnh lùng bộ dáng, sắc mặt hắn đỏ bừng. Thần thông, Liệt Hỏa Liệu Nguyên. Lãnh Ngọc một tiếng quát lớn, chỉ gặp trên người hắn bộc phát ra ước vạn đạo linh quang. Thân thể của hắn xuất hiện màu đỏ linh quang, trên đó linh quang không ngừng tuần hướng Liệt Diễm Đao. Oanh. Lãnh Ngọc không lưu tay nữa, hắn chân đạp đất mặt, cái kia từ đặc thù chất liệu chế tạo màu đen đài diễn võ đều toát ra một vết nứt. Thân ảnh của hắn như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mộ Bạch. Chết. Lãnh Ngọc trường đao trong tay mang theo hừng hực liệt hỏa hướng về Mộ Bạch eo bản hoành quét mà đến. Mộ Bạch nhìn xem nơi này, Lãnh Ngọc lăng lệ một kích lại là có chút trầm mặc bắt đầu. Mặc dù hắn có 10.000 loại phương thức để cái này Lãnh Ngọc trong nháy mắt tử vong, có thể cần phải liền sẽ bộc lộ ra thực lực, từ đó làm cho đối phương cảnh giác. Hắn muốn là dư vi vi kiềm chế lợi tức, để cái này Lãnh Mạch ăn chịu đau khổ. Cho nên không thể ngay từ đầu liền thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ. Trên đài cao, nhìn thấy Lãnh Ngọc một đao này như thế, trên đài cao những trưởng lão kia đều hơi hơi nhẹ gật đầu. Mặc dù Lãnh Ngọc thực lực bản thân, nhưng là cầm trôi này Liệt Diễm đao, xác thực có thể tại cùng cảnh giới gần như vô địch. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Lãnh Huyền La, thầm nghĩ cái sau quá cưng chiều cháu mình. Liền ngay cả cái này thánh khí trường đao cũng đưa tặng cho mình Tôn Nhi. Tiểu tử này, có phải hay không choáng váng? Ngay cả tạm thời tránh núi nhọn cũng đều không hiểu. Nhìn trên đài không ít người thì là hai mặt nhìn nhau. Lãnh Ngọc đã chiếm được tiên cơ, thế công kinh người. Bình thường phía dưới đều sẽ khai thác né tránh làm chủ, tránh đi phong mang, lại tìm kiếm lật về cục diện. Thế nhưng là dưới mắt cái kia Mộ Bạch liền tựa như người gỗ. Muốn chết liền thành toàn ngươi. Lãnh Ngọc cười lạnh, hắn trường đao gào thét quét về phía Mộ Bạch. Thế nhưng là, hắn phát hiện Liệt Diễm đao quét sạch sẽ. Trước mắt thân ảnh liền tựa như hư ảnh, chậm rãi biến mất. Hắn kinh ngạc. Hắn không biết vì cái gì thân ảnh lại biến thành hư ảnh. Mà lúc này, cẩn thận. Trên đài cao Lãnh Huyền La đột nhiên kinh hô. Bởi vì hắn nhìn ra mánh khóe. Đó là bởi vì Mộ Bạch tốc độ quá nhanh đưa tới tàn ảnh. Mộ Bạch lúc này đã xuất hiện ở Lãnh Ngọc trên đỉnh đầu. Mộ Bạch vừa mới sử dụng chính là hư không đồ lục bên trong huyễn ảnh mê tung. Hắn ánh mắt hờ hững, hắn trực tiếp một chân đá vào Lãnh Ngọc trên bờ vai. A. Cái kia lực đạo trực tiếp đem Lãnh Ngọc một bên bả vai hướng phía dưới sụp đổ, hắn thân thể càng là hướng về mặt đất quỳ đi, đầu gối trùng điệp đập vào đài diễn võ màu đen trên mặt đất, xuất hiện rạn nứt. Mộ Bạch tiến lên một bước, một cước đá vào đối phương trên đầu. Cái này một chân lực đạo, để Lãnh Ngọc miệng đầy răng bị Mộ Bạch đá nát đi, máu chảy đầy mặt. Thân hình bị Mộ Bạch một cước đá điên cuồng xoay tròn lên, trùng điệp té ra đài diễn võ. Cái này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Ai đều không cách nào tưởng tượng, cái này Lãnh Ngọc vậy mà một chiêu đều không có đón lấy, liền bại. Mộ Bạch thì là chậm rãi nhặt lên trên đất trôi này liệt hỏa đao, hứng hở ném vào túi trữ vật, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đài cao. Không chịu nổi một kích, Mộ Bạch thanh âm chậm rãi vang lên. Hắn kỳ thật cũng không thủ hạ lưu tình. Cái kia Lãnh Ngọc chết chắc rồi. Bây giờ Mộ Bạch run run thần quyết đã lĩnh ngộ được càng sâu cảnh giới. Hắn hoàn toàn có thể khống chế thời gian để hắn chậm một chút thời gian tại kinh mạch toàn thân nội tạng vỡ vụn mà chết. Lãnh Ngọc hiện tại chỉ là hấp hối, qua không được bao lâu, tên kia liền xong rồi. Chương 195, thân phận của Mộ Bạch cuối cùng bại lộ. Không chịu nổi một kích. Làm Mộ Bạch không có chút rung động nào thanh âm truyền vang mở lúc, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có tại mặt đất kia bên trên, chu lên không ngừng âm thanh âm vang lên. Ai đều không nghĩ tới, Mộ Bạch sẽ thắng dứt khoát như vậy, phải biết Lãnh Ngọc mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng là nguyên vũ cảnh. Tại Thái Sơ Thánh Địa bất kỳ địa phương nào, cũng là có thể thành là chúa tể một phương. Nhưng dưới mắt, ngay cả Mộ Bạch một chiêu đều không tiếp đó, liền là thảm bại. Đây cơ hồ là nghiền ép, một chiêu liền đem Lãnh Ngọc đánh bại. Giang Chỉ Nhã đôi mắt đẹp sợ hãi thán phục. Mặc dù Lãnh Ngọc không tính quá mạnh, nhưng là Giang Chỉ Nhã đều cũng là một nắm chắc đem chiến thắng. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại bị Mộ Bạch một chiêu cho đánh bại. Lãnh Huyền La lập tức bay vọt hạ đài cao. Hắn dò xét một cái mình Tôn Nhi Lãnh Huyền La thương thế, phát hiện chỉ là bị thương ngoài da, tựa hồ không có gì đáng ngại. Hắn vội vàng phân phó người đem Lãnh Ngọc mang đến trị liệu sau. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía Mộ Bạch. Ngươi dám đả thương Tôn Nhi ta, còn đoạt Tôn Nhi ta Liệt Diễm đao. Lãnh Huyền La nổi giận, hắn muốn ra tay với Mộ Bạch. Mộ Bạch thì là cười lạnh, hắn nhìn xem Lãnh Huyền La nổi giận dáng vẻ. Hắn chậm rãi lấy ra cái kia mạch thủ lệnh. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, ta hiện tại là Giang Mạch đại trưởng lão. Với lại ta bây giờ tại đánh lôi đài. Chẳng lẽ đại trưởng lão muốn phá hư Thái Sơ Thánh Địa quy củ sao? Mộ Bạch lạnh lùng cười một tiếng. Làm đánh lôi đài phương, thủ lôi phương chỉ có thể thủ vững lôi đài.
cái nào có thể khiêu chiến đánh lôi đài phương đạo lý? Với lại đối phương cảnh giới cao hơn chính mình ra hai cái đại cảnh giới, dựa theo quy định đối phương là không cho phép ra tay với mình. Cũng không phải Mộ Bạch sợ hắn, mà là không nội. Hắn muốn vì chính mình đổ nhi dư vi vi kiềm chế lợi tức.
Tốt, tốt, tốt.
Cũng được, đã ngươi muốn lĩnh giáo ta lãnh mạch thực lực, lão phu hôm nay đáp ứng ngươi. Lãnh mạch nghe lệnh, không cần lưu thủ, để hắn thử một chút ta lãnh mạch chi uy. Lãnh Huyền La quá khẽ.
Vâng.
Nghe được Lãnh Huyền La hạ lệnh, lãnh mạch cái khác 21 vị trưởng lão hội trưởng lão đều là trầm giọng đáp. Mộ Bạch dám khiêu chiến lãnh mạch, không thể nghi ngờ là tại khinh bị bọn hắn làm sao có thể nhẫn.
Lên.
Lãnh Huyền La phất tay, ở trung ương trên quảng trường, từng tòa lôi đài bắt đầu chậm rãi dâng lên. Hết thảy 22 tòa màu đen chất liệu lôi đài xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người.
Siêu siêu siêu.
Từng đạo cường hãn khí tức từ đài cao đằng không mà lên, bọn hắn rơi vào cái kia trên lôi đài. Lãnh Huyền La cũng đằng không mà lên, đứng ở một tòa lôi đài bên trên. Cái này 22 trên lôi đài người, tất cả đều là lãnh mạch tại trưởng lão hội nghị tịch trưởng lão. Bọn họ đều là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Hắn thật muốn khiêu chiến lãnh mạch. Tiểu tử này quá cuồng vọng, đây thật là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, quả thực là muốn rắn nuốt voi a. Khí phách cũng không nhỏ, nhưng cũng không sợ đem mình cho căng hết cỡ sao? Nhìn xem lãnh mạch tư thế, vô số tiếng bàn luận xôn xao bộc phát ra. Làm sao lại thắng? Lãnh mạch 22 vị trưởng lão bên trong, mặc dù có 3 vị là nguyên vũ cảnh, thế nhưng là còn có 16 vị thiên vũ cảnh, 3 vị nguyên cương cảnh. Lãnh Huyền La càng là nguyên cương viên mãn cảnh. Cái này sao có thể sẽ thắng? Liền xem như đến lấy 3 cái ghế. Cái sau bởi vì chỉ có thể phái ra cùng cảnh giới người khiêu chiến lời nói. Cái kia thì có ích lợi gì? Lãnh mạch giảm bớt tam tịch, còn có 19 tịch. Tại trường lão hội có thể quyết định hết thể sự tình. Bởi vậy vì tam tịch triệt để đem lãnh mạch đắc tội lời nói, theo bọn hắn nghĩ là phi thường không sáng suốt. Bất quá, càng ngày càng nhìn tiểu tử này nhìn quen mắt. Hắn đến cùng là ai? Có chút khán giả nhìn chằm chằm Mộ Bạch cẩn thận nhớ lại. Đương nhiên, bọn hắn chợt nhớ tới cái gì, nhớ tới Vạn Yêu Thánh Địa đối với người này treo giải thưởng. Bọn hắn lập tức xuất ra ngọc giản điều tra. Mộ Bạch tàn sát thiên yêu nước mấy trăm triệu sinh linh sự tình, liền ngay cả Bắc Hoang cảnh đều là chấn động. Bọn hắn cũng có tiếp thụ lấy bên kia tin tức. Bọn hắn điều tra phía dưới, phát hiện tướng mạo của người này thật cùng cái kia Mộ Lao Ma tướng cùng.
Cái gì?
Hắn là Mộ Lao Ma? Là một tháng trước tại phương Nam vực tàn sát thiên yêu nước vị kia tà tu. Rốt cục có người nhận ra thân phận của Mộ Bạch. Lẫn nhau truyền đọc dưới, thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đều biết thân phận của Mộ Bạch. Liền ngay cả lúc này đã đứng trên lôi đài những trưởng lão kia, thông qua truyền âm, bọn hắn cũng đều là biết Mộ Lao Ma thân phận. Cái này để bọn họ đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Với lại,
cái gì?
Tôn Nhi ta lãnh ngọc chết. Lãnh Huyền La càng là đạt được một cái khác tin tức kinh người. Đó chính là hắn Tôn Nhi lãnh ngọc vừa mới tại bị dọn đi chữa trị trên đường đột nhiên kinh mạch toàn thân nội tạng vỡ nát mà tử vong. Cái này kém chút để Lãnh Huyền La nước mắt đều chảy ra. Hắn không nghĩ tới Tôn Nhi của mình lại bị giết chết.
Ngươi là Mộ Lao Ma? Ngươi giết ta Tôn Nhi?
Lãnh Huyền La kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Bạch, sắc mặt trắng bệch. Đây cũng không phải bị dọa đến, mà là bởi vì hắn Tôn Nhi chết đi, để hắn sắc mặt tái nhợt. Hắn giờ phút này liền muốn lập tức đem Mộ Bạch giết đi. Thế nhưng, dựa theo Thái Sơ Thánh Địa quy định, hắn không có cách nào ra tay với Mộ Bạch. Mộ Bạch lúc này là đánh lôi đài khiêu chiến phương thân phận, bản thân hắn lại là nghị tịch trưởng lão người, hắn không cách nào ra tay với Mộ Bạch, chỉ có thể chờ đợi lấy Mộ Bạch khiêu chiến mình. Bọn hắn chỉ có thể thủ vững lôi đài, bởi vì là Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa vạn năm lâu quý củ. Hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng, tức giận nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Cái khác những trưởng lão kia cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Nhất là trên đài cái kia 3 vị nguyên vũ cảnh trưởng lão, sắc mặt thì là trở nên hoảng sợ. Bởi vì lôi đài thi đấu sinh tử tự phụ, nhất là nghe được cái kia lãnh ngọc lại nhưng đã chết đi. Bọn hắn lo lắng cái này Mộ lão ma trực tiếp giết người. Bọn hắn sợ hãi.
Biết ta là ai?
Ha ha, bất quá lúc này ta cũng là Giang Mạch đại trưởng lão. Ta vẫn như cũ có khiêu chiến tư cách của các ngươi. Mộ Bạch thì là cười lạnh. Thân phận bại lộ liền bại lộ, hắn bản không có ý định ẩn tàng cái gì.
Tiểu tử,
ngươi cho rằng tại phương Nam vực tàn sát cái thiên yêu nước, liền có thể khiêu khích ta Thái Sơ Thánh Địa? Lãnh Huyền Lang ngữ khí băng lãnh. Hắn biết, hắn còn liền thật không cách nào đối cái này Mộ Bạch xuất thủ. Bởi vì trong tay đối phương cầm mạch thủ lệnh, trên danh nghĩa vẫn là Giang Mạch đại trưởng lão. Ta có thể không có ý định khiêu khích toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, ta chỉ là nhằm vào các ngươi lãnh mạch. Các ngươi nhưng biết, Dư Vi Vi là đồ nhi của ta. Mộ Bạch lạnh nhạt lên tiếng nói.
Dư Vi Vi,
đó là Giang Mạch đại trưởng lão Giang Chỉ Yên nữ nhi, ta biết nàng. Giang Chỉ Yên cùng Dư Vi Vi đều bị trấn áp. Cái này Dư Vi Vi sư tôn lại là Mộ Lão Ma.
Khó trách.
Giữa thiên địa một chút người quan chiến đều là rối rít nghị luận bắt đầu. Bọn hắn đối những chuyện này cũng không rõ lắm. Nhưng là bọn hắn biết Giang Chỉ Yên có cái con gái tư sinh đến từ một cái gọi Bắc vực địa phương. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái này phương Nam vực Mộ Lao Ma lại là Dư Vi Vi sư tôn. Đem Dư Vi Vi cùng mẫu thân của nàng Giang Chỉ Yên thả. Các ngươi lãnh mạch từ đó rời khỏi trưởng lão hội, Thái Sơ Thánh Địa quyền lợi trả lại đến Giang Mạch trên tay. Việc này mới có thể hiểu rõ. Nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới. Mộ Bạch lạnh nhạt nói. Thái Sơ Thánh Địa làm người tộc, với lại làm vì chính mình đổ nhi Dư Vi Vi gia tộc. Hắn cũng không muốn đem nơi này huyên náo nghiêng trời lệch đất.
nhưng là hắn không ngại đem lãnh mạch những trưởng lão này tàn sát một lần.
Cái gì?
Giữa thiên địa tất cả mọi người nghe được Mộ Bạch thanh âm về sau, đầu tiên là chấn kinh.
Ha ha ha.
Bọn họ đều là không nhịn được cười to bắt đầu. Nhất là lãnh mạch những trưởng lão kia.
Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Quả thực là ngây thơ tiểu nhi, ngươi cho rằng đây là phương Nam vực sao?
Đơn giản liền là buồn cười, hắn cho là mình vô địch thiên hạ sao?
Bọn hắn cảm thấy Mộ Bạch không biết trời cao đất rộng, vậy mà như thế lớn khẩu khí.
Mộ Bạch mới nguyên vũ cảnh, cái này để bọn họ đều là cười Mộ Bạch không biết lượng sức.
Cái này Mộ Bạch khẩu khí thật lớn.
Liền ngay cả Giang Chỉ Nhã cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục.
Bất quá nàng lại là yên tâm,
bởi vì Mộ Bạch giờ phút này cầm mạch thủ lệnh bài, dựa theo Thái Sơ Thánh Địa quy định, lãnh mạch cường giả không cách nào liên thủ giết hắn,
với lại nhất định phải từ Mộ Bạch khiêu chiến đối phương mới được.
Nếu như có thể đạt được ba cái ghế nghị sĩ vị, cũng coi là cho lãnh mạch báo thủ.
Giang Chỉ Nhã thầm nghĩ lấy,
với lại hắn quyết định nếu như trên lôi đài sau khi kết thúc, lập tức đưa Mộ Bạch cùng Dư Phạm Nhất bí mật rời đi Thái Sơ Thánh Địa.
Nếu không qua không được bao lâu, liền sẽ đem Cửu Lê, Vạn Yêu, Phạn Thiên ba đại thánh địa cường giả dẫn tới chu sát cái này Mộ Bạch.
Bởi vì Mộ Bạch thế nhưng là lên treo giải thưởng,
là ba đại thánh địa tất phải giết người.
Chương 196, Trảm Nguyên Vũ viên mãn cảnh trưởng lão.
Lãnh Huyền La giờ phút này ánh mắt lóe ra,
hắn cũng không nghĩ tới Dư Vi Vi sư tôn lại là cái này Mộ La Ma.
Bất quá Mộ Bạch cảnh giới nàng vừa xem hiểu ngay, hắn cảm giác đối phương đơn giản quá cuồng vọng.
Lãnh Mạch trưởng lão nghe lệnh,
người này như khiêu chiến lôi đài, không cần lưu thủ, trực tiếp đem chém giết.
Lãnh Huyền La lớn tiếng mệnh lệnh.
Vâng.
Trưởng lão hội các trưởng lão nhao nhao xưng là.
Bọn hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mộ Bạch, nhất là những tiên vũ cảnh đó trưởng lão.
Mặc dù bởi vì Mộ Bạch giờ phút này là Giang Mạch đại trưởng lão nguyên nhân, bọn hắn không cách nào vây công, có thể cuối cùng vẫn là sẽ đối với chiến.
Trên đài đại đa số trưởng lão đều là thiên vũ cảnh, bọn hắn cũng không sợ đây chỉ là nguyên vũ cảnh Mộ La Ma.
Mộ Bạch thì là cười lạnh, không định nhiều lời.
Hắn cũng không nóng nảy.
Dù sao nếu như dựa theo loại quy củ này lời nói, hắn hoàn toàn có thể từ từ khiêu chiến quá khứ.
Mộ Bạch nhìn về phía một vị nguyên vũ cảnh trưởng lão, ánh mắt bên trong thoáng hiện sát cơ.
Sát cơ vừa ra,
lập tức lấy Mộ Bạch làm trung tâm, một cỗ sát khí hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi.
Nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên đều là âm u bắt đầu,
không gian bên trong nhiệt độ đều là bỗng nhiên giảm xuống.
Đám người hướng về Mộ Bạch nhìn lại,
bọn hắn phát hiện Mộ Bạch lúc này đã bị một tầng sền sệt đỏ thẫm màn ánh sáng cho bao khỏa.
Người này là bởi vì chém giết sinh linh quá nhiều mới có khủng bố như thế sát cơ,
quá kinh khủng.
Hiện trường tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi,
trên đài những người kia cũng đều là kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn cảm thấy thực lực so Mộ Bạch mạnh hơn, tuy nhiên lại cũng chưa từng chém giết qua nhiều như vậy sinh linh.
Cái này để trong lòng bọn họ kinh hãi.
Bị Mộ Bạch nhìn chằm chằm vị kia nguyên vũ cảnh trưởng lão, càng là vội vàng ở trên người dâng lên linh lực cao giáp.
Đây là một loại phòng ngự thần thông, liền tựa như toàn thân phủ thêm một bộ linh lực cao giáp.
Mộ La Ma,
tới đi, để ta nhìn ngươi có thủ đoạn gì.
Cái kia thủ lôi trưởng lão dâng lên linh lực cao giáp, lực lượng phóng đại, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Mộ Bạch, quát lạnh.
Có thể trở thành thu hoạch được Thái Sơ Thánh Địa hội nghị trưởng lão tịch hắn, tự nhiên là thực lực không kém.
Coi là choàng cái linh lực áo giáp liền có thể bảo vệ ngươi.
Mộ Bạch thì là cười lạnh.
Vậy ngươi liền lên tới thử.
Cái kia thủ lôi trưởng lão cười lạnh.
Bất quá hắn cười lạnh sau chưa nói dứt lời, hắn chợt có cảm giác, chỉ gặp Mộ Bạch đã đến bên cạnh hắn.
Đối phương trực tiếp một cước hướng mình bạo đá mà đến.
Hừ,
liền ngay cả pháp khí đều không sử dụng, liền muốn chiến thắng ta.
Thủ lôi trưởng lão hít sâu một hơi.
Toàn thân hắn thanh mang bùng lên, bỗng nhiên 10 đầu cuồng phong biến thành cự long.
Những này cự long gào thét mà lên, giống như long xuất hải hướng về giữa không trung Mộ Bạch gào thét mà đi.
Đây là Lệnh Khôn trưởng lão tuyệt học thần thông, Phong Long Khiếu.
Ngay từ đầu liền sử dụng tuyệt sát thần thông, hắn thật là để mắt cái kia Mộ Bạch.
Ngươi biết cái gì? Cái kia Mộ Bạch là một cái chém giết người, như không toàn lực ứng đối bị giết chỉ sợ sẽ là Lệnh Khôn trưởng lão.
Trung quanh nhìn trên đài người nghị luận bắt đầu.
Lệnh Khôn trưởng lão mặc dù không thể đạt tới Thiên Vũ cảnh, nhưng hắn lại là Nguyên Vũ cảnh bên trong thực lực cực kỳ mạnh mẽ trưởng lão.
Hắn gió này Long Khiếu chỉ sợ có thể so với Thiên Vũ cảnh một kích.
Cái này Mộ Bạch phải chăng có thể đo lấy?
Giang Chỉ Nhã cũng là lo âu.
Hắn cảm thấy Mộ Bạch quá lỗ mãng, thậm chí ngay cả vũ khí đều không sử dụng, quá khinh thường.
Cái kia nhìn qua không có bất kỳ cái gì linh lực uy năng một cước, hắn có thể dự cảm đến sau một khắc Mộ Bạch khẳng định sẽ bị cái kia Phong Long Khiếu đánh bay.
Cẩn thận,
cái kia Phong Long Khiếu Lệnh Khôn trưởng lão tuyệt học thần.
Giang Chỉ Nhã vẫn là không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở lấy.
Thế nhưng là
Giang Chỉ Nhã thanh âm còn chưa nói xong,
hắn vậy mà phát hiện Mộ hoàn hảo không chút tổn hại lướt qua cái kia Phong Long Khiếu.
Cái kia nhìn như 10 phần hung mãnh Phong Long Khiếu đập nện tại Mộ Bạch trên thân thật giống như hư ảnh.
Cái kia lăng lệ đến cực điểm 10 đầu Phong Long căn bản là không có cách đối Mộ Bạch mang đến tổn thương, tiếp xúc thời điểm liền nhao nhao vỡ vụn.
Phanh.
Vẫn như cũng là cái kia nhìn qua bình thường một cước.
Một cước kia đánh vào Lệnh Khôn trưởng lão trên lồng ngực.
Phốc.
Lệnh Khôn chỉ cảm giác mình lồng ngực một trận đau đớn, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.
Sau một khắc,
Lệnh Khôn thân thể hướng về đài diễn võ bên ngoài bàn tới.
Hắn trùng điệp nện trên mặt đất.
Ta.
Lệnh Khôn còn muốn nói chuyện.
Có thể sau một khắc, thân thể của hắn giống như biến thành bùn nhão, trực tiếp ngã xuống đất.
Hắn giờ phút này tựa như một đám bùn nhão.
Một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh.
Lãnh Huyền La càng là lập tức xông xuống lôi đài đi vào cái kia Lệnh Khôn bên người, hơi điều tra dưới, hắn càng là kinh hãi. Lãnh Khôn tử tướng 10 phần kinh khủng, hắn tựa như một tầng da bao lấy một vũng máu tương. Bởi vì giờ khắc này, Lãnh Khôn trong cơ thể thậm chí liền ngay cả xương cốt đều hóa thành vỡ nát. Loại này tử tướng làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Để bọn hắn cảm thấy Mộ Bạch quá tà dị. Mộ Bạch thì là cười lạnh, cái này không có gì, hắn chẳng qua là thi triển không chấn mà thôi. Một khi thi triển về sau, bị không chấn kích thương người, 10 giây sau thịt của hắn, xương, tĩnh mạch nội tạng sẽ trực tiếp vỡ nát. Cho nên mới sẽ tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng. Người này có gì đó quái lạ. Mọi người cẩn thận. Lãnh Huyền la quát khẽ, nhắc nhở lấy trên lôi đài các trưởng lão. Nên kế tiếp. Mộ Bạch nỉ non. Lập tức, Mộ Bạch thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về vị thứ hai Nguyên Vũ cảnh trưởng lão bay đi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Mộ Bạch liền đến hắn giữa không trung, vẫn như cũng là một cước bạo đá xuống. Mọi người thấy cái này phổ thông đến cực điểm một cước, cũng không dám lại xem thường. Hắn vậy mà một kích liền đem Nguyên Vũ viên mãn cảnh Lãnh Khôn trưởng lão giết đi. Cái này sao có thể? Giang Chỉ Nhã kinh ngạc. Hắn biết Mộ Bạch đã vì các nàng đoạt lại một cái ghế nghị sĩ. Về phần trước đó đại trưởng lão hứa hẹn nói chiến thắng Lãnh Ngọc cái kia ghế nghị sĩ nàng lại là không có so đo, dù sao cái kia bản thân liền là không phù hợp quy định. Chỉ có lúc này đứng trên lôi đài cái kia 22 vị trưởng lão mới thật sự là hội nghị trưởng lão tịch trưởng lão. Hắn không nghĩ tới Mộ Bạch đã vậy còn quá tùy tiện liền chiến bại Lãnh Khôn, còn đem đối phương giết đi. Đại trưởng lão, Mộ Bạch có thể thắng sao? Giang Tiểu Tuyên hỏi. Không biết. Giang Chỉ Nhã lắc đầu. Có thể ngay sau đó, trên mặt nàng lộ ra một vòng sợ hãi. Xong. Hắn quá lỗ mãng. Giang Chỉ Nhã sắc mặt trở nên khó coi. Giang Tiểu Tuyền cũng là mặt mũi nhìn sang, sắc mặt của hắn cũng khó coi bắt đầu. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia thủ lôi trưởng lão lấy ra một thanh trường đao kia tản ra uy năng hẳn là hoàng khí phẩm giai. Trường lão kia trường đao hành ở trước ngực, lưỡi đao vừa vặn đối Mộ Bạch đá tới chân. Sau một khắc, Mộ Bạch chân dài liền muốn chạm đến cái kia đao sắc bén miệng. Chương 197, tuổi trẻ làm việc không cần quá phận. Thật sự là ngu xuẩn. Vậy mà ngạnh kháng pháp khí, đây chính là hoàng khí. Quá tự đại, nhục thân ngạnh kháng pháp khí. Chẳng lẽ nàng cho là mình có tu luyện thành bất diệt kim thân sao? Nhìn trên đài đám người rối rít đều là nghị luận. Bọn hắn cảm thấy Mộ Bạch quá khinh thường. Cái kia thủ lôi trưởng lão càng là ánh mắt băng lãnh. Hắn có thể dự đoán đến sau một khắc đối phương chân bị cắt chém đoạn máu tươi văng khắp nơi tình cảnh. Hắn cũng may mắn, mình sớm chuẩn bị kỹ càng. Cơ hồ là đối phương vừa mới đá đến thời điểm, hắn cũng đã đem hoàng khí trường đao tiến hành đón đỡ. Thế nhưng là, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn phát sinh. Ầm vang. Mộ Bạch nhìn qua cái kia bình thường một cước đạp dưới, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Ken két. Thanh trường đao kia vậy mà bắt đầu rạn nứt, ngay sau đó vỡ vụn. Mộ Bạch một cước trực tiếp đá vào cái kia thủ lôi trưởng lão trên lồng ngực. Phanh. Thủ lôi trưởng lão thân hình hướng về hậu phương bạo nện mà đi. Hắn ngã ầm ầm ở trên mặt đất, ngay sau đó toàn thân bắt đầu mềm nhũn, hóa thành một đám bị da người bao lấy thịt. Đáng tiếc, lần này một để thôn thôn đi theo cùng một chỗ đến. Nếu không những này thịt thịt hắn đều sẽ không bỏ qua. Mộ Bạch thầm nghĩ lấy. Hắn vốn là một kế hoạch tạo thành quá lớn rất chóc, cho nên để thôn thôn cùng nghi ngụy chủ đang tại bảo vệ Kính Nguyên Tông, cũng không chần chờ. Mộ Bạch thân thể lóe lên ở giữa, hướng về cái thứ ba Nguyên Vũ cảnh thủ lôi trưởng lão bay đi, đồng dạng là một cước đá ra. Đối phương thậm chí đều còn kịp lấy lại tinh thần, bởi vì hắn vẫn còn vừa mới Mộ Bạch dùng đá nát hoàng khí trong lúc khiếp sợ. Phanh, vị này thủ lôi trưởng lão cũng là bị trùng điệp một chân đá trung hậu, thân thể của hắn bạo nện mà ra, đánh tới hướng mặt đất, hóa thành một bãi bùn não. Mà Mộ Bạch lại vững vàng đứng ở cái kia trên lôi đài, toàn đều không chịu nổi một kích. Mộ Bạch lạnh nhạt ánh mắt đảo qua toàn trường. 20, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Lục thể của hắn cường đại như thế, đây chính là một kiện hoàng khí, lại bị hắn một cước đá vỡ nát. Mộ Bạch ba lần xuất thủ đều là một cước đá kế tiếp lôi đài, tất cả đều là nhất kích tất sát, toàn trường lần nữa rung động. Đám người đều là dùng nhìn quái vật biểu lộ nhìn chằm chằm Mộ Bạch, bọn hắn không nghĩ tới cái này Mộ lao ma vậy mà như thế cường đại, quá cường đại. Giang Tiểu Tuyền chấn kinh, hắn không nghĩ tới Mộ Bạch đã vậy còn quá nhẹ nhõm giúp Giang Mạch trực tiếp đạt được ba cái hội nghị trưởng lao tịch, là rất cường đại. Cuối cùng là thở một hơi, Giang Chỉ Nhã cũng là chấn kinh, mừng rỡ. Nhưng là hắn lại không có cái gì thật là vui, bởi vì là kết cục đã thành kết cục đã định, coi như thu hoạch được ba cái ghế nghị sĩ lại có thể thế nào. Lãnh Mạch vẫn như cũ có 19 tịch. Chuyện này chỉ có thể là xả giận, thu chút lợi tức, căn bản không cải biến được cục diện bây giờ, cũng vô pháp cứu ra Dư Vi Vi cùng Giang Chỉ Yên. Dù sao, Lãnh Mạch vẫn như cũ nắm giữ lấy toàn bộ trưởng lão hội, bọn hắn có thể quyết định hết thảy. 20. Ngươi cho rằng chém giết ta Lãnh Mạch ba đại nguyên võ cảnh trưởng lão, ngươi liền thắng. Lãnh Huyền La ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mộ Bạch. Hắn hận không thể lập tức đem cái này Mộ Bạch một trường gỗ chết. Chỉ tiếc hắn không cách nào động thủ, đối phương lúc này thân phận là Giang Mạch đại trưởng lão. Với lại lôi đài thi đấu vốn chính là sinh tử tự phụ. Chỉ bất quá bình thường mọi người tiến hành lôi đài thi đấu lúc, bởi vì đều là thái âm thánh địa người, đều sẽ thủ hạ lưu tình. Thế nhưng là cái này Mộ Bạch động thì chính là trực tiếp giết người. Cái này khiến hắn 10 phần tức giận. Cho hay vừa mới bắt đầu, làm sao lại thắng? Mộ Bạch thì là cười lạnh, ánh mắt của hắn lạnh nhạt đảo qua cái kia 16 vị Thiên Vũ cảnh trưởng lão. Hắn còn chưa cùng Thiên Vũ cảnh người chiến đấu qua. Bắt bọn hắn đến kiểm nghiệm hạ thực lực của mình, đương nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình.
20.
Mọi người thấy Mộ Bạch cái kia khiêu khích biểu lộ lần nữa chấn kinh.
Cái gì?
Cái này Mộ lão ma vậy mà chuẩn bị khiêu chiến Thiên Vũ cảnh trưởng lão? Hắn xác thực có loại thực lực này, dù sao liền xem như cái kia Nguyên Vũ viên mãn cảnh trưởng lão, đều là bị hắn nhất kích tất sát. Nói không chừng thật có thể lại đánh hạ mấy cái ghế nghị sĩ. Có thể là hữu dụng sao? Đám người đều là nghị luận. Đích thật là không có ích lợi gì. Tuy nói có thể vô hạn khiêu chiến, nhưng là dựa theo Thái Sơ Thánh Địa quy định, mặc dù một mực khiêu chiến đi, mặc dù sẽ làm đối phương mạch hệ ghế nghị sĩ mất đi, đồng thời ở vào bỏ trống trạng thái, nhưng là một người nhiều nhất chiếm trưởng lão hội 5 cái ghế nghị sĩ. Vạn nhất hắn đem lãnh mạch khiêu chiến không còn đâu, vậy hắn chẳng phải là có được 5 cái ghế, chẳng khác nào là Thái Sơ Thánh Địa thứ nhất đại chủ mạch. Lại có người hỏi, làm sao có thể? Thái Sơ Thánh Địa tồn tại mấy trăm ngàn năm, loại chuyện này trong lịch sử cũng không phát sinh qua. Vẫn là xem đi, cái này lãnh mạch xác thực vô cùng bá đạo. Để bọn hắn ăn chịu đau khổ cũng là chuyện tốt. Có người tiếp tục nghị luận. Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải là chỉ có hơn ngàn mạch hệ, lãnh mạch tác phong làm việc rất là bá đạo. Kỳ thật tại Thái Sơ trong thánh địa rất nhiều mạch hệ đều là có lời oán giận, chỉ tiếc lãnh mạch quá mạnh, từ không người dám khiêu khích. Trái lại lúc trước Giang Mạch lúc ta cầm quyền, bọn hắn vẫn là rất ưa thích. Chỉ tiếc Giang Mạch đã xuống dốc.
20.
Mộ Bạch lúc này đứng trên đài, hắn nhìn chằm chằm bên cạnh trên lôi đài một vị Thiên Vũ cảnh trưởng lão.
Mộ La Ma,
lão phu ngươi nhìn ngươi số tuổi thật sự cũng liền không ra trăm năm. Người trẻ tuổi làm việc có thể không nên quá phận. Người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt, nhưng nếu là quá mức, chỉ sợ cũng đến cứng quá dễ gãy. Thiên Vũ cảnh trưởng lão thản nhiên nói, hắn bình chân như bại. Ngươi như có bản lĩnh, vậy liền gãy cho ta xem một chút. Mộ Bạch khỏe miệng lộ ra một vòng giễu cợt.
Ngươi,
cái kia Thiên Vũ cảnh trưởng lão nói không nên lời. Mộ Bạch lại là trực tiếp nhảy tới trên đài. Ta khuyên ngươi xuất thủ. Nếu như ngươi không xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Mộ Bạch ngữ khí lạnh lùng. Hắn giơ tay lên, cây kia kim cô đồng xuất hiện ở trong tay, Mộ Bạch đem gác ở trên vai, rất có một bộ đại thánh phong phạm. Xuất ra cái này kim cô đồng, cũng không phải Mộ Bạch sợ đối phương, mà là bởi vì cảm thấy nhiều cao thủ như vậy, đương nhiên thử nghiệm thêm thực lực của mình. Mộ Bạch đối thực lực của mình kỳ thật rất mơ hồ, nguyên nhân chủ yếu còn là tu luyện các loại thần công đưa đến. Bởi vì những cái kia căn bản cùng mênh mang giới cảnh giới không phải một cái phép tính. Thiên Vũ cảnh trưởng lão vừa mới chuẩn bị xuất thủ, có thể khi hắn chuẩn bị vận chuyển linh lực lúc, đột nhiên một đạo truyền âm. Lãnh Quang trực tiếp sử dụng bí pháp, toàn lực xuất thủ, không cần chờ cho hắn bất cứ cơ hội nào, giết hắn. Lãnh Quang nghe được đạo này truyền âm, ánh mắt của hắn lập tức lóe lên. Ánh mắt hắn không để lại dấu vết quét cái kia Lãnh Huyền La một chút, đạo này truyền âm hiển nhiên là cái sau. Muốn khu động bí pháp sao? Lãnh Quang do dự, bởi vì sử dụng bí pháp chí ít tổn thất mấy năm thọ nguyên. Bất quá hắn cũng minh bạch Lãnh Huyền La ý tứ, cái kia chính là người này nhuệ khí quá nặng đi. Đến bây giờ đã giết 4 người, trong đó càng có một người là Lãnh Huyền La cháu trai. Lãnh Huyền La bởi vì là trưởng lão hội đại trưởng lão, hắn không cách nào đối Thái Sơ Thánh Địa chủ mạch đại trưởng lão xuất thủ. Hắn muốn mình giết đối phương, hy vọng giết hắn về sau, Lãnh Huyền La đừng với ta hỏi. Lãnh Quang nỉ non, thân sắc của hắn bắt đầu trở nên băng lãnh. Tiểu bối, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì cứng quá dễ gãy. Lãnh Quang băng lãnh lên tiếng nói. Mộ Bạch thì là lạnh lùng theo dõi hắn, muốn nhìn một chút hắn chơi hoa gì dạng. Chương 198, yếu gà ăn ta lão mộ một gậy. Lãnh Quang vừa mới dứt lời, thân hình của hắn đột nhiên lui nhanh mà bắn, hắn trên mặt có nghiệm ai. Tiểu bối, ngươi tiếp ta một chiêu thử một chút. Phía sau hắn xuất hiện một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh vừa xuất hiện, Lãnh Quang bắt đầu thi triển một loại cổ quái ấn pháp. Bụng của hắn bắt đầu phồng lớn, cái kia hư ảnh bụng cũng bắt đầu phồng lớn.
Hô,
huyền như tinh thần dòng lũ gào thét mà qua, một cỗ khổng lồ uy năng hướng về Mộ Bạch bao phủ tới. Ở phía xa, đây là dùng nguyên linh thi triển bí pháp thần thông. Hắn vậy mà sử dụng hóa linh bí pháp thần thông, quá vô sỉ. Giang Chỉ Nhã thấy cảnh này, con ngươi liền là co rụt lại sợ hãi nói: "Tu sĩ trong cơ thể nguyên linh làm bản nguyên chi linh, sử dụng bản nguyên linh thi triển bí pháp thần thông, lại so với phổ thông thi triển thần thông cường lớn mấy lần không ngừng. Loại thủ đoạn này cực ít có người sử dụng, bởi vì hại người không lợi mình, giết địch 1000, tự tổn 8 lần, là đồng quy vu tận chi pháp." Hắn không nghĩ tới cái này, Lãnh Quang vậy mà trực tiếp sử dụng bực này bí pháp đối chiến Mộ Bạch. Hắn còn dòng dã cao hơn Mộ Bạch một cảnh giới.
Ầm ầm,
tinh thần dòng lũ bát phương gào thét mà đến, trực tiếp hướng về Mộ Bạch bao phủ xuống. Ở chỗ này, có vô cùng cuồng bạo linh lực tại xung kích lẫn nhau lấy. Chỗ bạo tạc đi ra lực lượng đừng nói là Mộ Bạch, liền xem như nguyên cương cảnh cường giả sợ rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn.
Tốt, tốt, quá tốt rồi.
Cái này Lãnh Quang lão phu không có nhìn lầm hắn, cái này Mộ Bạch ta không cách nào ra tay với hắn, thế nhưng là hắn giết tôn nhi ta. Thu này cuối cùng báo. Lãnh Huyền La kèm chút hưng phấn vỗ tay, sắc mặt hắn cũng có chút hỏa hoan xuống tới. Hắn thấy, Mộ Bạch lần này chết chắc rồi.
Hô hô.
Tại rất nhiều người con mắt đều không nháy mắt nhìn soi mói. Tinh thần dòng lũ phô thiên cái địa bao phủ xuống, trực tiếp đem Mộ Bạch thân ảnh cho vùi lấp hết sạch. Mặc dù thấy không rõ trong đó tình hình, nhưng rõ ràng, cái sau không chết cũng tuyệt đối là bị thương nặng.
Hừ,
để ngươi đắc ý, để ngươi hưởng thụ một chút từ thiên đường ngã đến như địa ngục cảm giác. Lãnh Quang âm thầm cười lạnh. Vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đen kịt một màu tinh thần dòng lũ, lúc này những tinh thần đó dòng lũ đã hiện ra hình tròn, hoàn toàn đem Mộ Bạch thân hình bao khỏa. bọn hắn không nhìn thấy Mộ Bạch thân hình. Đáng tiếc, cái này Mộ Bạch liền chết như vậy, đều là ta lãnh mạch liên lụy hắn. Dư Vi Vi thật tìm tốt sư tôn. Giang Chỉ Nhã trên mặt có đau thương. Nàng có thể biết cái kia bí pháp thi triển tinh thần dòng lũ kinh khủng đến cỡ nào. Nàng cảm thấy là Dư Vi Vi sự tình liên lụy hắn, mà Dư Vi Vi cũng là Giang Mạch người. Nàng cảm giác Giang Mạch có lỗi với này Mộ Bạch. Trên đài cao những lãnh mạch đó các trưởng lão thì là lộ ra thống khoái thần sắc. Vị này vừa mới để bọn hắn lãnh mạch mất đi đại mặt mũi tiểu bối, rốt cục chết. Thế nhưng là, đó là cái gì? Nhìn trên đài có người chỉ hướng đoàn kia tinh thần dòng lũ hấp vụ. Bọn hắn nhìn thấy, ở nơi đó lại có một cây kim sắc cây gậy tại tùy ý đung đưa. Hắn không chết. Trên lôi đài đông đảo trưởng lão đều là kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn không có cách nào nhìn thấy Mộ Bạch thân ảnh, nhưng là thông qua cây kia kim sắc cây gậy lắc động đến bọn hắn biết Mộ Bạch không chết. Rất nhanh. Quá yếu, còn tưởng rằng là cái gì đại chiêu. An ta lão Mộ một gậy. Theo hai âm thanh, tất cả mọi người đều nhìn thấy, tại cái kia tinh thần dòng lũ bên trong đột nhiên thoát ra một bóng người. Đạo thân ảnh kia thần võ vô cùng, hắn giơ lên trong tay kim sắc trường côn, trực tiếp hướng về lãnh quang bạo nện mà đi. Cái gì? Lãnh quang thậm chí còn kịp phản ứng. Lúc này hắn lại thuộc về hư nhược trạng thái. Phanh! Kim cô đồng hung hăng nện ở lãnh quang trên thiên linh cái. Lãnh quang trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, thân thể một trận rung động. Ầm ầm. Lãnh quang thân thể rung mạnh, hắn bạo đánh tới hướng mặt đất đi, đặc chất vật liệu chế thành mặt đất bắt đầu rạn nứt. Phốc phốc. Bởi vì cự lực chế, lãnh quang thân thể rơi xuống mặt đất, trực tiếp bị nện trở thành một vũng máu sắc bùn nhão. Lãnh quang chết. Mộ Bạch vững vàng rơi vào màu đen trên lôi đài, hắn không có thụ bất kỳ thương thế. Liền ngay cả trên người quần áo đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là trên người hắn lại là tản mát ra một loại yếu ớt kim sắc quang mang. Quá yếu. Mộ Bạch lạnh nhạt lên tiếng nói, ánh mắt đảo qua toàn trường. 20. Làm sao có thể? Giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn trên lôi đài cái kia đạo đứng yên thân ảnh. Hắn lãnh mạch các trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt, bọn hắn phát hiện cái sau vậy mà không có bất kỳ cái gì một điểm thương thế. Nhìn xem cái kia yếu ớt kim sắc quang mang, hắn tu luyện kim thân, lục thể của hắn cường đại như thế. Lãnh Huyền La sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi lên tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này Mộ Bạch vậy mà như thế cường đại. Mộ chân nhân không có việc gì, hắn đã vậy còn quá cường đại, vậy mà chém giết một vị thiên vũ cảnh trưởng lão. Giang Tiểu Tuyền lên tiếng kinh hô. Hắn tại Bắc vực thời điểm, liền đã nghe qua rất nhiều Mộ Bạch sự tích. Có thể khi đó, hắn lại chẳng qua là cảm thấy là loại kia địa phương nhỏ người dung tục, ưa thích nghe nhầm đồn bậy, phô trương thanh thế. Nhưng hôm nay thấy người sau hiện ra thực lực cường đại như vậy, hắn rốt cục tin tưởng. Quá cường đại. Hắn vậy mà đối chiến thiên vũ cảnh trưởng lão cũng là nhất kích tất sát. Giang Chỉ Nhã trong lòng kinh hãi. Nếu là như vậy, bây giờ Giang Mạch liền đã có tứ tịch hội nghị trưởng lão tịch. Mặc dù trên thực chất một có bất cứ hiệu quả nào, nhưng là cũng coi là cho lãnh mạch một bài học. Thế nhưng là trò hay còn không có kết thúc. Tiếp xuống Mộ Bạch một câu, lại để cho hiện trường lâm vào tĩnh mịch ở trong. 20. Quá phiền toái. Lãnh mạch thiên vũ cảnh các trưởng lão, ta đếm xem, hết thảy còn có 15 cái. Các ngươi cùng lên đi. Mộ Bạch lạnh nhạt đảo qua toàn trường, thấp giọng nói. Hắn cảm thấy từng cái đánh rất phiền phức. Dứt khoát để bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên, cùng một chỗ là thu thập tính toán. Bởi vì hắn cảm thấy vừa mới cái kia thiên vũ cảnh yếu phát nổ. 20. Mộ Bạch thanh âm truyền khắp toàn trường. Cái gì? Hắn lại muốn duy nhất một lần khiêu chiến 15 vị thiên vũ cảnh trưởng lão? Như thế can đảm. Một số người đều là nghị luận bắt đầu. Bất quá, còn có một số sắc mặt người lại là chấn kinh dị thường, bọn hắn phát hiện một sự thật. Cái kia chính là một khi Mộ Bạch lần này có thể khiêu chiến thành công, đem lãnh mạch 15 vị thiên vũ cảnh cường giả đánh bại. Cái kia chính là lãnh mạch còn lại 3 tịch, Lâm mạch 4 tịch, Diễm mạch 3 tịch. Mà Giang mạch thì sẽ trở thành 5 tịch. Vậy tương đương nói Giang mạch đại trưởng lão sẽ trở thành trưởng lão hội đại trưởng lão. Cái này sao có thể? Đại tiểu thư, hắn. Giang Tiểu Tuyền giật mình. Nàng cũng nghĩ đến khả năng này. Cái này sao có thể? Giang Chỉ Nhã cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên má xuất hiện một vòng rung động. Nếu như Mộ Bạch lần này có thể khiêu chiến thành công, cái kia lãnh mạch đại trưởng lão Lãnh Huyền La là muốn xuống đài, mà Mộ Bạch đem sẽ trở thành trưởng lão hội đại trưởng lão. Không chỉ có như thế, tại Lãnh Huyền La bên trong nắm giữ lấy Thái Sơ Thánh Tháp cùng Thiên Cương Diệt Linh trận trung tâm, đều phải giao cho tân nhiệm đại trưởng lão. Cái kia Mộ Bạch đạt được Thái Sơ Thánh Tháp, Dư Vi Vi cùng Giang Chỉ Yên Ha không phải liền là được cứu rồi. Chương 199, độc chiến 15 vị thiên vũ cảnh. Cuồng vọng tiểu bối, ngươi vì sao muốn khiêu chiến bọn hắn 15 người? Ngươi như có lá gan, liền khiêu chiến 3 người chúng ta. Dư Vi Vi thế nhưng là lão phu hạ lệnh trấn áp, mẫu thân của nàng Giang Chỉ Yên cũng là lão phu trấn áp. Lãnh Huyền La đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng rét lạnh chi sắc, chào phúng nói: "Ngươi gấp?" Mộ Bạch thì là cười lạnh. Hắn a nghĩ đến lao tiểu tử này vậy mà khích tướng mình. Mộ Bạch lại có thể nào không biết nếu như mình chiến thắng cái kia 15 vị trưởng lão hội trưởng lão, cái kia Lãnh Huyền La đại trưởng lão vị trí liền muốn đội chủ. Đây cũng là Mộ Bạch mục đích. Ta gấp cái gì? Lãnh Huyền La ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Bất quá hắn nội tâm còn thật có chút lo lắng. Vạn nhất thật bị tiểu tử này khiêu chiến thành công, vậy hắn lại nên như thế nào đối mặt chuyện phát sinh kế tiếp? Đại trưởng lão, tiểu bối này quá can dỡ, hắn coi là chiến thắng Lãnh Quang liền có thể chiến thắng chúng ta. Để cho chúng ta xem hắn có thủ đoạn gì a. Nói rất đúng, đã có người muốn làm nhục chúng ta Lãnh Mạch, vậy chúng ta Lãnh Mạch liền muốn còn điểm nhan sắc, giết hắn. cái kia 15 vị thiên vũ cảnh các trưởng lão nhao nhao bắt đầu kêu gào. Mỗi người bọn họ tại toàn bộ Bắc Hoang cảnh bên trong tuyệt đối thuộc về chúa tể một phương nhân vật. Mỗi người bọn họ đều là ngồi ở vị trí cao, thực lực mạnh mẽ người. Như thế bị Mộ Bạch như thế cái tiểu bối khiêu khích, bọn hắn cũng là phẫn nộ. Lập tức liền đều là ứng chiến. 15 vị thiên vũ cảnh cường giả đồng loạt ra tay không cách nào chiến thắng một cái nguyên vũ cảnh thất trọng tiểu bối. Loại chuyện này chính bọn hắn cũng không tin. Lãnh Huyền La ánh mắt lấp lóe. Đã hắn muốn chết, các ngươi liền cùng lên đi. Lãnh Huyền La quát to, trên mặt hắn tràn đầy vẻ băng lãnh. Tuân đại trưởng lão mệnh. 15 vị thiên vũ cảnh trưởng lão đều là chắp tay. Lời nói vừa dứt hạ, cái này 15 vị thiên vũ cảnh trưởng lão trên người đều là bùng lên, bọn hắn phủ thêm từng kiện linh lực áo giáp, trên tay càng là xuất hiện các thức pháp khí. Trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa giống như trời sập. Cái kia đều là bởi vì trên người bọn họ linh lực ba động đưa đến. Lúc này mới có chút ý tứ. Mộ Bạch vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn xem cái này 15 vị sẽ phải xuất thủ thiên vũ cảnh trưởng lão. Thiên địa pháp tướng. Mộ Bạch khẽ quát một tiếng. Ông. Mênh mông linh quang giống như mặt trời từ mặt đất dâng lên. Mộ Bạch trong cơ thể xuất hiện một loại sức mạnh kỳ diệu, đột nhiên phô thiên cái địa phun trào mà ra. Hắn lúc này nhục thân trong nháy mắt hóa thành sáng chói tinh thể. Cùng lúc đó ở giữa, Mộ Bạch hóa thành ba đầu sáu tay. Hắn cũng không đem thân thể phồng lớn, mà là duy trì nguyên bản hình thể. Nhưng là cái kia như bảo thạch thân thể mặt ngoài, càng là khắc rõ vô số đạo màu lam phù văn. Phù văn còn như giọt nước mưa, nhìn như nhỏ bé, nhưng lại cho người ta một loại nặng nề như núi lớn cảm giác. Tới đi, đến đánh đi. Mộ Bạch hét lớn, hắn sáu chỉ lật bàn tay một cái, xuất hiện sáu trôi pháp khí. Trong đó năm thanh toàn bộ đều là thánh phẩm pháp khí. Những này toàn bộ đều là tìm Diêu Hi Hi lột thánh khí. Một thủy văn một viết quá trình, nếu không nhiều mấy chục ngàn chữ. Trong đó càng là có một thanh là cái kia như ý kim cô đồng. Mộ Bạch cũng không sử dụng nguyên đồ A Tỷ kiếm, bởi vì hắn muốn nguyên đồ A Tỷ kiếm giữ lại đối phó cái kia Lãnh Huyền La. Hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy giống như chiến thần Mộ Bạch toàn bộ đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời cái kia 15 vị thiên vũ cảnh trưởng lão đều là quên đi xuất thủ. Bọn hắn không nghĩ tới Mộ Bạch vậy mà lại có hóa thành ba đầu sáu tay pháp tướng thần thông. Với lại trong tay đối phương ngoại trừ cây kia nhìn không ra phẩm giai trường côn, vũ khí khác vậy mà toàn bộ đều là thánh khí. Liền xem như toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa thêm bắt đầu cũng chẳng qua là bảy kiện thánh khí. Cái này để bọn hắn hâm mộ phi thường. Các ngươi cùng tiến lên, giết hắn. Nếu như có thể giết hắn, những cái kia thánh khí chính là ta Thái Sơ Thánh Địa. Lãnh Huyền La quát to, ánh mắt của hắn bên trong có tham lam. Giết. 15 vị thiên vũ cảnh trưởng lao sát ý dâng lên, bước ra một bước, không gian vỡ nát. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cục xuất thủ. 20. 15 vị thiên vũ cảnh cường giả, bọn hắn đứng ở giữa không trung, bọn hắn thi triển pháp khí hướng về trung ương Mộ Bạch đánh tới. Một thanh cự truy giống như thiên thạch nện xuống, hướng về Mộ Bạch oanh kích mà đến. Một cái từ năng lượng biến thành to lớn máu trưởng, hướng về Mộ Bạch đánh tới. Một kiện tháp hình bộ dáng hoàng khí hướng về Mộ Bạch trấn áp mà đến. Một thanh phi kiếm không ngừng oanh kích lấy Mộ Bạch. Mộ Bạch không lùi không tránh né. Hắn khống chế 6 trôi pháp khí, cùng bọn hắn giao chiến bắt đầu. Tuy nói có 6 tay, có thể là đối phương lại là 15 người, cho nên bận bịu Mộ Bạch quên cả trời đất. Vừa mới bắt đầu, Mộ Bạch còn cảm thấy có lẽ những chiêu thức này công kích trên người mình sẽ dẫn đến thụ thương, thế nhưng là các loại tiếp thụ lấy mấy đạo công kích về sau, Mộ Bạch phát hiện vẫn như cũng là nhục thân vô địch cảm giác. Cái này khiến hắn dứt khoát liền không lại làm đó nữa. Ầm ầm, liên tục không ngừng công kích không ngừng đánh vào Mộ Bạch trên thân. Lúc này trên người hắn bên ngoài thân liền tựa như thời thời khắc khắc đều đang tỏa ra lấy pháo hoa. Thịt này thể quá mạnh, công kích hắn chỗ bạc nhược, mắt, tai, các loại. Lãnh Huyền La ở một bên vội vàng hét lớn nhắc nhở lấy. Hắn nhưng trong lòng thì đối Mộ Bạch cái này gần như vô địch nhục thân cảm thấy kinh hãi. Mộ Bạch nghe đối phương ở một bên chỉ huy thì là cảm thấy buồn cười. Thật cảm thấy ta sẽ không hoàn thủ. Mộ Bạch cười lạnh, hắn bắt đầu sử dụng hư không đồ lục bên trong huyễn ảnh mê tung. Chết. Mộ Bạch trong nháy mắt xuất hiện tại một vị thiên vũ cảnh phụ cận, hắn sử dụng đại chiến áp thuật khống chế lại thân hình của đối phương. Soạt. Kim cô đồng hướng về cái này thiên vũ cảnh trưởng lão đầu bạo nện mà đi. Mà năm chuôi thánh khí thì là hướng về hắn vung vẩy quá khứ. Phốc phốc. Cái kia thiên vũ cảnh trưởng lão trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, tử vong. Kế tiếp, Mộ Bạch tiếp tục tập sát hướng cái thứ hai thiên vũ cảnh trưởng lão, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ 10, liên tiếp chém giết 10 vị thiên vũ cảnh trưởng lão. Còn thừa lại cái kia 5 vị cũng không dám lại cùng Mộ Bạch giao chiến, nhao nhao đều là lấy tốc độ nhanh nhất hướng lên trời bên cạnh bay đi. Có một ít thậm chí đều sử dụng độ thuật, trực tiếp bỏ chạy. Mộ Bạch còn muốn tiếp tục đuổi giết đi lên. Nhưng hắn lại là phát hiện cái kia 5 vị thiên vũ cảnh trưởng lão lại nhưng đã thoát đi đến Thái Sơ Thánh Địa bên ngoài đi. Bọn hắn đi Thái Sơ Thành. Tuy nói Mộ Bạch có năm chắc đuổi kịp bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Thế nhưng là mục đích của chuyến này cũng không phải là tới giết người, mà là tới cứu Dư Vi Vi. Mộ Bạch từ trên bầu trời rơi xuống, hắn đứng tại trên lôi đài. Từ giờ trở đi, trưởng lão hội đại trưởng lão nên đổi chủ. Lãnh Huyền La, đem Thái Sơ Tháp giao ra. Mộ Bạch lạnh nhạt ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt khóa chặt Lãnh Huyền La, nhàn nhạt lên tiếng. Dù chưa toàn bộ đánh giết cái kia 15 vị hội nghị trưởng lão tịch trưởng lão, thế nhưng là bọn hắn đã chạy trốn tới Thái Sơ Thành, ở chân trời hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Cái kia đồng đẳng với bỏ cuộc. Giờ phút này lên, Mộ Bạch đã trở thành trưởng lão hội đại trưởng lão. trở thành Thái Sơ Thánh Địa nắm giữ người. Chương 200, Lãnh Mạch Đại Trưởng Lão Lãnh Huyền La. Mộ Bạch thanh âm tại bọn này núi ở giữa vang lên lúc, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là sững sờ nhìn lên trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Thẳng đến lúc này, bọn hắn vương mới phản ứng được, Mộ Bạch đã thắng. Hắn bằng vào lực lượng một người, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Lãnh Mạch cho đánh xuyên qua. Hắn thành công. Trời ạ, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà một hơi chém giết 10 vị Thiên Vũ cảnh trưởng lão. Cái này Mộ Lao Ma Vương vậy mà như thế kinh khủng, tu thần thông pháp tướng, hắn là người sao? Thái Sơ Thánh Địa sắp biến thiên, biến thiên. Giữa cả thiên địa đều là ở vào khiếp sợ trong thanh âm. Những cái kia nguyên bản mắt mang nghĩa mai lạnh lùng, đều là vào lúc này há to miệng. Con mắt biến thành màu đen nhìn trên bầu trời cái kia đạo chói mắt thân ảnh. Hắn mạnh như vậy. Lãnh Huyền La càng là suýt nữa một ngụm máu cho phun tới, sắc mặt tái nhợt, thân thể không biết là bởi vì chấn kinh vẫn là sợ hãi run rẩy bắt đầu. Bên cạnh hắn hai vị nguyên cương cảnh lãnh mạch thủ lĩnh cũng là cắn răng nghiến lợi bộ dáng, lộ ra có chút dữ tợn. Thật chẳng lẽ muốn đem trưởng lão chi vị giao ra? Bây giờ Mộ Bạch một người chiếm năm tịch, đã là nhiều nhất ghế. Mà bọn hắn lãnh mạch giờ phút này chỉ còn lại có tam tịch. Mặc dù bọn hắn còn có thể khiêu chiến trở về, nhưng dựa theo Thái Sơ Thánh Địa quy định, giờ phút này lãnh mạch đã trở thành trưởng lão hội lớn nhất chủ mạch. Theo lý vô luận là cái này Thiên Cương Diệt Linh trận trung tâm, còn có cái kia ẩn chứa một vùng không gian Thái Sơ Tháp, đều là muốn giao cho tân nhiệm đại trưởng lão. Lúc này Lãnh Huyền La cơ hồ là có một loại xúc động, lập tức xuất thủ, đem Mộ Bạch lập tức chém giết. Nhưng là giờ phút này, liền ngay cả hắn đều đúng cái này Mộ Bạch có một tia sợ hãi. 20. Đại tiểu thư, thắng, vậy mà thắng. Mộ Bạch thắng, chúng ta Giang Mạch là lớn nhất chủ mạch. Giang Tiểu Tuyền kinh hỉ vạn phần. Hắn không nghĩ tới Mộ Bạch vậy mà mạnh mẽ như vậy, ngay cả cái kia 15 vị Thiên Vũ cảnh cường giả đồng loạt ra tay đều có thể chiến thắng đối phương. Đừng cao hứng quá sớm. Cái này Lãnh Huyền La người nào, hắn sẽ không giao ra Thái Sơ Tháp, càng sẽ không nhường ra trước đại trưởng lão. Ngươi cũng đừng quên thủ đoạn của hắn, nếu như không phải hắn làm thủ đoạn, muội muội ta Giang Chỉ Yên làm sao có thể bị hắn trấn áp? Giang Chỉ Nhã còn không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Mặc dù cũng là rất kinh hỉ, có thể nàng lại biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ta biết, nếu không phải bọn hắn mời mấy vị phía ngoài cường giả cùng một chỗ đem Nhị tiểu thư trấn áp, nếu không cái này Lãnh Huyền La tuyệt đối không cách nào chiến thắng Nhị tiểu thư. Giang Tiểu Tuyền ánh mắt lấp lóe. Qua lúc này nàng đã có chút hưng phấn. Trước đó một tia hy vọng đều không có, mà bây giờ cuối cùng là có hy vọng cứu ra Giang Chỉ Yên. 20. Lãnh Huyền La, nên giao ra Thái Sơ Tháp. Mộ Bạch nhắc nhở lần nữa. Thế nhưng là Lãnh Huyền La sắc mặt cứng ngắc, dị thường khó coi, không có nửa điểm động tĩnh. La hộ pháp, người này nếu là chưa trừ diệt, sợ sợ kế hoạch của các ngươi liền muốn chết yểu. Lãnh Huyền La truyền âm cho bên người một vị đồng dạng là nguyên cương cảnh trưởng lão. Vị trưởng lão kia cũng không phải là lãnh mạch người, mà là khách khanh trưởng lão. Cũng không phải là lãnh mạch tất cả trưởng lão đều là họ Lãnh, bọn hắn cũng là có thể mời một ít cường giả gia nhập mình mạch hệ. Thật giống như Mộ Bạch hiện tại là Giang mạch trưởng lão. Đáng chết tiểu tử. Hắn vậy mà hỏng ta Minh Thần Thánh Địa chuyện tốt, người này là nên giết. Xuất thủ một lượt đi. Vị kia La hộ pháp phẫn nộ đến cực điểm. Nguyên bản bọn hắn Minh Thần Thánh Địa cùng cái này Thái Sơ Thánh Địa lãnh mạch kế hoạch nhiều năm, lập tức liền muốn thành. Nhưng chợt giết ra cái Mộ Bạch, khiến cho thất linh bát lạc. Ta lãnh mạch nhận vua. Nhưng là Mộ Lao Ma vốn là ngoại tộc người, lại trở thành Giang mạch mạch thủ, hoàn toàn không phù hợp quy định. Ta lúc này vẫn là đại trưởng lão, ta quyết định bãi miễn người này Giang mạch mạch thủ thân phận, trực tiếp đem đánh giết. Lãnh Huyền La hét lớn một tiếng. La hộ pháp, động thủ. Lãnh Huyền La đối một bên vị trưởng lão kia truyền âm. Bá. Hai bóng người cùng lúc nổ bắn ra mà ra. Một đạo mênh mông linh lực giống như ngân hà móc câu, hướng về Mộ Bạch vành kích mà đến. Khác một đạo tắc là giống như đến từ cửu u hắc hỏa, phô thiên cái địa hướng về Mộ Bạch tràn ngập mà đến. Hai đại nguyên cương cảnh cường giả một kích toàn lực. Như thế thế công, để Mộ Bạch con ngươi đều là co vào. Ngọn lửa này bên trong có hồn lực. Vị nào là vu đạo người tu hành, cái này Thái Sơ Thánh Địa lại có vu đạo người tu hành. Mộ Bạch có chút nhìn chăm chú. Hắn biết Thái Sơ Thánh Địa cùng vu đạo người tu hành là tử địch. Hắn không nghĩ tới đối phương trưởng lão bên trong một vị nguyên cương cảnh cường giả, lại là vu đạo người tu hành. Đã như vậy, Mộ Bạch cũng không còn chuẩn bị che giấu. Hắn tay vừa lộn, nguyên đồ A Tỷ kiếm xuất hiện ở trong tay. Mộ Bạch bắt đầu vận chuyển Phệ Hồn 9 kiếm thức thứ 7 kiếm quyết. Trong cơ thể hắn hồn lực không ngừng chạy ngược nhập nguyên đồ A Tỷ trong kiếm. Nguyên đồ A Tỷ kiếm vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, ban ngày hóa thành huyết sắc thế giới. Một cỗ sát khí tràn ngập cả phiến thiên địa. Thức thứ 7 Hồn Thiên Lãng, Tuyệt Sát Thiên Lãng kích. Mộ Bạch khẽ quát một tiếng, trong tay nguyên đồ A Tỷ kiếm vung ra. Từng đạo tuyệt đối to lớn màu đỏ thủy triều kiếm khí ầm vang hướng lên bầu trời phía trên vọt tới. Một đạo tiếp lấy một đạo thủy triều kiếm khí. Hô hô hô. Liền giống như cái kia không ngừng đập bãi cắt thủy triều gào thét hướng lên bầu trời phía trên ngọn lửa màu đen kia cùng linh lực uy năng oanh kích mà đi. Ầm ầm. Phản phất nhật nguyệt tinh thần đều muốn hạ xuống. Cỗ này kéo dài không ngừng kiếm khí đánh về phía không trung, huy hoàng uy năng phô thiên cái địa tràn ngập xuống, dẫn đến vô số cường giả hoảng sợ thất sắc. Đây là cái gì kiếm pháp? Lãnh Huyền La sắc mặt biến đổi lớn, hắn hoảng sợ lên tiếng. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ sinh tử. Hắn cũng là vu đạo người tu hành, cái này uy năng. La hộ pháp mặt lộ vẻ thân sắc. Hắn thân là Minh Thần Thánh Địa hộ pháp trưởng lao thứ nhất, hắn lại có thể nào không cảm giác được kiếm khí này kinh khủng. Giờ khắc này hắn cũng cảm nhận được nguy cơ. Cháy mau. La hộ pháp lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy, hắn một khắc đều không muốn dừng lại. Mà lúc này, oanh long long long, La hộ pháp thi triển vô tận hắc hỏa diễm đụng chạm lấy cái kia thủy triều kiếm khí, trong nháy mắt chính là tan rã. Lãnh Huyền La thi triển linh lực uy năng cũng là trong nháy mắt bị thôn phệ. Lúc này Lãnh Huyền La muốn chạy trốn đã chậm. Thái Sơ Tháp. Lãnh Huyền La tế ra cái kia thánh phẩm pháp khí bên trong Thái Sơ Tháp. Đây là một kiện cổ lão đến cực hạn cự tháp. Cái này bảo tháp không chỉ có trong đó có không gian, có thể đem người trấn áp đến trong đó, bản thân vẫn là một kiện phòng ngự tính pháp khí. Mộ Bạch nhìn thấy cái này, Lãnh Huyền La rốt cục lấy ra cái này tháp, trong lòng kinh hỉ. Hắn đương nhiên không thể để cho kiếm mang công kích đến nơi tháp. Vạn nhất vỡ vụt, trong đó trấn áp dư vi vi nói không chừng sẽ quyện nhập không gian loạn lưu ở trong. Huyễn ảnh mê tung. Mộ Bạch khẽ quát một tiếng, trực tiếp vòng qua thủy triều kiếm khí trực tiếp đã tới Lãnh Huyền La bên cạnh. Tới đây cho ta. Hắn tái sử dụng hư không khống chế trực tiếp trói buộc chặt vậy quá sơ tháp dùng man lực trực tiếp đem quyền ra. Mà lúc này Tuyệt Sát Thiên Lãng kích đã đánh tới. Ầm ầm. Thủy triều kiếm khí đánh vào Mộ Bạch trên thân thể. Mộ Bạch chỉ cảm thấy một trận thân thể cuộn cuộn. Đây là Mộ Bạch đem bất diệt kim thân tăng lên tới đại thành về sau, lần thứ nhất có đau đớn cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Lãnh Huyền La. Quả thật không ngoài sở liệu. Lãnh Huyền La trực tiếp bị kiếm mang đánh hoa khí. Mộ Bạch thật nhanh cuốn qua đối phương túi trữ vật, sau đó mang theo Thái Sơ Tháp rời đi cái này thủy triều kiếm khí. Thủy triều kiếm khí còn tại hướng lên trời bên cạnh tàn phá bừa bãi mà lên. Ầm ầm. Kiếm khí đánh vào Thiên Cương Diệt Linh trận bên trên. Trời bắt đầu rung động, Thiên Cương Diệt Linh trận bắt đầu thời gian dần trôi qua ảm đạm. Rốt cục thủy triều kiếm khí màu đen vẫn là tiêu tán, mà Thiên Cương Diệt Linh trận màn ánh sáng cũng mở đi chừng 1/2. Tốt, thật mạnh. Người này quá mạnh. Khó trách Ni Ngụy chủ bái hắn vi sư, việc này phải nhanh bẩm báo đại trưởng lão. Thiên Cương Diệt Linh trận cổng không gian chỗ La hộ pháp nhìn thật sâu Mộ Bạch một chút. Hắn là Minh Thần Thánh địa người, đương nhiên nhận biết Ni Ngụy chủ. Sau đó hắn lập tức biến mất tại chân trời. Giữa không trung chỉ còn lại có Mộ Bạch một người. Hắn ước lượng trong tay Thái Sơ Tháp, sau đó lại từ cái kia Lãnh Huyền La trong túi trữ vật lấy ra một khối Thiên Cương Diệt Linh trận trung tâm lệnh bài. Rốt cục làm xong, Mộ Bạch cười nhạt một tiếng. Chương 201, sư tôn tới đón ngươi về nhà. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có Mộ Bạch một bóng người, hắn thẳng tắp đứng thẳng. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, tê, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đại trưởng lão Lãnh Huyền La chết. Chơi ạ, đây quả thực là cái đồ biến thái. Tất cả mọi người đều là sững sờ nhìn trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn này. Còn có vừa mới đó là ai? Vì cái gì đại trưởng lão sẽ cùng Vu đạo tu sĩ cùng một chỗ? Chúng ta Thái Sơ Thánh địa cùng Vu đạo tu sĩ là tử địch. Bọn hắn cũng đều là phát hiện cái kia đạo chạy trốn thân ảnh. Bọn hắn không nghĩ tới Thái Sơ Thánh địa đại trưởng lão vậy mà cùng Vu đạo tu sĩ trà trộn cùng một chỗ. Nhìn cái sau cũng là nguyên cương cảnh tu vi, bọn hắn tất nhiên có thể đoán được cái kia người đến từ tại Minh Thần Thánh địa. Đại trưởng lão, thắng, hắn chém giết Lãnh Huyền La. Dư Vi Vi cùng Giang Chỉ Yên được cứu rồi. Giang Tiểu Tuyền hưng phấn lên tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này Mộ Bạch vậy mà có được chém giết Lãnh Huyền La, với lại gần như đem lãnh mạch nổ tận gốc. Hắn không nghĩ tới Mộ Bạch vậy mà có thể ngăn cơn sóng dữ. Giờ phút này hắn cực kỳ hưng phấn. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia. Bọn hắn có thể cảm giác được, Thái Sơ Thánh địa sắp biến thiên. 20. Trên bầu trời. Cái này tháp bởi vì Lãnh Huyền La đã chết đi, Thái Sơ tháp biến thành vật vô chủ. Cho nên hắn có thể nhẹ nhõm điều tra trong đó tình cảnh. Hắn thần thức hướng về kia Thái Sơ tháp bao trùm mà vào. Hắn phát hiện trong đó là một cái cực đại âm u không gian, ở trong đó có từng gian lồng giam, trấn áp nhiều loại người. Mộ Bạch thần thức bao trùm trong đó mỗi một chỗ ngóc ngách. Rốt cục, hắn cảm ứng được một tia quen thuộc ba động. Đồ Nhi, sư tôn tới đón ngươi về nhà. Thanh âm quanh quẩn tại Thái Sơ tháp lao ngục trong không gian. Một chỗ trong không gian, Dư Vi Vi cùng một vị dịu dàng nữ tử váy trắng ngồi xếp bằng. Mà lúc này, Dư Vi Vi bỗng nhiên ngửa mặt lên gò má, nhìn qua cái kia hư không một chỗ. Trong hai con ngươi, có nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống tới. Mẹ, sư tôn ta tới cứu chúng ta. Dư Vi Vi trong nháy mắt thấm ướt hốc mắt. Người sư tôn. Giang Chỉ Yên đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng khó có thể tưởng tượng. Nàng rõ ràng nhớ đến nữ nhi của mình sư tôn là Bắc Vực một vị tông môn lão tổ. Chớ nói Bắc Vực, liền xem như thánh địa lão tổ nghĩ đến bọn hắn Thái Sơ thánh địa đến cứu bọn họ cũng là chuyện không thể nào. Giang Chỉ Yên hơi có nghi hoặc nhìn phía trước hư không, chỉ thấy nơi đó không gian bỗng nhiên vỡ ra đến. Ngoại giới chính là Thái Sơ thánh địa cảnh tượng. Ở nơi đó có một đạo thon dài mang trên mặt đạm mạc thần sắc nam tử. Còn không mau đi ra. Nam tử kia lạnh nhạt lên tiếng nói. Sư tôn. Dư Vi Vi lúc này đã khóc không thành tiếng. Ngươi là Dư Vi Vi sư tôn Mộ Bạch. Giang Chỉ Yên không thể tin nhìn chằm chằm vết nước bên ngoài nam tử. Bất quá nàng vẫn là lập tức mang theo Dư Vi Vi bước ra cái kia vết nước không gian. Một lần nữa nhìn thấy Quang Minh. Một lần nữa nhìn thấy Thái Sơ Thánh Địa. Giang Chỉ Yên dương mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Nàng phát hiện lúc này ở Thiên Cương Diệt Linh trận trong cánh cửa không gian, rất nhiều lãnh mạch người điên cuồng hướng về ngoại giới thoát đi. Đại trưởng lão, Giang Chỉ Nhã cùng Giang Tiểu Tuyền kinh hỉ vô cùng bay hướng lên bầu trời. Các nàng nhao nhao hướng Giang Chỉ Yên bái kiến. Mặc dù Giang Chỉ Yên không có ở đây thời điểm Giang Chỉ Nhã là Giang Mạch đại trưởng lão, nhưng hôm nay Giang Chỉ Yên vừa trở về, tự nhiên trưởng lão chi vị cũng là tùy theo trở về. Giang Chỉ Nhã cùng Giang Tiểu Tuyền đối Giang Chỉ Yên đều cực kỳ tôn kính. Chuyện gì xảy ra? Giang Chỉ Yên hiện tại còn chưa lấy lại tinh thần, nàng sững sờ nhìn xem bốn phía, tựa hồ cảm giác mình đang nằm mơ. Hắn là Dư Vi Vi sư tôn Mộ Bạch. Hắn đem lãnh mạch nổ tận gốc, đem lãnh Huyền La chém giết. Hiện tại Thái Sơ Thánh Địa một lần nữa trở về đến ta Giang mạch trong tay. Giang Chỉ Nhã lên tiếng giới thiệu. Cái gì? Giang Chỉ Yên ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng bốn phía. Quả thật, nàng phát hiện toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đều loạn bắt đầu, nhất là những lãnh mạch đó người đang điên cuồng hướng về Thiên Cương Diệt Linh trận bên ngoài chạy thục mạng. Nàng biết, có lẽ thật là trước mắt người này tứ mình. Sư tôn. Dư Vi Vi lúc này đã khóc không thành tiếng. Nàng mặc dù không biết mình sư tôn là như thế nào làm đến đây hết thảy, thế nhưng là nàng biết mình sư tôn vì đi tới nơi này Thái Sơ Thánh Địa cứu hắn, khẳng định bỏ ra rất lớn gian khổ, bỏ ra rất nhiều cố gắng. Nàng biết rõ Thái Sơ Thánh Địa cường đại, cũng biết mình lần này là kết cục chắc chắn phải chết. Chỉ có như vậy, sư tôn của nàng vẫn như cũ vạn dặm xa xa tới cứu mình. Mộ Bạch lúc này nhìn chằm chằm cái này Giang Chỉ Yên, nếu là mẫu thân của Dư Vi Vi, hắn liền nhìn nhiều mấy lần. Cái này Giang Chỉ Yên tướng mạo là tuyệt mỹ, tại khuôn mặt của hắn hình dáng bên trên nhìn cùng Dư Vi Vi có 7-8 phần tương tự. Bất quá Dư Vi Vi là kiểu manh hình, mà cái này Giang Chỉ Yên thì là có một loại thành thục đẹp. Mộ Bạch không khỏi tán thưởng cái kia Dư Phàm nhất thật là có phúc lớn. Vậy mà có thể tại Bắc vực nhặt được cái mỹ nữ như vậy. Mộ chân nhân, cảm ơn ngươi cứu ta mẹ con hai người. Giang Chỉ Yên thật sâu đối Mộ Bạch không người bái tạ. Chuyện nhỏ. Mộ Bạch thì là nhẹ nhàng khoát tay áo. Đây là các ngươi Thái Sơ Thánh Địa bảo vật, còn có mạch này thủ lệnh cùng nhau cũng còn ngươi. Mộ Bạch tay hất lên. Thiên Cương Diệt Linh trận trung tâm lệnh bài cùng Thái Sơ Tháp, còn có cái kia nguyên bản Giang mạch thủ lệnh. Cái này ba món đồ đều là hướng về Giang Chỉ Yên bay đi. Giang Chỉ Yên nhìn thấy cái này ba kiện vật phẩm, hắn vậy mà thật đem lãnh Huyền La chém giết. Giang Chỉ Yên tuyệt khuôn mặt đẹp trên má lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có một tia cảm động. Thiên Cương Diệt Linh trận trung thư lệnh có thể khống chế Thái Sơ Thánh Địa lại trận. Liên xem như Thiên Cương cảnh cường giả tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, nếu là muốn đem hắn đánh giết, cũng là có thể làm được. Về phần Thái Sơ Tháp thì là Thái Sơ Thánh Địa kéo dài mấy trăm ngàn năm chí bảo, trong đó chứa Thái Sơ Thánh Địa tài phú, chứa nội tình. Hai món bảo vật này đều rơi vào trước mắt trong tay người này. Nếu là đối phương hữu tâm muốn lợi dụng Thiên Cương Diệt Linh trận khống chế Thái Sơ Thánh Địa, thậm chí đều có thể làm đến. Bây giờ đối phương vậy mà như vậy giao cho mình, cái này lại có thể nào không cho Giang Chỉ Yên cảm động? Cái này khiến Giang Chỉ Yên nhìn thật sâu Mộ Bạch một chút, lại là chuyển hướng nữ nhi của mình Dư Vi Vi. Dư Vi Vi thật là tìm tốt sư tôn. Giang Chỉ Yên âm thầm nói. Nàng không chỉ có cảm thán không nghĩ tới lần này lại là nắm nữ nhi phúc khí, mới giải quyết Giang mạch nguy cơ. Cảm ơn ngươi Mộ chân nhân. Mộ chân nhân, nhìn ngươi bỏ qua cho. Ta trước xử lý xong một ít chuyện về sau, mới hảo hảo bái tạ ngươi. Giang Chỉ Yên lần nữa đối Mộ Bạch chắp tay. Ngươi trước mau lên. Mộ Bạch thì là không thèm để ý. Bây giờ sự tình đã hoàn thành, hắn một thân nhẹ nhõm. Mộ Bạch hướng về một chỗ đài cao bay đi. Sư tôn, ta cùng ngươi. Dư Vi Vi cũng là vội vàng đuổi kịp. Trên đài cao, Mộ Bạch ngồi tại một trương trắng loãng trên ghế dài, có chút hăng hái nhìn lên bầu trời. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Giang Chỉ Yên có cái gì tốt bận hiệu. Hắn đến thời điểm liền biết Giang Chỉ Yên mặc dù năm đó đã mất đi Thái Âm Thánh Thể, có thể 18 năm trước đối phương liền là Nguyên Vũ cảnh, về sau bị giam lại càng là đạt tới Thiên Cương viên mãn cảnh mới xuất quan. Đối phương đến vị kia bọn hắn Giang Mạch đã từng đại trưởng lão chiến từ sau, nàng vẫn luôn là Giang Mạch đại trưởng lão. Chương 202, Giang Mạch cường giả lại thấy ánh mặt trời. Đại trưởng lão, mau đem cái kia Thiên Cương Diệt Linh trận phong bế a, nếu không lãnh mạch những người kia coi như chạy hết. Giang Chỉ Nhã ở một bên nhắc nhở lấy. Ân, bây giờ trung thư lệnh cùng Thái Sơ Tháp đều trong tay, ta Giang Mạch có thể khôi phục, lãnh mạch là hẳn là sửa trị một phen. Giang Chỉ Yên nhẹ gật đầu, chợt nàng đối bầu trời một chỉ, không gian kia đại môn rung động, Thiên Cương Diệt Linh trận rung động không gian đại môn chậm rãi đóng lại. Những cái kia đào vong lãnh mạch người, giờ phút này đều là rối rít hoảng sợ nhìn chằm chằm trong thánh địa Giang Chỉ Yên. Giang Chỉ Yên thì là một dựng để ý đến bọn họ. Thái Sơ Thánh Địa Thiên Cương Diệt Linh trận đã đóng, những lãnh mạch đó chi người đã không cách nào rời đi thánh địa. Lên. Giang Chỉ Yên quát khẽ, trong tay hắn Thái Sơ Tháp bay vào giữa không trung. Thái Sơ Tháp chậm rãi biến lớn, chậm rãi xoay tròn. Tại Thái Sơ Tháp bốn phía xuất hiện một đạo khe hở không gian. Từng đạo lưu quang từ trong đó bắn ra, bọn hắn đứng thẳng trên bầu trời, thể hiện ra hơi thở cực kỳ mạnh. Những người này đều là bẩn thỉu, phảng phất bị giam giữ nhiều năm. Bọn hắn rời đi Thái Sơ Tháp để bọn hắn một trận mê mang. Đại bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy trên bầu trời nhẹ nhàng đứng yên Giang Chỉ Yên lúc. Đại trưởng lão, Giang Chỉ Yên, ngươi. Bọn họ đều là rối rít chắp tay. Những người này có chút là tại Giang Chỉ Yên đảm nhiệm đại trưởng lão về sau giam giữ đi vào, có chút vẫn là Giang Mạch đời trước đại trưởng lão tại lúc bị giam giữ đi vào, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn họ đều là Giang Mạch trưởng lão, là Giang Mạch cường giả. Lãnh Huyền La đã bị Mộ chân nhân chém giết, các ngươi mới lại thấy ánh mặt trời. Nhanh chóng đi đem triệu tập các mạch thủ lĩnh đến đây đại điện, đồng thời đem Thái Sơ Thánh Địa lãnh mạch thủ lĩnh toàn bộ áp ở đây đến. Giang Chỉ Yên ánh mắt băng lãnh quét mắt bọn hắn, hắn chỉ nơi xa nhìn trên đài Mộ Bạch. Nàng gái kia trong tay ngọc giơ lên hai tấm lệnh bài, một khối là Giang Mạch mạch thủ lệnh, một khối thì là Thiên Cương Diệt Linh trận trung tâm lệnh, đại trận bên trong trụ của lệnh. Nàng đạt được trưởng lão hội đại trưởng lão mới có thể đảm bảo trung tâm lệnh. Giang Mạch từng cái các trưởng lão sắc mặt đều là thay đổi. Bọn họ cũng đều biết, nắm giữ Thiên Cương Diệt Linh trận trung tâm lệnh đồng đẳng với nắm trong tay toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Bọn hắn không nghĩ tới Giang Mạch còn có xoay người ngày đó. Chết tốt lắm, Lãnh Huyền La cái kia lão tiểu tử cấu kết Minh Thần Thánh Địa đem lão phu trấn áp. Lãnh Mạch những cái kia thủ lĩnh đều phải chết, dám cấu kết Minh Thần Thánh Địa. Ta cũng là bị bọn hắn tìm đến Vu đạo người tu hành cho trấn áp. Mau mau, dựa theo đại trưởng lão phân phó, đi triệu tập toàn tộc người tới nghị sự. Những này Giang Mạch trưởng lão đều là hùng hùng hổ hổ. Bọn hắn lộ ra hết sức thông khoái. Bọn hắn rôi rít đều là nhìn về phía Mộ Bạch. Tuy nói tại trong bọn họ có nguyên cương cảnh cường giả có thể thấy rõ Mộ Bạch cảnh giới. Thế nhưng là, cảm tạ Mộ chân nhân, bọn hắn còn đều là rối rít hướng Mộ Bạch chắp tay. Chợt, bọn hắn hướng về Thái Sơ Thánh Địa các nơi bay đi. Bọn hắn đi tìm Lãnh Mạch một chút những người đầu não tính sổ sách đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa tiếng oanh minh không ngừng vang lên, cái kia đều là bởi vì chiến đấu đưa tới. 20. Mộ Bạch nhìn xa xa một màn này. Nhiều như vậy ta nhìn không thấu cảnh giới cường giả. Mộ Bạch có chút ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là mình giết Lãnh Mạch nhiều như vậy nghị tịch trưởng lão, Thái Sơ Thánh Địa chỉ sợ muốn xuống dốc. Có thể lại không nghĩ rằng, cái này Giang Chỉ Yên thả một nhóm người sau khi ra ngoài. Những người này từng cái đều so Lãnh Mạch những trưởng lão kia mạnh hơn. Đơn giản muốn mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Mộ chân nhân, Giang Mạch trước kia liền là Thái Sơ Thánh Địa mạnh nhất chủ mạch. Mặc dù ta không biết vì cái gì từng cái trưởng lão đều bị trấn áp, nhưng hôm nay nghe những cái kia tiền bối nói, những chuyện này phải cùng Minh Thần Thánh Địa có quan hệ. Với lại Thái Sơ Tháp bản thân liền là siêu phàm thánh khí, hắn không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể trấn áp cường giả. Giang Tiểu Tuyền ở một bên giới thiệu nói, nguyên lai là dạng này. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Hắn kỳ quái vì cái gì bắt đầu ra tay với mình cái kia hai đại nguyên cương cảnh cường giả bên trong, vì cái gì một người sử dụng chính là vu thuật. Nguyên lai Lãnh Mạch đã sớm cùng Minh Thần Thánh Địa cấu kết ở cùng một chỗ. Mục đích của bọn họ hẳn là muốn âm thầm thao túng Thái Sơ Thánh Địa. Không hổ là sáu đại thánh địa thứ nhất. Nội tình sâu như thế. Mộ Bạch kinh ngạc. Lúc trước hắn liền nghe Giang Chỉ Nhã nói qua, muội muội của hắn Giang Chỉ Yên rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Lãnh Huyền La. Thật không nghĩ đến tại vậy quá sơ trong tháp, lại còn trấn áp một nhóm cường giả. Nếu là như vậy, Thái Sơ Thánh Địa lại sẽ so trước đó mạnh hơn. Với lại Giang Mạch cũng đem một lần nữa khống chế Thái Sơ Thánh Địa. Thật không hổ là truyền thừa trăm vạn năm lâu thánh địa. Hệ thống, muốn đạt tới dạng này trình độ mới có thể để cho Kính Nguyên Tông đạt tới tứ tinh. Mộ Bạch đối hệ thống hỏi. Hắn có thể nhớ kỹ hệ thống cho mục tiêu của hắn là đem Kính Nguyên Tông tăng lên tới tứ tinh trình độ. Mà đạt tới tứ tinh, sẽ cùng tại thành là thánh địa. Keng. Giải quyết đối Kính Nguyên Tông uy hiếp tiềm ẩn, đạt tới thành là thánh địa cơ sở là có thể đạt tới tứ tinh tiêu chuẩn. Nghe hệ thống thanh âm, Mộ Bạch minh bạch. Như vậy cũng tốt giống như tại Bắc vực lên tới nhị tinh lúc. Khi đó chém giết cùng hàng phục cái kia 30 vị huyền minh viên mãn cảnh cường giả, trong nháy mắt liền đạt tới nhị tinh. Bởi vì tông môn đã không còn nguy cơ, mà lúc này Kính Nguyên Tông trạng thái không chỉ có là đắc tội Cửu Lê, Phạn Thiên, Thiên Yêu Thánh Địa, hiện tại chỉ sợ cái này Minh Thần Thánh Địa cũng muốn đem nhớ thương bên trên mình. Cái này khiến Mộ Bạch có một loại cảm giác nguy cơ. Hắn biết như thế nào giải quyết đến từ những này thánh địa uy hiếp, cái kia Kính Nguyên Tông liền có thể đạt tới 4 tinh tiêu chuẩn. 20. Lúc này, chư nhiều khí tức cường đại từ Thái Sơ Thánh Địa từng cái địa khu đằng không mà lên, bọn hắn nhao nhao hướng về Thái Sơ Thánh Địa trung ương đại điện chỗ bay vụt mà đến. Kỳ thật bọn hắn một trước khi đến nơi này đã vây rất nhiều người. Vừa mới Mộ Bạch cùng hai đại nguyên cương cảnh lúc chiến đấu đem Thiên Cương Diệt Linh trận đều là rung động. Khi đó liền hấp dẫn người ánh mắt mọi người. Khi bọn hắn nhìn thấy Giang Mạch cường giả đều là từ Thái Sơ trong tháp phóng ra, bọn hắn đã biết Thái Sơ Thánh Địa muốn đổi chủ, cho nên rất nhiều người đã sớm đã tới kề bên này chờ đợi triệu kiến. Giang Mạch cường giả lại thấy ánh mặt trời, Thái Sơ Thánh Địa đổi chủ, giữa thiên địa tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Chương 203, đại chiến kết thúc bình tĩnh lại, người càng tụ càng nhiều. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều bị đặc chất trói dây thừng Lãnh Mạch người, đều là bị ép đến trước đại điện trên quảng trường. Một chút Lãnh Mạch chạy tới những người đầu não nhìn thấy Giang Chỉ Yên càng là trong mắt kinh hỉ và phần. Bái kiến đại trưởng lão. Bọn họ đều là nhao nhao bái kiến, trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng. Mà cái khác hai đại chủ mạch người nhìn xem Giang Chỉ Yên lại là ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn do dự hồi lâu thương lượng sau một hồi. Bái kiến đại trưởng lão. Ta Lâm Mạch, còn có ta Diễm Mạch rất nhiều vị trưởng lão cũng bị trấn áp. Hy vọng đại trưởng lão có thể đem bọn hắn phong xuất. Diễm Mạch cùng Lâm Mạch tộc nhân do dự một chút, thận trọng nói. Diễm Mạch cùng Lâm Mạch cũng là Thái Sơ Thánh Địa chủ mạch, mặc dù mạnh nhất là Giang Mạch, bọn hắn cũng có được không tầm thường chiến lực. Ân. Giang Chỉ Yên có chút sửng sốt. Nàng biết hiện tại Diễm Mạch cùng Lâm Mạch đều là đứng tại Lãnh Mạch phía bên kia, với lại đối Giang Mạch làm qua không ít chuyện xấu. Nhưng là những cái kia bị trấn áp trưởng lão có thể đều là đứng tại Giang Mạch bên này, cho nên bọn hắn mới bị trấn áp. Hô hô hô. Giang Chỉ Yên tay áo vung lên ở giữa, Thái Sơ Tháp lần nữa xoay tròn bắt đầu. Từng đạo lưu quang không ngừng bay đến giữa không trung. Những người này khí tức từng cái cũng thập phần cường đại, thậm chí cũng có được rất nhiều nguyên cương cảnh cường giả. Bọn hắn lúc đi ra ngây người hướng về bốn phía nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Giang Chỉ Yên thời điểm, lập tức đều hiểu. Lãnh Mạch rốt cục đổ. Lãnh Huyền La tiểu tử kia ở đâu, lão phu muốn giết hắn. Những này Lâm Mạch cùng Diễm Mạch được thả ra các trưởng lão, nhao nhao nhìn hằm hằm bốn phía. Khi bọn hắn nghe được một ít tộc nhân báo cáo về sau, bọn hắn nhao nhao đều là nhìn về phía Giang Chỉ Yên, cũng nhìn về phía cái kia người khởi xướng Mộ Bạch. Bọn hắn nhìn về phía Mộ Bạch trong mắt có lòng cảm kích. Bất quá, bọn hắn vẫn là nhao nhao trước hướng Giang Chỉ Yên bài kiến. Đại trưởng lão, những này linh mạch cùng diễm mạch các trưởng lão nhao nhao tất cả không người. 20. Những này Thái Sơ Thánh Địa mạnh như vậy. Mộ Bạch lần nữa chấn kinh. Hắn nguyên bản cảm thấy Giang Mạch đi ra nhiều cường giả như vậy, đã đủ nhiều. Không nghĩ tới lại tới một nhóm cường giả. Nếu là như vậy, hiện tại Thái Sơ Thánh Địa trong nháy mắt so trước đó mạnh lên gấp mấy lần. Đến bây giờ hắn cũng rốt cục đã hiểu, biết cái kia Lãnh Huyền La lão tiểu tử cơ nào đang giận. Cái này khiến Mộ Bạch cảm giác mình làm một chuyện tốt, cực tốt đại thiện sự tình. Minh Thần Thánh Địa. Đỗ Nhi Tan Nhi Ngụy chủ liền là Minh Thần Thánh Địa. Mộ Bạch cũng biết mình lần này hành vi, tuyệt đối sẽ đem mình kéo đến Minh Thần Thánh Địa mặt đối lập. Hắn ngược lại là không lo lắng gì, chỉ bất quá vẫn là đến về Kính Nguyên Tông hỏi một chút Ni Ngụy chủ ý nghĩ, hy vọng Ni Ngụy chủ có thể đứng tại phía bên mình. 20. Rất nhanh, những cái kia diễm mạch cùng lâm mạch người cũng đều là biết toàn bộ chuyện đã xảy ra. Bọn hắn nhao nhao đều là cảm kích nhìn về phía Mộ Bạch. Mà lúc này, Giang Chỉ Yên lại là hướng về Mộ Bạch bay tới. Mộ chân nhân, ta bên này muốn cùng tất cả trưởng lão đến đại điện bên trong nghị sự, không biết ngươi là có hay không có hứng thú tham gia. Giang Chỉ Yên trong mắt có cảm kích, hắn mỉm cười nói ra. Mộ Bạch nhìn lướt qua bầu trời, rất nhiều người, rối bời dáng vẻ. Hắn biết bây giờ Thái Sơ Thánh Địa biến đổi lớn, rất nhiều chuyện đều muốn một lần nữa thương nghị, đồng thời cũng là muốn chỉnh đốn một chút. Nhưng Mộ Bạch lại không đem mình làm Thái Sơ Thánh Địa người. Hắn thuần túy chỉ là vì tới cứu Đồ Nhi. Ta đi về trước, ta còn muốn mang Dư Vi Vi đi gặp cha hắn đâu. Mộ Bạch khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Dư phàm nhất. Giang Chỉ Yên thân thể mềm mại rung mạnh, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ phức tạp. Cha ta tới. Dư Vi Vi cũng là kinh hỉ. Mộ Bạch lúc này mới nhớ tới vừa mới vậy mà quên nói cho bọn hắn. Không sai, là hắn mời ta đến Thái Sơ Thánh Địa, hắn bây giờ đang ở các ngươi Giang Mạch trụ sở. Mộ Bạch lạnh nhạt lên tiếng nói, lại là hắn. Giang Chỉ Yên thân thể mềm mại rung mạnh, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng hồi ức. Năm đó nàng lọt vào Minh Thần Thánh Địa cường giả truy sát, bởi vì bản thân bị trọng thương, cơ hội trở thành một tên phế nhân. Khi đó nàng mặc dù đã là Thiên Vũ cảnh, có thể là bởi vì trọng thương cảnh giới hoàn toàn không có, đồng thời mất trí nhớ, nàng chạy trốn tới Bắc vực. Thời điểm đó nàng linh lực trong cơ thể dần dần tàn mát, bởi vậy đem trong rừng rậm dã thú hấp dẫn mà đến, ý đồ đưa nàng nhục thân gặm ăn. Cũng chính là tại cái kia lúc tuyệt vọng, hắn gặp được Dư Phàm Nhất. Cái kia nguyên bản trong mắt của nàng lộ ra cực kỳ yếu đuối nam tử, lại là không chút do dự đưa nàng cõng lên, sau đó một đường từ đông đảo linh thú vây giết bên trong trốn thoát. Cho dù hắn mình đầy thương tích, cho dù là tại cái kia thời khắc sống còn, hắn cũng chưa từng đem hắn đem thả xuống qua. Loại hành vi này để ngay lúc đó Giang Chỉ Yên cảm động. Nếu như khi đó không phải Dư Phàm Nhất, chỉ sợ sớm tại 18 năm trước, nàng đã liền chết. Mộ chân nhân, ngươi mang Dư Vi Vi đi gặp phụ thân của nàng, ta sau đó lại qua tới tìm các ngươi. Giang Chỉ Yên hốc mắt đã ướt át, bất quá nàng vẫn là hướng về trong đại điện bay đi. Thái Sơ Thánh Địa bây giờ xuất hiện to lớn như thế biến cố, khẩn yếu quan đầu là ổn định thế cục. Nàng làm Giang Mạch đại trưởng lão, bây giờ Giang Mạch khôi phục, cái kia Giang Chỉ Yên sẽ thành Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão hội đại trưởng lão. Nàng đem chấp trưởng Thái Sơ Thánh Địa, đó là đương nhiên muốn trước đem thế cục ổn định lại trước, mới có thể đi đảm nhi nữ tư tình. Tốt, người trước bận điệu. Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, chất liên cùng Dư Vi Vi rời đi. 20. Đại chiến kết thúc, bình tĩnh lại. Thái Sơ Thánh Địa thế cục biến đổi lớn. Giang Mạch Đông Đảo bị trấn áp trưởng lão đã trở về, trong bọn họ có hơn 10 người đều là nguyên cương cảnh cường giả, đủ để trấn nhiếp các mạch. Bây giờ Giang Mạch đã một lần nữa chấp trưởng trưởng lão hội, với lại chiếm ghế nghị sĩ đạt tới 20 vị. Giang Chỉ Yên càng là trở thành tân nhiệm trưởng lão hội đại trưởng lão. Tuy nói nàng chỉ là nữ tử, nhưng là Giang Chỉ Yên thực lực cùng danh vọng cũng đủ để ngồi vững vàng trưởng lão hội trước đại trưởng lão. Dư Vi Vi tức thì bị bổ nhiệm trở thành Thái Sơ Thánh Địa thánh nữ. Thời gian dần trôi qua, Thái Sơ Thánh Địa cũng đều là tiếp nhận sự thật này. Thái Sơ Thánh Địa phát sinh sự tình, cũng đem tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang cảnh, thậm chí Mênh Mang giới những nơi khác đều sẽ biết được. Mà khi đó, tên Mộ Bạch cũng sẽ tùy theo vang vọng Mênh Mang giới. Một người chiến Thái Sơ Thánh Địa lãnh mạch, đồng thời đem đại trưởng lão Lãnh Huyền La chu sát. Như chiến tích này, đủ để chấn động Bắc Hoang cảnh. 20. Chương 204, Quy hư động hư hóa hư quy hư. Thái Sơ trong thánh địa một đỉnh núi bên trên, bao la mà ưu tính trang viên tọa lạc lấy, có từng tòa giả sơn dòng suối, chim hót hoa nở. Nơi này xem như Thái Sơ Thánh Địa tốt nhất chiêu đãi địa trí nhất. Bây giờ trở thành Mộ Bạch tạm thời chỗ ở. Một ngày này Mộ Bạch ở trong viện uống vào trà xanh, thưởng lấy Thái Sơ Thánh Địa mỹ cảnh. Những ngày này Mộ Bạch bể bộn nhiều việc. Không chỉ có là Dư Phàm Nhất cùng Giang Chỉ Yên đến bái thấy mình, thậm chí liền ngay cả Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão cũng là nối liền không dứt đến đây bái thấy mình. Nhất là những cái kia từ Thái Sơ trong tháp thả ra trưởng lão càng là đối với Mộ Bạch cảm kích. Mộ Bạch rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể dần dần hội kiến. Dù sao có thể trở thành Thái Sơ bạn của Thánh Địa, cũng coi như là một chuyện tốt. Một ngày này, Dư Vi Vi từ ngoài viện đi đến. Sư tôn, đây là ngươi thích ăn lá trúc à, còn có đây là Thái Sơ Thánh Địa đặc chế linh cửu. Dư Vi Vi cười mỉm đem một bầu rượu cùng một cái dùng lá trúc bao lấy gà quay đưa tới Mộ Bạch trước người. Không có phí công thương ngươi. Rất hiếu thuận. Mộ Bạch rất là vui mừng.
mẫu thân ngươi cùng cha ngươi hòa hảo rồi sao? Mộ Bạch cười hỏi. Tuy nói loại này bắt quái Mộ Bạch cũng không hỏi, nhưng là Dư Vi Vi tốt xấu là mình đồ nhi, cũng là muốn quan tâm một cái.
Hợp tốt. Mặc dù lần này là sư tôn đã cứu ta cùng mẫu thân của ta, nhưng lại là bởi vì là phụ thân ta đi tìm ngươi, cái này khiến mẫu thân của ta cũng là rất cảm động. Dư Vi Vi khẽ cười nói. Mấy ngày nay thời gian, nàng nghe nói Mộ Bạch rất nhiều sự tích. Nàng không nghĩ tới Mộ Bạch ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, vậy mà tại Bắc Hoang cảnh phương Nam vực cũng thành lập cái Kính Nguyên Tông. Đồng thời làm nhiều như vậy kiện đại sự.
Hợp tốt liền tốt. Mộ Bạch sắc mặt có chút vui mừng. Hắn đương nhiên hy vọng Dư Vi Vi có cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hắn thần thức hướng về Dư Vi Vi quét tới, cái này khiến Mộ Bạch hơi có chút ngây ngẩn cả người. Chuyến này tới Mộ Bạch cũng không phải là không có cho mình Đồ Nhi mang lễ vật. Hắn vốn là mang theo mấy chục cân nguyên linh dịch, chuẩn bị để Dư Vi Vi hấp thu sử dụng. Thế nhưng là, Mộ Bạch nhớ kỹ 3 ngày trước gặp Dư Vi Vi vẫn chỉ là địa hồn cảnh thất trọng. Bây giờ gặp Dư Vi Vi cảnh giới lại là đi thẳng đến nhân nguyên cảnh cảnh giới.
Cảnh giới của ngươi?
Mộ Bạch giật mình hỏi. Hắn không biết Dư Vi Vi làm sao lại trực tiếp đem cảnh giới tăng lên tới nhân nguyên cảnh. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc.
Sư tôn, đây là bởi vì mẫu thân của ta để cho ta tại Thái Sơ trong tháp tu luyện. Thái Sơ tháp là ta Thái Sơ thánh địa chí bảo, truyền thừa mấy chục vạn năm, mỗi một đời Thái Sơ thánh địa cường giả tọa hóa trước, đem mình chân nguyên chi linh tản ra, dung nhập vào Thái Sơ tháp một chỗ trong hư không. Dân ra, ở nơi đó tụ tập rất nhiều nguyên linh dịch, cũng làm cho Thái Sơ tháp có nhanh chóng tăng lên người cảnh giới vô tận chi lực. Dư Vi Vi cười tủm tỉm nói ra. Có thể để mình sư tôn giật nảy cả mình, cái này khiến nàng rất vui vẻ.
Nguyên lai là dạng này.
Mộ Bạch minh bạch. Lúc trước hắn đối chiến Lãnh Huyền La thời điểm, trực tiếp sử dụng mình mạnh nhất chiêu thức nguyên nhân liền là lo lắng đối phương sử dụng Thái Sơ tháp cùng Thiên Cương Diệt Linh trận. Hắn biết vậy quá sơ tháp rất mạnh, thậm chí có thể chấn áp so với chính mình cảnh giới cao cường giả, lại không nghĩ rằng lại còn có như thế công hiệu.
Sư tôn, chuyến này tới nguyên nhân, nhưng thật ra là mẫu thân của ta để cho ta tới. Hắn muốn về báo ngươi, muốn cho ngươi tiến vào Thái Sơ trong tháp tu luyện, dạng này sư tôn liền có thể cực nhanh tăng lên tới Thiên Vũ cảnh.
Dư Vi Vi khẽ cười nói, đi Thái Sơ trong tháp tu luyện.
Mộ Bạch thì là lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Liên minh thánh thể đạo thai loại thể chất này, nếu là hấp thu cái kia nguyên linh dịch, chỉ sợ có thể đem vậy quá sơ trong tháp nguyên linh dịch hấp thu đến bọn hắn đau lòng trình độ.
Không cần.
Nếu như mẫu thân ngươi hữu tâm, để nàng từ vậy quá sơ tháp trong hư không lấy một điểm nguyên linh dịch cho ta là có thể.
Mộ Bạch lắc đầu. Hắn cũng không muốn tiến Thái Sơ trong tháp. Nhưng là nếu như có thể sống nguyên linh dịch lấy thêm trở lại Kính Nguyên Tông tìm Diêu Hi Hi lột một cái lời nói.
Cái kia Mộ Bạch liền tuyệt đối đủ.
Là, sư tôn.
Dư Vi Vi trong lòng đối với mình sư tôn càng thêm sùng kính. Dù sao liền xem như Thái Sơ trong tháp nguyên linh dịch cũng khẳng định là càng dùng càng thiếu. Mẫu thân của nàng bây giờ là cầm quyền, chính mình mới có thể hưởng thụ được bực này đãi ngộ. Nếu không trước kia loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh.
Đồ Nhi, cái này thánh phẩm liệt diễm đao vốn là các ngươi Thái Sơ thánh địa đưa cho ngươi.
Mộ Bạch đem lúc trước lãnh ngọc cái kia có được liệt diễm đao đưa cho Dư Vi Vi.
Sư tôn.
Dư Vi Vi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình sư tôn đã vậy còn quá không muốn chiếm Thái Sơ thánh địa tiện nghi. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến Giang Tiểu Tuyền nói mình sư tôn đại chiến 15 vị thiên vũ cảnh cao thủ lúc thế nhưng là trên tay có lấy 5 thanh thánh khí. Hắn lúc này mới hiểu rõ.
Tạ tạ ơn sư tôn.
Dư Vi Vi chỉ có thể bất đắc dĩ đón lấy.
Keng.
Ký chủ đưa tặng đệ tử thánh phẩm liệt hòa đao, phù hợp điều kiện. Mở ra vạn lần trả về, bạo kích bắt đầu, 1% tỷ lệ bạo kích đến những chủng loại khác bảo vật. Mở ra thành công, chúc mừng ký chủ, phát động vạn lần tỷ lệ rơi đồ, thu hoạch được tiên khí Khổn Tiên Thẳng.
Khổn Tiên Thẳng giới thiệu, chính là xiển giáo bảo vật trấn giáo. Tế ra đến liền có thể tự động buộc chặt địch nhân, đưa đến phụ trợ tác dụng.
Tiên phẩm Khổn Tiên Thẳng.
Mộ Bạch khẽ giật mình, vẫn còn có chút mừng rỡ. Mặc dù lột đến thánh khí không ít, thế nhưng là tiên khí hắn vẫn là rất thiếu. Tuy nói cái này Khổn Tiên Thẳng cùng Mộ Bạch sử dụng định thân thuật cùng loại, nhưng là nhiều một hạng trói buộc phương thức, cũng chẳng khác gì là tăng lên Mộ Bạch thực lực.
Sư tôn, còn có một chuyện mẫu thân của ta để ta và ngươi nói.
Dư Vi Vi sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc bắt đầu.
Chuyện gì?
Mộ Bạch sững sờ. Ta biết sư tôn tại phương Nam vực cũng thành lập cái Kính Nguyên Tông. Với lại tựa hồ đắc tội rất nhiều thế lực. Ta nghe mẫu thân của ta nói, Cửu Lê, Thiên Yêu, Phạn Thiên ba đại thánh địa đều là phái đi ra lão tổ cấp bậc cường giả tiến về Kính Nguyên Tông. Với lại phương Nam vực thế lực đều xuất động, bọn hắn thành lập cái phản Kính Nguyên Tông liên minh, bây giờ tại vây công Kính Nguyên Tông.
Dư Vi Vi trên mặt có sốt ruột chi sắc.
Ân.
Mộ Bạch khẽ giật mình.
Hắn không nghĩ tới mình ra một chuyến môn, Kính Nguyên Tông vậy mà lại bị vây công. Hơn nữa còn là cái gì phản Kính Nguyên Tông liên minh. Những người này thật là tìm đường chết.
Cửu Lê thánh địa càng là phái ra Cửu Lê thánh địa thánh tôn.
Người kia là Cửu Lê Thánh Địa cự ma tộc người, tên là Nham Hy, hắn vừa mới đến Thiên Cương cảnh.
Sư tôn, Kính Nguyên Tông có đại nạn.
Dư Vi Vi nói,
nàng vốn là Kính Nguyên Tông thiếu tông chủ, nàng cảm thấy Kính Nguyên Tông gặp được đại phiền toái, với lại cái này phiền phức còn không giải quyết được, bởi vì nơi này khoảng cách Kính Nguyên Tông khoảng cách có mấy trăm vạn dặm đường, liền xem như Mộ Bạch chạy trở về, cũng là không còn kịp rồi.
Ha ha,
Mộ Bạch cười lạnh, mười phần khinh miệt.
Dư Vi Vi cũng không biết Mộ Bạch có thương mãng đồ sự tình. Nàng cũng không biết Mộ Bạch có thể trong nháy mắt liền trở lại Kính Nguyên Tông.
Ai dám trêu chọc ta Kính Nguyên Tông?
Những người này chẳng sống. Mộ Bạch trong mắt bắn ra sắc cơ. Đồng thời Mộ Bạch cũng minh bạch, Thái Sơ Thánh Địa là bởi vì lâu dài cùng Minh Thần Thánh Địa chiến tranh, cùng tự thân nội đấu nguyên nhân, cho nên bây giờ không có thiên cương cảnh trở lên cường giả, mà tại cái khác trong thánh địa thì là có thiên cương cảnh cường giả. Thậm chí một chút thánh địa lao tổ càng là đạt đến bốn hư cảnh giới. Chỉ bất quá đạt đến bốn hư cảnh giới những lao tổ kia nhóm, bọn hắn tại mênh mang giới không cách nào thi triển ra bốn hư cảnh giới thực lực, bởi vì có thiên đạo ý chí áp chế. Truyền thuyết tại mênh mang giới Đông Hải chỗ, nơi đó có một gốc kiến mục thần thụ, nghe đồn đó là tiến về thiên đỉnh đường tắt duy nhất. Nghe đồn tại cái kia kiến mục thần trên cây, tại thiên khung kia trên cái hộp, ở nơi đó có một phiến đại lục tên là Trời Xanh Đại Lục, đó là cũng là thông hướng thiên đỉnh một chỗ trung chuyển đại lục. Chỉ có đã tới chỗ kia khu vực mới có thể thi triển ra thiên cương cảnh trở lên thực lực. Mộ Bạch đối với những này cũng là ban đầu ở Kính Nguyên Tông trong tàng thư các chỗ là đến. Thối thể cảnh, ngưng mạch cảnh, tu khí cảnh, thuế phàm cảnh, địa hồn cảnh, thiên hồn cảnh, huyền minh cảnh, không minh cảnh, nhân nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, long nguyên cảnh, chân vũ cảnh, linh vũ cảnh, nguyên vũ cảnh, thiên vũ cảnh, nguyên cương cảnh, thiên cương cảnh. Kỳ thật những cảnh giới này thống nhất xưng là võ cảnh. Võ cảnh, phía trên đúng, bốn hư cảnh. Bốn hư cảnh theo thứ tự là khuy hư cảnh, động hư cảnh, hóa hư cảnh, quy hư cảnh. Chương 205, viễn cổ bí cảnh. Mênh mang giới, bắc hoang cảnh đông bắc khu vực bắc nguyên cảnh, nơi này lâu dài băng tuyết bao trùm, đây là một mảnh thế giới băng tuyết. Bắc nguyên cảnh từ băng tuyết cung chỗ thống trị, băng tuyết cung là bắc nguyên cảnh duy nhất bá chủ. Băng tuyết cung tại mênh mang giới thuộc về đỉnh tiêm thế lực phạm chủ. Băng tuyết cung giới cờ có được rất nhiều bộ lạc, bọn hắn là băng linh nhất tộc, bọn hắn sinh hoạt tại cái này một mảnh thế giới băng tuyết bên trong. Băng linh nhất tộc một tòa thánh sơn, đây là một tòa hình kim tự tháp trạng núi tuyết, tại núi tuyết chu vi tràn ngập lít nha lít nhít băng tuyết thú. Băng tuyết thú là Bắc Nguyên cảnh đặc hữu một loại sinh vật, 10 phần cường đại. Tại Băng Tuyết cung nội bộ, tại nơi này có một cái màu đen tế đàn, tại là một cái có hoa văn phức tạp thần bí kết giới. Một ngày này, chỗ này kết giới đột nhiên bắt đầu mở đi, nó liền phảng phất bị hắc ám ăn mòn, thời gian dần trôi qua. Toàn bộ kết giới cũng bắt đầu ảm đạm. Đồng nhiên, oeng, một cỗ trầm thấp tiếng oanh minh ầm vang lên, cái kia vết nứt không gian vậy mà chậm rãi khuyết trương ra. Oeng, 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 oeng. Từng đợt sấm chớp rền vang thanh âm không ngừng từ vết nứt không gian bên trong vang lên bắt đầu. Cái kia màu đen tế đàn bắt đầu không ngừng rung động. Giang giác. Cái kia không biết là làm bằng vật liệu gì màu đen tế đàn, vậy mà bắt đầu đã nứt ra, có ba đạo liên ngân. Màu đen tế đàn vỡ ra ba đầu vết rách về sau, cái kia vết nứt không gian bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Mà cái kia tiếng oanh minh tựa hồ cũng là đạt được kích thích, vậy mà càng thêm cao vút, nhanh chóng bắt đầu. Oeng, 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 oeng. Thanh âm như sấm không ngừng từ trong cái khe không gian vang lên, chỉ nghe bằng một tiếng. Toàn bộ tế đàn đều vỡ vụn ra, mà lấy hắn làm vật trung gian kết giới theo hắn vỡ ra, tự nhiên cũng là bị hủy diệt. Tiếng oanh minh lấy nó làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tràn ra. Ngay sau đó, cái này vết nứt không gian bắt đầu điên cuồng rung động bắt đầu. Theo hắn rung động, cả tòa núi tuyết cũng theo đó bắt đầu rung động. Cùng lúc đó, vết nứt không gian bên trong dần hiện ra vô số đạo lôi đỉnh, hướng về ngoại giới băng tuyết thú tóe bắn đi. 20. Núi tuyết bên ngoài. Ở chỗ này nguyên bản có tuyết tộc người cùng những này băng tuyết thú chém giết lấy, bọn hắn đột nhiên cảm giác được đại bắt đầu rung động. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều là dương mắt hướng về núi tuyết nhìn sang, bọn hắn phát hiện tòa kia núi tuyết bắn ra vô số thiểm điện, những này thiểm điện kích xuất tại những cái kia băng tuyết thú trên thân thể. Những này băng tuyết thú liền tựa như rót vào thuốc kích thích, lập tức thân thể bắt đầu bành trướng lên, đồng thời toàn thân bắn ra lấy lôi điện chi lực. Những này băng tuyết hóa thú thân lôi điện thú, phát điên bắt đầu không ngừng đánh thẳng vào tuyết tộc người. Nhanh, chạy mau. Vô số băng tuyết tộc người đều là bốn phía bắt đầu chạy trốn bắt đầu. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phương viên hơn 10 dặm núi tuyết đột nhiên bắt đầu đã nứt ra. Cả tòa núi tuyết đều là dạng nước ra. Sau một khắc, cả tòa núi tuyết tầm vang sụp đổ. Hô, núi tuyết sụp đổ, đem cái kia một chỗ vết nước không gian hiện ra, nơi đó không gian bắt đầu không ổn định lên, khi thì có cái kia hỗn loạn lực lượng tại cái kia tràn ngập. Ta lôi đình giới, rốt cục thoát khỏi tên ma quỷ kia trói buộc, ha ha. Một đạo trầm thấp mà thanh âm giàn mua, từ cái kia vết nước không gian bên trong truyền ra. Chạy trốn tứ phía tuyết tộc người, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái kia một chỗ vết nước không gian. Bây giờ cái kia núi tuyết đã không còn tồn tại. Tại núi tuyết nguyên bản vị trí trung ương xuất hiện một hố đen to lớn, hắc động kia chính thôn vệ lấy chúng quanh vô tận băng tuyết thú, liền trên trời cao cái kia vô tận lôi điện cũng bị hắn hút vào trong đó. Khắp bầu trời rõ ràng đều bị hắc vân ép đen như mực, vô cùng kiềm chế, thế nhưng là giữa thiên địa lại là không có một giọt mưa nhỏ xuống. Một màn này, làm cho người cảm giác được quỷ dị vô cùng. Đây là một cái thế giới lối vào. Đây là một cái không gian bí cảnh. Những người kia đều dự cảm được chỗ này không gian kỳ dị. Nơi xa, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ phía trên bên cạnh bay lượn mà đến. Tại chỗ này không gian chung quanh trên bầu trời đã tụ tập băng tuyết cung rất nhiều cường giả. Cái này hẳn là một chỗ bí cảnh không gian, viễn cổ bí cảnh. Đây cũng là cửa vào a. Đúng, liền là viễn cổ không gian bí cảnh. Hết thảy mọi người đều nhớ lại một chút trong cổ tịch ghi lại không gian bí cảnh. Loại này từ không gian xé rách ra vết nước lỗ đen, đó không phải là trong cổ tịch ghi lại không gian bí cảnh sao? Giờ phút này bọn hắn từng cái cuồng nhiệt vô cùng. Ta trước đi điều tra một phen. Đúng vậy a, đi trước lỗ đen cửa vào nhìn xem.
lập tức liền có một ít cường giả hướng về lỗ đen cửa vào chạy bắn đi. Ở trong đó càng là có một chút cảnh giới đạt tới nguyên cương cảnh, thậm chí thiên cương cảnh cường giả. Bất quá càng nhiều người lại là dừng lại ở trên tường thành quan sát, dù sao cái kia xa xa chỗ kia lỗ đen quá mức làm người ta sợ hãi. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào lỗ đen trước thời điểm, trong lỗ đen, vô số đạo thiểm điện trực tiếp từ trong lỗ đen ầm vang lóe sáng mà ra. Lỗ buốt. Lập tức, phi hành tại phía trước một chút cường giả đỉnh cao bị cái này lỗ đen tác động đến. Trong nháy mắt toàn bộ đều hóa khí, ngay cả một tia cho tàn đều không có dư lưu lại. Cho nên đằng sau tới gần nơi này lỗ đen người, đều là lập tức dừng lại. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua chỗ này lỗ đen, trong lòng kinh hãi. Nơi xa đứng xem một chút cường giả thấy cảnh này, đều là bị dọa đến nói không ra lời. Sau nửa ngày, trời ạ, đó là cái gì? Vị đại nhân kia thế nhưng là nguyên cương cảnh cường giả, vậy mà vừa đối mặt liền trực tiếp hóa khí. Đúng vậy, ai chết ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Tất cả mọi người đều là nhao nhao nghị luận bắt đầu. Nguyên cương cảnh cường giả, tại băng tuyết cung loại này đỉnh tiêm trong thế lực đều là miễn cưỡng có thể lên làm trưởng lão, tại toàn bộ mênh mang giới đều là thuộc về cường giả liệt kê tồn tại, thế nhưng là tại cái này lỗ đen trước mặt, vừa đối mặt, liền trực tiếp bị khí hóa. Cái này lỗ đen đến cùng là một chỗ như thế nào tồn tại? Ngay vào lúc này, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, một đạo vang vọng đất trời thanh âm từ trong đó truyền ra. Lôi đỉnh thế giới sau 3 tháng mở ra. Tức thời, vô luận chủng tộc, tôn giả phía dưới cảnh giới đồng đều có thể tham gia thí luyện. Tôn giả trở lên cảnh giới nếu là tùy tiện xung loạn, hẳn phải chết, tự gánh lấy hậu quả. Lần luyện tập này là yên lặng trăm vạn năm lâu sau lần thứ nhất thí luyện, ban thưởng cực kỳ phong phú, mời các tộc chuẩn bị sẵn sàng. Hai câu này sau khi nói xong, lỗ đen chấn động ngừng lại, không còn có một tia tiếng vang. Cái này, yên tĩnh như chết. Chơi ạ. Yên tĩnh vẹn vẹn chỉ là kéo dài một lát. Tiếng động lớn náo thanh âm bỗng nhiên vang lên bắt đầu. Trăm vạn năm trước đó lôi đỉnh thế giới. Đây là viễn cổ thí luyện chi địa. Hết thảy mọi người đều là điên cuồng lên. Đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia trong lỗ đen. Yên lặng 100.000 năm, lại lần nữa mở ra. Cái này không thể nghi ngờ giống như rơi ở bên người tạc đạn nặng ký, đem mỗi cái đầu người đều rung động dữ dội bắt đầu. Trăm vạn năm trước thí luyện chi địa, là khái niệm gì? Thời kỳ viễn cổ vạn tộc thế chân vạc, hỗn loạn vô cùng, nhưng là cũng cực kỳ cường thịnh, trăm hoa đua nở. Thời kỳ đó kỳ chân dị bảo vô số, võ kỹ bí tịch, truyền thừa bí pháp, càng là vô số. Hoàn toàn không phải bây giờ thời đại này chỗ có thể sánh được. Mà thời đại kia viễn cổ kỳ chân, viễn cổ dị bảo, viễn cổ võ kỹ, viễn cổ bí pháp đã sớm theo thời gian trôi qua rơi mất rất nhiều. Mà cái này nơi phát ra 100 vạn năm trước lôi đỉnh thế giới, nếu như dùng thời đại kia bảo vật làm ban thưởng, cái kia vô luận cầm tới trong đó tùy ý một kiện, cho tới bây giờ cái kia không thể nghi ngờ không phải khoáng thế kỳ chân, cho nên lại có thể nào không để cho người đỏ mắt, có thể nào không khiến người ta điên cuồng. Băng tuyết cung các cao tầng lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức. Chỉ là loại tin tức này lại có thể nào phong tỏa ở đâu? Bắc Nguyên băng tuyết cung mặc dù đại đa số đều là băng tuyết cung thế lực, nhưng vẫn là có được mênh mang giới khu vực khác một số người chủ đóng, bọn hắn nhao nhao bắt đầu thông chi lên riêng phần mình sở thuộc thế lực. Nhanh, nhanh, mau đem tin tức này báo cáo. Đúng, ta cũng muốn lập tức báo cáo cho gia tộc của ta, để bọn hắn lập tức đến đây cái này Bắc Nguyên cảnh. Chỉ còn lại 3 tháng liền mở ra, căn bản không kịp, thế nhưng là coi như chậm trễ một mấy ngày này lại đi vào cũng không có quan hệ. Vô số người đều là tao động bắt đầu. Bọn hắn lập tức bắt đầu cho mình sở thuộc thế lực đưa tin. Rất nhanh, Bắc Nguyên cảnh chỗ này bí cảnh liền sẽ truyền khắp cả mênh mang giới. Thời gian trở nên rành rật từng giây. Chương 206, danh sách độc dược. Mênh mang giới Đông Hải, ở chỗ này là vô tận đại dương mênh mông, tại đại dương mênh mông phía trên có một viên kiến mục thần thụ, nó đường kính hơn 10 vạn dặm, nghe đồn viên này thần thụ nghe đồn kết nối lấy thế giới mặt khác. Toàn bộ Đông Hải tựa như chỉ vì thai nghén cái này quả thần thụ mà tồn tại. Đang xây một thần cây trên cành cây, lại lướt qua cái kia có lấy vô tận thiên cương chi khí cùng lôi điện thiên khung phía trên, tại nơi này có một phiến đại lục, phiến đại lục này bị mênh mang giới chi người xưng là thượng giới. Kiến mục thần thụ liền phảng phất một cây trụ cột, chống đỡ lấy toàn bộ đại lục. Nó tên là Trời Xanh Đại Lục. Trên thực tế Trời Xanh Đại Lục cũng không phải là Hoang Thần Cung thượng giới, bởi vì hắn bản cùng mênh mang giới làm một thể, nó thuộc về tại Hoang Thần Cung phạm vi bên trong. Chỉ bất quá nó lại là thông hướng Thiên Đình một chỗ trung chuyển đại lục. Tại trên trời đại lục có tứ đại thần quốc, cùng Hoang Thần Cung năm đại thế lực. Mà tứ đại thần quốc lại lấy Hoang Thần Cung cầm đầu, Hoang Thần Cung không thể nghi ngờ là mênh mang giới nhân tộc thứ một đại thế lực. Hoang Thần Cung trong đại điện. Ngươi nói mênh mang giới Bắc Nguyên xuất hiện lôi đỉnh thế giới. Người mặc chiến y màu đỏ, hất lên kỳ dị màu đen áo choàng nam tử, hắn nhìn xem màu trắng áo choàng lão giả tóc bạc. Đúng vậy, tôn chủ. Lão giả quỳ một chân trên đất cung kính nói. Người đi xuống đi. Tôn chủ khoát tay áo, hạ lệnh. Vâng. Lão giả thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy. Sâu chiến y màu đỏ nam tử, hai con ngươi khép kín ở giữa, ẩn ẩn có thiểm điện, khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động ở giữa, không gian chung quanh đều dập dần lên, thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện vết nứt không gian. Lôi đỉnh thế giới. Đây là trăm vạn năm trước Lôi đỉnh tôn chủ chỗ bố trí đưa sáng tạo. Lôi đỉnh tôn chủ vì mênh mang giới các sinh linh, cũng coi là làm một chút cống hiến, chỉ tiếc năm đó những lao gia hỏa này đều rời đi cái này một giới, tiến về thiên đỉnh, mà ta còn dừng lại tại cái này mênh mang giới. Sâu chiến y màu đỏ nam tử đôi mắt có chút lóe lên, hắn nhìn về phía sừng sững giữa thiên địa cây kia kiến mộc thần thụ. Lôi đỉnh thế giới xuất hiện, sợ rằng sẽ lọt vào thế giới khác cường giả nhìn trộm. Đến lúc đó, ta mênh mang giới lại là một phen gió tanh mưa máu a. Sâu chiến ý màu đỏ nam tử nỉ non.
20.
Nam lĩnh cảnh, thiên yêu lĩnh. Thiên yêu lĩnh ở vào mênh mang giới nam bộ khu vực biên giới, mênh mông, làm trùng sơn lĩnh liên miên bất tuyệt, phương viên chừng hơn chục triệu km. Ở trong bao lớn yêu, có chút lớn yêu lấy hình người thái sinh tồn, có chút thì vẫn như cũ bảo lưu lại nguyên thủy tư thái. Thiên yêu lĩnh là mênh mang giới yêu tộc thứ một đại thế lực, thiên yêu lĩnh chỗ khu vực siêu thoát tại mênh mang giới bên ngoài. Nhanh, nhanh. Các con, toàn bộ nhanh lên phi thuyền, còn có 3 tháng cái kia lôi đỉnh thế giới liền mở ra, mau chóng đuổi tới ngươi lôi đỉnh thế giới. Một vị tôn giả thúc giục rất nhiều người hình trạng thái đại yêu bên trên phi thuyền.
20.
Tây Mạc Phật Quốc. Tu di thế giới cường giả rất nhanh giá lâm ta mênh mang giới, là cái kia lôi đỉnh thế giới mà đi. Mọi người giúp ta cùng một chỗ mở ra tu di thế giới thông đạo. Một vị toàn thân tản ra kim quang, người khoác cả sa trung niên nhân tại một tòa tế đàn bên trên làm lấy cái gì nghi thức.
20.
Đế Lăng Bạch Hổ chùa. Nhanh, nhanh, mau tới phi thuyền, lập tức tiến về cái kia Bắc Nguyên, tiến về cái kia lôi đỉnh thế giới.
20.
Tin tức rất nhanh truyền lại toàn bộ mênh mang giới, vô số thế lực đều bởi vì cái này một tin tức chấn động đi lên. Toàn bộ mênh mang giới có đến hàng vạn mà tính đế quốc, vô số tông môn, các đại thế lực cường giả đều là tiến về Bắc Nguyên cảnh. Với lại theo tin tức truyền bá, cơ hồ tất cả mọi người đều biết cái kia một chỗ lôi đỉnh thế giới là thời kỳ viễn cổ lôi đỉnh tôn chủ sở kiến tạo. Lôi đỉnh tôn chủ là ai? Nghe đồn đó là một tôn từ thiên địa dựng dục mà thành sinh linh, hắn là lôi điện biến thành sinh linh, hắn không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào. Có thể xưng là tôn chủ chính là thực lực gì? Đó là mênh mang giới người mạnh nhất. Nghe đồn chỉ có trời xanh đại lục những cái kia thần quốc chi chủ, cùng truyền thuyết kia bên trong hoang thần cung mới có thể được xưng là tôn chủ. Nghe đồn chỉ có những cái kia viễn cổ truyền thừa đến nay siêu cấp thế lực mới sẽ có được tôn giả cảnh giới cường giả. Mà căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Lôi đỉnh tôn chủ đã từng đảm nhiệm qua Hoang Thần cung chi chủ, mà bản thân hắn càng là tại trăm vạn năm trước, liền đã rời đi mênh mang giới, đi đến thế giới mặt khác. Cho nên, Lôi đỉnh trong thế giới có cái gì bảo tàng, không có ai biết. Nhưng là hắn là Lôi đỉnh tôn chủ sáng tạo một phiến thế giới. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho vô số thế lực đều điên cuồng bắt đầu.
20.
Minh Thần Thánh Địa. Tông môn đứng ở một tòa âm trầm kinh khủng trong thành trì. Phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là huyết hồng sắc kiến trúc, hoàn cảnh âm trầm. Một ngôi đại điện bên trong, ngôi một vị toàn thân tựa như xương khô lão giả, liếc nhìn lại, hắn nhìn như suy yếu, trên thực tế lại tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Người này là Minh Cổ Thánh Đại trưởng lão, Dạ Minh lão tổ. Hắn nắm giữ lấy Minh Thần Thánh Địa. Lúc này trước đó tại Thái Sơ Thánh Địa vị kia La Hộ Pháp chính hướng hắn hồi báo tại Thái Sơ Thánh Địa phát sinh sự tình. Hắn nguyên danh là La Sát, là Minh Thần Thánh Địa một vị trưởng lão. Kế hoạch bị một cái gọi Mộ Bạch quấy nhiễu. Dạ Minh lão tổ cái kia đục ngầu ánh mắt có chút ngưng tụ, tản mát ra một cơn tức giận. Bọn hắn điều khiển Thái Sơ Thánh Địa lãnh mạch gián tiếp khống chế Thái Sơ Thánh Địa đã kéo dài mấy thập niên, có thể lại không nghĩ rằng lại bị một cái không biết nơi nào xuất hiện Mộ Bạch cho quấy nhiễu. Với lại người này thực lực cực mạnh, hắn thi triển kiếm pháp là chúng ta Vu đạo người tu hành kiếm pháp, thực lực thập phần cường đại. La Sát cung kính bẩm báo, sau đó cho Dạ Minh lão tổ một cái ngọc giản. Dạ Minh lão tổ tra xét về sau, ánh mắt hơi tập trung. Cái này thi triển kiếm pháp, liền xem như hắn cũng vì đó tìm đập nhanh. Còn có, Ni Ngụy chủ bái cái này Mộ chân nhân vi sư, nếu như ta nhớ không lầm, Ni Ngụy chủ vốn là đại trưởng lão chuẩn bị dùng để làm lô đỉnh. La Sát tiếp tục nói, Ni Ngụy chủ hiện tại ở đâu? Dạ Minh lão tổ hỏi. Hắn một mực cũng là người ta nhìn chằm chằm Ni Ngụy chủ hành tung. Hắn hiện tại đã tại Kính Nguyên Tông bên trong, bây giờ ba đại thánh địa đều phái ra cường giả vây quét Kính Nguyên Tông. Hắn đang tại là Kính Nguyên Tông mà chiến. Với lại, Ni Ngụy chủ đã học được Mộ Bạch bộ kiếm pháp kia, nghe nói gọi là Phệ Hồn Chi Kiếm. La Sát tiếp tục nói.
Ân.
Dạ Minh lão tổ nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Ngươi đi một chuyến Kính Nguyên Tông, đem Ni Ngụy chủ mang về Minh Thần Thánh Địa. Dạ Minh lão tổ phân phó nói. La Sát sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, vạn nhất Mộ Bạch trở lại Kính Nguyên Tông, ta không phải là đối thủ của hắn. Với lại hiện tại Ni Ngụy chủ đã đạt tới Nguyên Vũ cảnh, phối hợp hắn tu luyện Minh Thần Quyết cùng cái này Phệ Hồn Chín Kiếm cũng mười phần mạnh mẽ. Nếu như La Sát có đủ thực lực, cái kia tại Thái Sơ Thánh Địa thời điểm, hắn cũng đã đem Mộ Bạch cho chém giết. Làm gì lại sẽ chờ tới bây giờ? Cái này cho ngươi. Dạ Minh lão tổ trên mặt có chút thì đau, nhưng vẫn là đem một cái bình thủy tinh đưa cho La Hộ Pháp, cũng dặn dò lấy, ngươi cẩn thận một chút cầm. La Sát cẩn thận tiếp nhận. Trong tay hắn xuất hiện một cái bình thủy tinh, ở trong chứa chất lỏng màu xanh lục. Cẩn thận nhìn lại, cái kia chất lỏng màu xanh lục chính là từ vô tận thật nhỏ phù văn tạo thành. Danh sách độc dược. Đây là dính chi tức tử, cũng có giải thuốc danh sách độc dược. Vô giải danh sách độc dược. Bình đen lóng lánh tia sáng yêu dị, để La Sát hai tay đều dừng không ngừng run rẩy bắt đầu. Danh sách độc dược là ta thời kỳ viễn cổ lưu truyền mà xuống, đã sớm thất truyền chế biến phương pháp, ta cũng còn thừa không nhiều. Dạ Minh lão tổ tiếp tục nói ra, hắn có thể từ trên căn bản gạt bỏ bất kỳ cảnh giới cường giả, ngươi giết Mộ Bạch, mang về Ni Ngụy chủ.
Vâng.
La Sát lĩnh mệnh, nhưng là hắn cũng không rời đi. Lão tổ, chúng ta là không muốn đi tham gia cái kia lôi đỉnh thế giới thí luyện. La Sát cung kính hỏi. Tạm thời không đi. Mênh mang giới sắp nghiêng trời lệch đất, phát sinh biến đổi lớn. Dạ Minh lão tổ ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn lướt qua La Sát, hắn biết người này tại Minh Cổ Thánh đất nhiều năm, xem như đáng giá tín nhiệm, địa ngục môn bây giờ đã bắt đầu rung lòng, cổ cửa lớn của Minh giới sắp mở ra, cổ Minh Thiên Ma đem muốn trở về, bọn hắn sẽ giáng lâm mênh mang giới. Cho nên, tranh thủ thời gian mang về Ni Ngụy chủ, ta cần hắn Minh Cổ Thánh thể. Cái này một giới sắp biến thiên. La Sát con ngươi co vào, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cổ Minh Thiên Ma muốn giáng lâm mênh mang giới. Mênh mang giới vốn là cổ Minh Thiên Ma đạo tràng, bọn hắn trở về cũng là bình thường. Dạ Minh lão tổ cười nhạt một tiếng. Đây chẳng phải là chúng ta Minh Thần Thánh Địa? La Sát ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, Minh Thần Thánh Địa đạo truyền đến từ cổ Minh giới, chúng ta Minh Thần Thánh Địa tương nên đến huy hoàng. Dạ Minh lão tổ cười nói. La Sát ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 207, phụ thân của Diêu Hi Hi. Bắc Hoang cảnh Kính Nguyên Tông. Tông môn trong đại điện bầu không khí rất là ngưng trọng. Trọn vẹn hơn 30 triệu dị tộc vây công Kính Nguyên Tông đã hơn 10 ngày. Cái này khiến Kính Nguyên Tông cũng đều là áp lực tăng gấp bội. Đại trưởng lão, Kính Nguyên Tông hộ tông đại trận đã bắt đầu dần dần mở đi. Chỉ sợ qua không mất bao nhiêu thời gian liền muốn phá vỡ. Tịch Dương trên mặt có vẻ lo lắng. Hắn đã triệt để đầu phục Kính Nguyên Tông, cái này thời gian mấy tháng Tịch Dương đã đem tịch diệt môn toàn bộ rời chuyển qua Kính Nguyên Tông cảnh nội. Trong tông hài hòa ổn định, có thứ tự phát triển. Cái này khiến Tịch Dương đối Kính Nguyên Tông có một loại thuộc về cảm giác. Không kiên trì nổi sao? Hà Nguyên Khánh trên mặt có sốt ruột chi sắc. Mười mấy ngày nay, bọn hắn đã đem tất cả có thể dùng tới linh thạch toàn bộ rót vào Kính Nguyên Tông hạch tâm. Bởi vì Thiên La Điệu Tử hư không giới là cần hấp thu linh thạch mới có thể duy trì đại trận uy năng. Mặc dù Thiên La Điệu Tử hư không giới lực phòng ngự đầy đủ, thế nhưng là những ngày này gặp lấy hơn 10 triệu tu sĩ liên tục công kích, thậm chí tại trong bọn họ còn có hai vị nguyên cương cảnh viên mãn cùng một vị thiên cương cảnh cường giả. Cái này để Thiên La Điệu Tử hư không giới cũng là có chút ăn không tiêu. Mặc dù phòng ngự không có vấn đề, thế nhưng là tiêu hao tài nguyên lại là theo không kịp. Vẹn vẹn chỉ mới thời gian 10 ngày, Kính Nguyên Tông tài nguyên gần như đều tiêu hao sạch sẽ. Thiên La Điệu Tử hư không giới mặc dù cường đại, thế nhưng là tiêu hao tài nguyên cũng là cực kỳ khủng bố, làm cho tất cả mọi người tộc để bọn hắn đem linh thạch toàn bộ cống hiến ra đến, đây là tông môn nguy cơ. Nếu như Thiên La Điệu Tử hư không giới vỡ tan, cái kia tại trong tông hơn 10 triệu nhân tộc, toàn bộ đều sẽ chết. Hà Nguyên Khánh phân phó nói, hoàn toàn chính xác. Đến công Kính Nguyên Tông những cái kia toàn bộ đều là dị tộc. Đồng thời xuất động Cửu Lê, Phạn Thiên, Vạn Yêu Tam đại người mạnh nhất. Loại cảnh giới đó cường giả, đều có quét ngang toàn bộ phương Nam vực thực lực. Đồng thời trọn vẹn xuất động hơn 30 triệu dị tộc tu sĩ. Tại liên tục 10 ngày cuồng ngoanh loạn tạc quanh kích giới, gần như đem Kính Nguyên Tông linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Vâng, ta cái này đi an bài. Tịch Dương cung kính lĩnh mệnh, lúc này chuẩn bị rời đi. Mà vào lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở đại điện chỗ. Người này chính là từ Thái Sơ Thánh Địa trực tiếp Na Di trở về Mộ Bạch. Chỉ có hắn một người. Hắn cũng không mang Dư Vi Vi trở về, bởi vì Dư Vi Vi đã là Thái Sơ Thánh Địa thánh nữ, với lại có cha mẹ làm bạn. Mộ Bạch cũng không muốn đã quấy rầy đối phương người nhà đoàn tụ cái kia một phần đuốt ve an ủi. Nhìn thấy Mộ Bạch xuất hiện, Tịch Dương cùng Hà Nguyên Khánh đều là lập tức bái kiến. Thái thượng trưởng lão. Hà Nguyên Khánh cùng Tịch Dương cung kính có người. Thiên La Điệu Tử hư không giới muốn phá. Mộ Bạch ngữ khí có chút băng lãnh. Hắn vừa mới nghe được Hà Nguyên Khánh bọn hắn nói chuyện, hắn không nghĩ tới cái này phương Nam vực đông đảo thế lực cũng dám liên hợp lại tới đối phó Kính Nguyên Tông. Cái này khiến trong lòng của hắn sát cơ bắn ra. Đối với mấy cái này dị tộc hắn cũng không hiểu đến cái gì nhân từ nương tay. Chỉ là Kính Nguyên Tông linh thạch đều tiêu hao sạch. Hiện tại chính để Tịch Dương thông chi Kính Nguyên Tông cảnh nội thế lực, để bọn hắn kiếm đủ linh thạch đâu. Hà Nguyên Khánh sắc mặt âm trầm nói, Kính Nguyên Tông mặc dù đến trình độ sơn cùng thủy tận, thế nhưng là trong tông cũng chừng hơn 10 triệu nhân tộc đệ tử, mỗi cá nhân trên người đều có linh thạch. Hắn tin tưởng tông môn tồn vong thời khắc, những này nhân tộc đều hẳn là sẽ đem mình linh thạch cống hiến ra đến. Ân. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Hắn tàn sát thiên yêu nước kỳ thật góp nhặt rất nhiều linh thạch. Với lại tại Thái Sơ Thánh Địa chém giết những lãnh mạch đó trưởng lão cũng là góp nhặt rất nhiều linh thạch. Nhưng là hắn cũng không tìm tông môn lột bội số. Khi đó hắn vốn không có để ý. Những linh thạch này, nhanh chóng cầm lấy đi bổ sung Thiên La Điệu Tử hư không giới linh lực a. Mộ Bạch phất tay. Tông môn trong đại điện lập tức hiện đầy linh thạch. Đây đều là Mộ Bạch góp nhặt xuống linh thạch. Mặc dù trong đó cũng có được một chút trả về linh thạch, nhưng đại đa số đều là Mộ Bạch tân thu quét đến, cũng không phải là hệ thống trả về. Nhiều linh thạch như vậy, Hà Nguyên Khánh cùng Tịch Dương nhìn xem cả phòng linh thạch đều là sợ ngây người. Mặc dù bọn hắn biết Mộ Bạch đem thiên yêu nước cho diệt quốc, nhưng bây giờ linh thạch nhiều như thế vẫn là đem bọn hắn trấn trụ. Trả về a. Keng. Ký chủ đưa tặng tông môn 21 vạn khối hạ phẩm linh thạch, 15 vạn trung phẩm linh thạch, 5 vạn thượng phẩm linh thạch, 3453 khối cực phẩm linh thạch, phù hợp điều kiện. Mở ra vạn lần trả về, bạo kích bắt đầu, 1% tỷ lệ bạo kích đến những chủng loại khác bảo vật. Mở ra. Mở ra thành công, chúc mừng ký chủ, gấp trăm lần tỷ lệ rơi đồ, 21 vạn thượng phẩm linh thạch. Mở ra thành công, chúc mừng ký chủ, 1000 lần tỷ lệ rơi đồ, 150 vạn cực phẩm linh thạch. Mở ra thành công, chúc mừng ký chủ, gấp trăm lần tỷ lệ rơi đồ, 50 vạn cực phẩm linh thạch. Mở ra thành công, chúc mừng ký chủ, vạn lần tỷ lệ rơi đồ, 3453 khối tiên phẩm linh thạch. Nghe hệ thống thanh âm, Mộ Bạch ngây dại. Tiên phẩm linh thạch. Tiên phẩm linh thạch lại là cực phẩm linh thạch vạn lần. Mộ Bạch chấn kinh. hắn không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Tiên phẩm linh thạch thế nhưng là 10 phần chân quý. Liền xem như tại Mênh Mang giới đỉnh tiêm cũng chính là cực phẩm linh thạch. Tiên phẩm linh thạch rất ít gặp. Trừ phi là từ một chút thượng cổ di tích bên trong mới có lẽ có thể được đến một chút. Lấy lại tinh thần. Còn có cái này 100 vạn cực phẩm linh thạch, các ngươi cũng cầm đi đi. Đi khôi phục đại trận uy năng. Mộ Bạch lần nữa phất tay. Chọn vẹn 100 vạn khối cực phẩm linh thạch lần nữa che kín tông môn đại điện. 100 vạn cực phẩm linh thạch. Ông trời ơi, đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy tài phú. Hà Nguyên Khánh cùng Tịch Dương đều là mở to hai mắt nhìn. Vừa mới bọn hắn đã bị những cái kia linh thạch trấn trụ, không nghĩ tới cái này 100 vạn cực phẩm linh thạch mới là chính chủ. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Mộ Bạch vậy mà như thế giàu có, tài phú như thế kinh khủng. Liền xem như cấp sạch một tòa thượng cổ di tích cũng không có khả năng gùng có như thế tài phú. Trong lúc nhất thời, bọn hắn mới chính thức hiểu được Mộ Bạch tài phú sao kinh người. Ta còn một mực ý ạch tại vì Kính Nguyên Tông kiếm lấy tài phú. Coi như một mực để những tông môn kia cho Kính Nguyên Tông giao nạp cung phụng, một năm cũng nhiều nhất thu lấy cái 10 vạn cực phẩm linh thạch. Thái thượng trưởng lão kinh người vung ở giữa liền là 1 triệu cực phẩm linh thạch. Hà Nguyên Khánh sợ hãi thán phục. Phải biết, những tài phú này thế nhưng là Kính Nguyên Tông hiện tại ngàn vạn đệ tử quy mô cũng phải bỏ ra hơn 10 năm mới có thể kiếm lấy tài phú. Hào hào. Tịch Dương, chúng ta nhanh đi đem những linh thạch này bổ sung Tiên La Địa Tử hư không đại trận. Bộ dạng này Kính Nguyên Tông liền thời gian ngắn không lo. Hà Nguyên Khánh lập tức phân phó. Vâng. Tịch Dương ánh mắt bên trong thoáng hiện vẻ kỳ dị. Hắn rốt cục yên tâm xuống tới.